Chương 995, ấp chương 995, ấp số lượng từ 2051 chữ thời gian đổi mới, 45 phút trước chỉ kỳ nhìn thật sâu Khương Lan Nhược một chút, đối với nói tới ngôn luận, cảm thấy rung động. Ngoại nhân giai truyền, Khương Lan Nhược đối Khương Ngọc Sơn quan tâm đầy đủ. Nhưng mà, đây hết thảy tự nhiên đều là giả tượng. Khương Lan Nhược chân chính quan tâm là cắm rễ tại Khương Ngọc Sơn thức hải bên trong ảnh hư. Ngươi vì sao muốn tuyển Khương Ngọc Sơn làm ấp ảnh hư mẫu thể? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Khương Lan Nhược liếc qua phía dưới Khương Ngọc Sơn, có chút khinh thường nói: "Hắn một giới hoàn cố chi đồ, ngoại trừ si mê nữ sắc bên ngoài, trên thân nơi nào còn có nửa điểm chỗ hơn người. Như nói cứng có cái gì đặc thù, đó chính là hắn đầu cái tốt thai, xuất sinh không tệ, có thể đạt được liên tục không ngừng các loại bảo vật, trợ hắn tu luyện, khiến cho tu vi tiến triển thần tốc. Thức hải của hắn cùng hồn phách cũng sẽ tùy theo tăng cường, cũng là có lợi cho ảnh hư ấp. Ta lựa chọn hắn làm mẫu thể chân chính nguyên nhân, là hắn vừa hiểu tình yêu nam nữ, liền đem tâm tư đánh bại trên người của ta. Như thế hạ lưu hạng người, còn sống chính là tội ác, còn không bằng dùng để ấp ảnh hư, cũng coi là phế vật lợi dụng. Huống hồ, hắn từ nhỏ là ta nuôi lớn, ta có thể tùy thời nương theo ở bên cạnh hắn, giám thị ảnh hư ấp tình huống. Mà ta như thay một người, lúc nào cũng để đi theo bên cạnh ta, ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi." Chỉ ký nghe xong, lập tức minh bạch. Khương Lan Nhược lời nói câu nói sau cùng, mới là nàng lựa chọn Khương Ngọc Sơn làm mẫu thể chân chính nguyên do. "Ngươi chính là Khương gia tam đại luyện hư kỳ tu sĩ một trong, sao lại lo lắng gây nên người khác hoài nghi? Chẳng lẽ Khương Vô Vân cùng Khương Lương Bật cũng không hiểu biết việc này?" Khương Lan Nhược nói, "Đây là quan hệ tiến giai hợp thể cơ duyên, ta như thế nào tùy tiện hướng người ngoài lộ ra?" Chi Ký nói, "Bọn hắn liền chưa hề phát giác Khương Ngọc Sơn tức hải dị thường, nhất là Khương Lương Bật, hắn nhưng là Khương Ngọc Sơn cha ruột." Khương Lan Nhược không trả lời mà hỏi lại, "Trước đó, ngươi đã từng không chỉ một lần gặp qua Khương Ngọc Sơn, nhưng từng phát hiện trên người hắn có dị thường?" Chi Ký lắc đầu. Khương Lan Nhược lại nói, "Ta dám đem ảnh hư chứng tắm rễ tại Khương Ngọc Sơn tức hải, liền tự có biện pháp để ngoại nhân không cách nào phát giác. Mặt khác, người tu tiên, phần lớn vô tình, Khương Lương Bật vốn cũng không làm sao quan tâm Khương Ngọc Sơn cái này thân nhi tử." Chi Ký nói, "Thủ đoạn của các hạ, tại hạ bội phục." Lúc này, Khương Lan Nhược trên hai tay lại bay ra một đạo linh quang, rơi vào Khương Ngọc Sơn trên đầu, không có vào thức hải. Khương Ngọc Sơn lập tức nhắm hai mắt lại, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Khương Lan Nhược cũng theo đó đình chỉ bấm niệm pháp quyết. Chi Kỳ thấy thế, mở miệng nói ra, "Xem ra ngươi đã thành công để ảnh hư lâm vào ngủ say. Tiếp xuống, ngươi là muốn đối ta động thủ sao?" Nói, Chi Kỳ khí thế trên người dần dần trở nên lạnh lẽo mấy phần, thần sắc cẩn thận nhìn xem Khương Lan Nhược. Khương Lan Nhược nói, "Ta vì sao muốn ra tay với ngươi?" Chi Kỳ nói, "Ta như còn sống, ngươi liền không lo lắng, ta đem ảnh hư bí mật để lộ ra đi." Khương Lan Nhược nói, "Ngươi ta đều là luyện hư trung kỳ tu vi, ta nhưng không có tất thắng đạo hữu năm chắc, lại càng không cần phải nói chém giết đạo hữu. Còn nữa, ngươi vì sao muốn đem bí mật tiết lộ ra ngoài đâu? Ngươi chẳng lẽ không muốn giống như ta, cũng hoàn thành kế hồng tiền bối nhiệm vụ, đạt được tiên cương hợp thể đan ban thưởng?" Chi Kỳ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, xen lẫn một chút chờ mong, lại có mấy phần nghi hoặc. "Chiếu ngươi ý tứ này, chẳng lẽ ấp ảnh hư nhiệm vụ còn có thể lặp lại hoàn thành?" Khương Lan Nhược nói, "Năm đó, ta gặp mặt kế hồng tiền bối thời điểm, từ trong miệng biết được, sớm đã không chỉ một người thành công ấp ảnh hư. Nhưng ảnh hư ấp không có quy luật chút nào có thể nói. Người khác có thể thông qua một loại nào đó biện pháp ấp, mà ngươi chiều ấm hòa bầu, lại không nhất định có thể thành công. Hoặc hứa chính là bởi vì đây, thần huyết môn mới có thể bốn phía mời chào nhân thủ, giúp bọn hắn ấp ảnh hư chứng." Chi Ký nói, "Thế nhưng là, ta không có ảnh hư chứng." Khương Lan được nói, "Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, cái này ảnh hư chính là sinh tồn ở nguyên khí bên trong sinh linh. Ngươi đi nguyên khí tử vực bên trong tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới ảnh hư chi đoán. Ngoài ra, ngươi có thể đi Vân ẩn thành hỏi thăm một chút, có lẽ có thể cầu mua một viên ảnh hư chứng. Chỉ cần ngươi đạt được ảnh hư chứng, ta chắc chắn ấp ảnh hư chứng tất cả tâm đắc đều bẩm báo, giúp ngươi thành công đem ấp nguyên khí tử vực." Chi Kỳ cho mày một mặt trầm tư hình dạng. Nguyên khí tử vực cũng không phải một cái đất lành, chỉ sợ cũng ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều không có niềm tin tuyệt đối có thể tùy ý ghé qua, huống chi hắn một cái luyện hư kỳ tu sĩ, lại sao dám xem thường nói mình có thể tại nguyên khí tử vực bên trong tìm được ảnh hư chi đoán. Khương Lan được nói, "Chi Kỳ, liên quan tới ảnh hư bí mật, ta đã toàn bộ nói rõ sự thật. Bất luận ngươi phải làm gì quyết định, đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt, ngươi ta có phải hay không hẳn là trước dọn dẹp một chút kia hai con chuột nhỏ, để tránh bọn hắn đem ảnh hư bí mật tiết lộ ra ngoài." Chi Kỳ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Diệp Băng cùng Tống Văn hai người còn sống. Hắn muốn không để ý hai người này chết sống, nhưng ở biết được liên quan tới ảnh hư bí mật về sau, hắn cũng cho rằng vẫn là diện trừ hai người ổn thỏa một chút. Dù sao, hai người này thấy tận mắt ảnh hư bộ dáng. Chi Kỳ thần thức quét qua, ngạc nhiên phát hiện Diệp Băng cùng Tống Văn tất cả đều sớm đã không thấy bóng dáng. Tống Văn chạy ra thần trí của hắn cảm giác phạm vi, còn tại trong dự đoán của hắn. Diệp Băng đào thoát, coi như có chút để hắn ngoài ý muốn. Công kích Diệp Băng một cái kia, mặc dù kia là hắn tùy ý xuất thủ, cũng không xuất toàn lực, nhưng cũng làm cho Diệp Băng bản thân bị trọng thương, đem mặt đất ném ra một cái lớn như vậy hố sâu. Mà lúc này, trong hố sâu, nơi đó còn có Diệp Băng cái bóng. Hắn lúc trước tâm thần đều chăm chú tại cùng Khương Lan Nhược giằng co, lại chưa từng lưu ý đến Diệp Băng là như thế nào đào tẩu. Diệp Băng đâu? Nàng lại như thế nào đào tẩu? Chi Ký hỏi. Nàng tựa hồ là sử dụng một chương độn địa phù triện, chui xuống đất mà chạy. Bất quá, hẳn là không trốn bao xa. Khương Lan Nhược quay đầu nhìn một cái Tống Văn đảo tẩu phương hướng, tiếp tục nói, "Ngươi có ngậm phù chân đồng giỏi về truy tung, ngươi đuổi theo tiểu tử kia, ta đuổi theo giết Diệp Băng." "Được, Chi Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tống Văn đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Đương Chỉ Kỳ lấy mũi tên bắn giết Tống Văn lúc, Tống Văn thừa cơ thi triển chết thay pháp thuật, trốn vào mênh mông chướng khí bên trong. Đồng thời, hắn còn ném ra một bộ Càn Khôn Hóa Thần, nói ra Diệp Băng là đang trì hoãn thời gian ý đồ xúi dục Chỉ Kỳ cùng Khương Lan Lược, để cho hai người ra tay đánh nhau. Mặc dù xúi dục không thể thành công, nhưng cũng làm cho Chỉ Kỳ lực chú ý chuyển rời đến Khương Lan Lược trên thân, để Tống Văn có thoát thân cơ hội. Tống Văn không thể xác định, sử dụng xong diện vật nhiễu loạn tự thân khí tức về sau, phải chăng có thể để cho luyện hư kỳ tu sĩ thần thức cũng vô pháp truy tung. Cho nên, hắn một bên phun ra đại lượng tinh huyết, thôi động xong diện vật, một bên tốc độ cao nhất đột hành, tận khả năng rời xa Chỉ Kỳ cùng Khương Lan Nhược hai người. Trong lúc đó, hắn còn nhiều lần cải biến chạy trốn phương hướng. Hủ chướng linh bên trong, chứng khí tràn ngập, tầm mắt cùng thần thức đều thu được cực lớn quấy nhiễu. Chỉ cần Khương Lan Nhược hoặc Chỉ Kỳ không cách nào truy tung hắn thi pháp mà còn sót lại khí tức, sẽ rất khó truy tung đến hắn. Chương 996, cây cỏ cứu mạng. Chương 996, cây cỏ cứu mạng. Tống Văn tuy nhiều lần cải biến chạy trốn phương hướng, nhưng một mực là tại hủ chướng linh khu vực bên ngoài. Hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập quá sâu hủ chướng linh, nếu là tao ngộ lục gia yêu thú hoặc thành đàn độc trùng, vậy hắn quả nhiên là trước có cường địch, phía sau có truy binh. Rất nhanh, Tống Văn liền trốn xa mấy vạn dặm. Hắn căng thẳng tâm, cũng cuối cùng được buông lòng mấy phần. Khoảng cách xa như vậy, lại có chướng khí cùng song diện Phật cộng đồng che lấp khí tức, chắc hẳn luyện hư kỳ tu sĩ cũng rất khó truy tung. Nhưng mà, một đạo bén nhọn mà dồn dập tiếng xé gió, từ sau lưng đột nhiên truyền đến. Kia là một chi màu đen mũi tên, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách, thẳng đến Tống Văn phía sau lưng. Tống Văn trong lòng đống nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy như là bị một đầu kịch độc chi rắn để mắt tới, bị một cô bóng ma tử vong bao phủ, khắp cả người phát lạnh. Trong tay hắn lúc này xuất hiện một viên ngân sắc phù triện. Phù triện vỡ vụn, một đạo ngân quang lóe sáng, đem Tống Văn thân ảnh bao phủ. Mũi tên xuyên qua ngân quang mà qua, nhưng không có mang theo nửa điểm vết máu. Sau một khắc, Chỉ Kỳ thân ảnh liền xuất hiện ở ngân quang lóng lánh vị trí. Hắn nhìn xem dần dần biến mất ngân quang, cùng không trung phiêu đã ngân sắc phù triện mạnh vỡ, ngựa khí kinh ngạc nói: "A, lại là một loại nào đó chớp mắt na gì phù triện. Tiểu bối này thủ đoạn cũng không phàm, chẳng lẽ lai lịch không phải bình thường?" Chỉ Kỳ kinh ngạc đồng thời, thần thức cấp tốc trải rộng ra, tìm Tống Văn phương vị. Mặc kệ đối phương có cái gì lai lịch, đều muốn đem cầm xuống lại nói. Mà lại, đối phương hóa thân pháp thuật cùng na di phụ triện, đều làm Chỉ Kỳ có chút tâm động. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là tại 300 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên cạnh. Hắn không dám có một lát trì hoãn, tay phải hóa thành khô hắc lợi chảo, từ dưới hướng lên, từ hàm dưới mà bảo, đỉnh đầu mà ra, một chảo đâm rách đầu lâu của mình. Tống Văn lợi dụng chết thay pháp thuật, lần nữa na di hơn 200 dặm. Nơi đây chướng khí quấy nhiễu thần trí của hắn, đây là hắn lợi dụng chết thay pháp thuật, có khả năng chuyển di xa nhất khoảng cách. Sau đó, trên người hắn đột nhiên toát ra đại lượng huyết vụ, thi triển huyết độn thuật lại chớp mắt thoát ra hơn 800 dặm. Thoáng qua ở giữa, Tống Văn liền trốn xa gần 1.400 dặm. Chi Kỳ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Thần trí của hắn tìm kiếm đến Tống Văn lưu lại tàn phá chết thay khối lỗi, cũng chú ý tới huyết độn thuật để lại huyết vụ. Nhưng mà, hắn đi vào huyết vụ bên cạnh lúc, nhưng không có cảm giác được Tống Văn cuối cùng xuất hiện vị trí. Cái này tựa hồ là một loại nào đó huyết độn thuật. Người cho ta kinh hỉ, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Chi Kỳ hai mắt đột nhiên quỷ dị sáng lên nhàn nhạt hờ mang, đảo qua bốn phía lượn lờ trường khí. Kỳ thật, Chi Kỳ sở dĩ có thể truy tung mấy bạn dặm đến tận đây, cũng không phải là như Tống Văn lo lắng như vậy, hai mặt Phật chưa thể hoàn toàn che lấp khí tức, bị Chi Kỳ cảm giác đến. Mà là bởi vì, hắn tu luyện mộng phù chân đồng có thể nhìn thấy Tống Văn trong độc trướng ghé qua về sau, lưu lại đặc thù vết tích. Liên như là, người xuyên qua sương mù về sau, sương mù sẽ xuất hiện trình độ nhất định hình thái biến hóa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tống Văn trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn đã sử dụng hai tấm tiểu na di phù cùng năm cỗ chết thay khối lỗi, thi triển 8 lần huyết độn thuật nhưng đều không thể thoát khỏi Chỉ Kỳ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Chỉ Kỳ đến cùng là như thế nào truy tung hắn. Huyết độn thuật còn sẽ ở ven đường lưu lại khí tức, mà tiểu na di phù cùng chết thay khối lỗi đều là trong nháy mắt na di pháp môn. Na di đoạn này trong khoảng cách là sẽ không lưu lại bất kỳ khí tức gì. Nhưng hắn vô luận như thế nào sử dụng cái này ba loại chạy trốn pháp thuật, cũng sẽ ở chớp mắt về sau liền bị Chỉ Kỳ truy tung mà tới. Tống Văn chợt cảm thấy có chút vô kế khả thi thời điểm. Tiểu bối, đừng uổng phí sức lực, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi giao ra hóa thân pháp thuật, na di phụ triện, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chỉ Kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến. Kiến thức Tống Văn lại nhiều lần sử dụng tiểu na di phụ cùng chết thay khối lỗi, né tránh hắn một kích chí mạng, Chỉ Kỳ cũng không nóng nảy ra tay với Tống Văn rồi, mà là nghĩ đến làm sao có thể vây khốn Tống Văn, để Tống Văn thi triển tiểu na di phụ cùng chết thay khôi lỗi cơ hội đều không có. Tống Văn đương nhiên sẽ không tin Chỉ Kỳ lời nói, hắn lại một lần thi triển chết thay pháp thuật, trốn xa hơn 200 dặm. Sau đó, thừa dịp Chỉ Kỳ còn chưa đuổi theo, thi triển huyết độn thuật. Vừa độn chuyển qua kế tiếp địa phương, hắn lại lập tức lần nữa thi triển huyết độn thuật. Mặc dù huyết độn thuật không giống tiểu na di phụ cùng chết thay pháp thuật như vậy có thể trong nháy mắt na di, nhưng thắng ở trong cơ thể hắn tinh huyết phong phú, có thể liên tục không ngừng thi triển. Đồng thời, tốc độ cũng muốn so với hắn am hiểu một môn khác độn thuật, lôi độn thuật phải nhanh hơn không ít. Đột nhiên, Tống Văn cảm ứng được, phía trước truyền đến dị thường sóng linh khí, tựa hồ có người tại đấu pháp. Trên người hắn lôi quang lóe lên, liền hướng phía sóng linh khí dị thường phương hướng bay đi. Bay ra hơn 10 dặm về sau, thần trí của hắn liền cảm giác được, tại phía trước hơn 200 dặm địa phương, có một nam một nữ hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, chính chật vật mà chạy. Nam tu hóa thần hậu kỳ tu vi, nữ tu hóa thần sơ kỳ tu vi. Tại sau lưng của hai người, đại lượng tướng mạo quái dị độc trùng theo đuổi không bỏ. Những này độc trùng, lưng có hai cánh, miệng sinh song ngạc, nhưng lại mọc ra một cây bén nhọn rất hút, cái đầu cũng đều không lớn, từ năm đấm đến to bằng đầu người, thực lực lớn nhiều tại nhị giai đến tứ giai ở giữa, số ít mấy cái có ngũ giai thực lực. Nhưng là, những này độc trùng tốc độ phi hành, tất cả đều cực nhanh. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, tựa hồ tạo thành kỳ dị nào đó trường năng lượng, ngươi lôi cuốn lấy ta, ta lôi cuốn lấy ngươi, như là một đạo cơn lốc quét hướng hai tên tu sĩ, không có một con độc trùng tụt lại phía sau. Độc liêm trùng. Tống Văn trong nháy mắt nhận ra độc trùng. Hắn phi thăng mà đến đã có chút thời đại, tại thượng trừ thành bên trong, cũng mua qua không ít liên quan tới linh thảo, linh quáng, yêu thú, độc trùng ngọc giản, đối với hủ chứng linh bên trong thường gặp độc trùng, tất nhiên là có một ít hiểu rõ. Đối diện một nam một nữ kia, cũng chú ý tới Tống Văn tồn tại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được vẻ mừng rỡ. Kia là tại dưới tuyệt cảnh, nhìn thấy cây cỏ cứu mạng kinh hỉ. Lúc này, hai người liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía Tống Văn chạy nhanh đến. Nhưng mà, khiến hai người vạn vạn không nghĩ tới là, Tống Văn lại đột nhiên tự sát, lại đâm rách đầu lâu mình. Chợt, hai người lại phát hiện, tại phía trước vài dặm bên ngoài, Tống Văn thân ảnh đột ngột xuất hiện, đối diện liền hướng phía bọn hắn lao đến. Hai người bị Tống Văn cử động, làm cho có chút không rõ ràng cho lắm. Thêm nữa, sau lưng có chen chúc mà tới độc liêm bảy trùng, hai người cũng không có ý đồ đi ngăn giết Tống Văn, mà là riêng phần mình tách ra, tránh ra một cái thông đạo. Tống Văn từ giữa hai người xuyên qua, trực tiếp xâm nhập đầy trời độc trùng bảy bên trong, sau đó bị độc trùng xé thành mảnh nhỏ. Trước mắt phát sinh một màn này, để cho hai người có chút không nghĩ ra. Ngay tại hai người kinh ngạc không thôi thời điểm, phía trước lại có một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Luyện hư cảnh tu sĩ. Hai người trong nháy mắt minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chi mũi tên tựa như tia chớp đánh tới, tu vi tương đối hơi thấp nữ tu chưa thể làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền nhục thân nổ nát vụn mà chết. Chương 997, chạy trốn kế sách chương 997, chạy trốn kế sách ao. Chi kỳ tiền bối, ta chính là Diệp gia Diệp thần, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Nam tu thần sắc kinh hãi, cuốn quýt hô. Chi kỳ lúc này mới kịp phản ứng, một nam một nữ này xác thực vì Diệp gia người, hắn từng gặp. Lúc trước động thủ quá mức vội vàng, nhất thời không có nhận ra. Càn Trường Hoang Nguyên Tam đại gia tộc ở giữa, nếu không phải thâm cửu đại hận, sẽ không dễ dàng đối nhà khác tiểu bối thống hạ sát thủ. Vừa đến, này lại dẫn phát không cần thiết phân tranh. Thứ hai, Càn Trường Hoang Nguyên Tây Lâm Hộ Trướng lĩnh, mặt phía nam cùng phía đông là mênh mông hải vực. Cái này tam phương chi địa, thỉnh thoảng sẽ bộc phát thú triều, cần đại lượng tu sĩ trưởng kỳ đóng giữ. Tàn sát gia tộc khác tiểu bối, kỳ thực cũng là tại trong lúc vô hình suy yếu tự thân chống cự ngoại địch lực lượng. Nhưng là, đã giết một người, chỉ kỳ tự nhiên không thể để lại người sống. Hắn tâm thần khẽ động, mũi tên như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra, thẳng đến nam tu lồng ngực. Nam tu ý đồ ngăn cản, nhưng trung quy là tốn công vô ích, bị một kích chí mạng. Diệp gia hai tên tu sĩ chết rồi, độc liêm bảy trùng tự nhiên mà vậy hướng phía Chỉ Kỳ chen chúc mà tới. Chỉ Kỳ thân hình nhanh chóng tối lui, thoáng kéo ra cùng bảy trùng ở giữa khoảng cách. Sau đó, hắn dương cung cài tên, trường cung linh quang đại phóng, mũi tên hàn mang lộ ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ cung tiễn bên trên bộc phát ra, mũi tên rời dây cung mà ra, trực kích bảy trùng. Chỗ đến, cuồng phong được khởi. Kia là mũi tên bắn ra kim duệ chi khí, lăng liệt vô song. Phàm là bị cái này duệ khí tiếp xúc cùng độc liêm trùng, đều trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đoàn chói lọi lục sắc huyết hoa, trên không trung lăng nhiên nở rộ. Dài tới mấy chục dặm độc trùng bầy, bị một tiễn xé rách, vô số độc liêm trùng chết. Bất quá, kia vài đầu ngũ giai độc liêm trùng, tất cả đều trốn qua một kiếp, nhưng cũng đều bị sợ vỡ mật, mang theo còn lại bảy trùng, bốn phía chạy trốn mà đi. Chi Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới mũi tên kia, hắn đã dốc hết toàn lực. Nếu không thể kinh sợ thối lui bảy trùng, cho dù hắn thân là luyện hư kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải lâm vào một cuộc các chiến. Độc liêm trùng số lượng quá mức khổng lồ, lại giữa lẫn nhau có một cỗ lực lượng vô hình tương liên, tựa như một cái chỉnh thể. Muốn đem chi toàn bộ chém giết, cũng không phải là chuyện dễ. Chi Kỳ trong mắt hồng mang lấp lóe, lần nữa thi triển mộng phù chân đồng tìm Tống Văn hạ lạc. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền cho mày. Độc liêm trùng nhiễu loạn chung quanh trường khí, Tống Văn xuyên qua trường khí mà dấu vết lưu lại, sớm đã tan thành mây khói, chỗ nào còn truy tung được nửa điểm tung tích. Chi Kỳ cũng không có cứ thế từ bỏ, vô luận là vì bảo thủ ảnh hư bí mật, vẫn là vì Tống Văn chỗ thể hiện ra hiện mấy loại bí thuật, hắn cũng không thể tùy tiện dừng tay. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thi triển mộng phù chân đồng bốn phía xem xét. Cuối cùng, tại đem phương viên hơn 4-5 ngàn dặm địa, tất cả đều lục soát một vòng về sau, hắn rốt cục lại lần nữa tìm được Tống Văn dấu vết lưu lại. Tống Văn một hơi độn hành gần 10 vạn dặm, gặp Chi Kỳ còn chưa đuổi theo, cũng không có tự phụ kết luận, đã thoát khỏi đối phương. Dù sao, hắn đã có qua một lần chạy ra mấy vạn dặm xa, lại bị đối phương truy tung mà tới kinh lịch. Bất quá, Tống Văn nhưng trong lòng thì ẩn ẩn phát giác, đối phương tựa hồ cũng không phải là lợi dụng khí tức truy tung. Lấy Chi Kỳ thực lực, muốn thoát khỏi độc liêm bảy trùng, hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà, Chi Kỳ lại chậm chạp chưa thể đuổi theo. Như vậy chỉ có một khả năng, Chi Kỳ truy tung pháp môn bị quấy nhiễu, nhất thời chưa thể tìm được chính mình. Tống Văn hồi tưởng lại, Chi Kỳ nhìn ra hắn càn khôn hóa thân lúc chẳng cảnh, lập tức hiểu được. Chi Kỳ hẳn là tu luyện một loại nào đó đồng thuật. Trong lòng có suy đoán, Tống Văn liền cấp tốc suy tư cách đối phó. Chi Kỳ đồng thuật có thể truy tung đến hắn tại chướng khí bên trong xuyên thẳng qua sau dấu vết lưu lại. Như vậy, hắn rời đi Hộ Trướng lĩnh, đi hướng Càn Trường Hoang Nguyên, nơi đó không có chướng khí, chỉ sợ cũng rất khó vứt bỏ Chi Kỳ. Chỉ vì giữa thiên địa tràn ngập các loại thiên địa chi khí, dù cho không có chướng khí, cũng có linh khí. Qua lại linh khí ở giữa, cũng sẽ dấu vết lưu lại. Trước mắt, Tống Văn có khả năng nghĩ tới phương pháp thoát thân, chỉ có hai loại phương thức. Một là lẫn vào đám người hoặc đàn yêu thú bên trong, mượn nhờ bọn chúng đảo loạn chung quanh thiên địa chi khí, để chỉ kỳ đồng thuật không cách nào truy tung. Hai là trốn vào phi nhanh dòng nước hoặc mãnh liệt gió lốc bên trong. Cứ như vậy, Tống Văn dấu vết lưu lại, hoặc bị tự nhiên chi lực đảo loạn, chỉ kỳ đồng dạng không cách nào truy tung. Nghĩ tới đây, Tống Văn lập tức có quyết đoán. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc giản, rót vào một sợi pháp lực về sau. Một bức bản đồ địa hình huyền không mà hiện, chính là hủ trướng lĩnh khu vực bên ngoài địa đồ, cũng là Tống Văn tại thượng trừ thành bên trong, có khả năng mua được là tường tận nhất hủ trướng lĩnh địa đồ. Hắn quyết định cùng Khương Ngọc Sơn cùng một chỗ tiến vào hủ trướng lĩnh, lấy hắn tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tống Văn đem chung quanh địa hình cùng địa đồ tiến hành một phen đơn giản so với về sau, chợt liền xác định vị trí của chỗ hắn. Đồng thời, căn cứ địa đồ, hắn biết được, ở bên trái phía trước hơn 1000 dặm bên ngoài, có một cái hồ nước bên cạnh là một đầu lao nhanh sông lớn. Sông lớn uốn lượn hướng tây, hướng chạy Càn Trường Hoang Nguyên. Mặt khác dựa theo địa đồ đánh dấu, hồ nước bên trong có lục giai trong nước yêu thú chiếm cứ, là cái cực kỳ nguy hiểm chi địa. Tống Văn thu hồi ngọc giản, thay đổi phương hướng, hướng phía hồ nước phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồng thời, hắn vẫn không quên hướng trước ngực hai mặt Phật, phun ra một ngụm tinh huyết. Trước mắt xem ra, tự thân khí tức bị hai mặt Phật nhiễu loạn về sau, đủ để lừa qua luyện hư kỳ tu sĩ. Không bao lâu, một đạo rộng lớn mặt hồ liền xuất hiện tại Tống Văn phía dưới. Hồ nước cũng không tính lớn, chỉ có phạm vi mấy trăm dặm. Tống Văn không có tùy tiện đi ngang qua mặt hồ, mà là lách qua hồ nước, từ thứ nhất bên cạnh đi tới chạy qua hồ nước sông lớn bờ sông. Nước sông đục hoàng, lao nhanh gào thét. Tống Văn đưa tay ném ra một ngụm thi quan tài, hướng về cách đó không xa hồ nước bên trong. Ngay sau đó, phù phù một tiếng, hắn thả người nhảy vào sông lớn, đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông cấp tốc ghé qua, đi ngược dòng nước. Tống Văn mới tại trong sông độn hành mấy trăm dặm về sau, chi kỳ thân ảnh liền xuất hiện ở hồ nước trên không. Hắn nhìn xem lao nhanh dòng sông, nhíu mày. Hắn thế mà đoán được ta đang dùng đồng thuật truy tung hắn dấu vết lưu lại, tiến tới nghĩ đến dùng dòng nước đến che lấp vết tích. Người này ngược lại là một cái tâm tư kín đáo hạng người. Chi kỳ nhất thời có chút lưỡng nan. Hắn không biết Tống Văn là dọc theo sông mà lên, vẫn là dọc theo sông mà xuống. Nhưng hắn theo bản năng cho rằng, Tống Văn dọc theo sông mà xuống khả năng lớn hơn. Dù sao, thuận dòng sông mà đi, rất nhanh liền có thể rời đi hủ trướng lĩnh. Mà dọc theo sông mà lên, sẽ chỉ càng xâm nhập thêm hủ trướng lĩnh. Hủ trướng lĩnh bên trong, nguy cơ từ phía, đối với hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, cũng không phải là một cái chỗ an toàn. Hắn qua loa như vậy làm ra phán đoán, còn có một nguyên nhân khác, hắn cũng không lo lắng truy tung nhầm phương hướng. Lấy tốc độ của hắn, dù cho truy nhầm phương hướng, rơi quay đầu lại, cũng có thể rất nhanh liền đuổi kịp Tống Văn. Chi kỳ đang muốn thi triển độ thuật, dọc theo sông mà đi thời điểm, phía dưới hồ nước chỗ sâu, đột nhiên toát ra một cỗ nồng đậm thi khí. Thi khí như nộ lòng, quay đến nước hồ quần quận không thôi. Chương 998, giá ngựa mà chạy. Chương 998, giá ngựa mà chạy. Chỉ kỳ trong lòng kinh nghi, thần thức hướng đáy hồ tìm kiếm, lúc này mới chú ý tới, tại đáy hồ chỗ sâu biên giới chi địa, lại có một ngụm thi quan tài. Thi quan tài đã mở ra, trong đó đứng đấy một bộ tứ giai đỉnh phong thi khôi. Kia hiện lên thi khí, chính là đến từ thi khôi thể nội. Đồng nhiên, nước sâu bên trong, một đầu to lớn xúc tu cuốn lên mà đến, cách còn có vài dặm, liền hướng phía thi khôi đột nhiên co lại. Nguyên bản liền quần quận không thôi nước hồ, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Mênh mông dòng nước, tựa như một đạo to lớn tường nước, hướng phía thi khôi đè ép mà đi. Cường hành như tứ giai đỉnh phong thi khôi, tại đạo này tường nước trước mặt, lại giống như trẻ con yếu ớt, bị dòng nước tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Chi kỳ trong lòng giật mình, lúc này hiểu được, thi khôi là kia hóa thần kỳ tiểu bối lưu lại, cố ý khích giận trong hồ này yêu thú. Chợt, chi kỳ thân hình phóng lên tận trời, muốn tránh đi trong nước yêu thú. Bành, bành, bành. Mấy đạo vạch nước tiếng vang lên, năm cái to lớn xúc tu từ trong nước mà ra, như là năm chuôi to lớn trường mâu, đâm thẳng chỉ kỳ mà đi. Chi kỳ ngạc nhiên mà hiện, hắn bay vụt tốc độ, vậy mà không kịp xúc tu kéo dài tốc độ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gọi ra một ngụm tâm chắn, lấy ứng đối tiếp xuống khả năng gặp công kích. Đồng thời, hắn dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía trong đó một đầu xúc tu. Phúc. Mũi tên nhanh như thiểm điện lại sắc bén đến cực điểm, lại trực tiếp xuyên thấu xúc tu, tại trên đó lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết động. Nhưng mà cái này cũng không khiến trong nước yêu thú sợ hãi, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Ba, 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 bốn tiếng oanh minh vang lên, bốn đầu xúc tu lăng không co lại, chống rông tạo nên bốn đạo kình phong, khí thế mãnh liệt cuốn về phía Chi Kỳ. Chi Kỳ bị bốn cố kình phong quét sạch, như là có bốn cố cự lực từ bốn cái phương hướng khác nhau không ngừng mà đánh thẳng vào hắn. Chi Kỳ lập tức thân hình lay động, nhất thời khó mà ổn định thân hình, tốc độ của hắn cũng theo đó vừa giảm. Đúng lúc này, cây kia thụ thương xúc tu thừa cơ cẩn thân hướng hắn mạnh rút mà tới. Đụng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Xúc tu tựa như thần minh vung vẩy to lớn trường tiên, trùng điệp quất vào trên tấm chắn. Tấm chắn như là bị một tòa sơn nhạc nguy nga va chạm, lập tức thoát ly mất khống chế, trùng điệp đâm vào chỉ kỳ trên ngực. Chi kỳ lồng ngực lõm, xương ngực bị đụng nát vài gốc, từng ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngay cả người mang thuẫn, cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, như thiên thạch đánh tới hướng hồ nước cách đó không xa mặt đất. Chi kỳ cố nén kịch liệt đau nhức, toàn lực thôi động pháp lực, cuối cùng tại sắp rơi xuống đất thời điểm, triệt tiêu mất luồng sức mạnh lớn đó, một lần nữa nắm trong tay thân hình. Hắn một lát không dám do dự, vội vàng dựng lên đội quang mà chạy. Đang chạy ra mấy trăm dặm về sau, vững tin trong nước yêu thú tạm thời không cách nào uy hiếp được hắn, hắn lúc này mới đường vòng, hướng về đường sông hạ du phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong nước yêu thú gặp địch nhân đào tẩu, to lớn xúc tu ở trong nước không ngừng đập loạn, kích thích trận trận thao thiên cự lãng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kịch liệt sóng linh khí, Tống Văn liền biết kế hoạch đã thành, chỉ kỳ đang cùng yêu thú kịch chiến. Hắn trước đó tại thi khôi thể nội lưu lại một đạo pháp lực sẽ ở 10 hơi về sau tự nhiên bộc phát, tiến tới dẫn động thi khôi thể nội thi khí. Tống Văn đương nhiên sẽ không đi quan tâm hai chiến đấu kết quả, hắn nhất định phải thừa này thời cơ tận khả năng rời xa. Đột nhiên, Tống Văn phát hiện, bờ sông có một đám yêu thú tại uống nước. Yêu thú tên là phi ngựa thú, đầu trâu thân ngựa, thân dài hơn trượng, là một loại linh trí thấp, lại cực kỳ giỏi về chạy yêu thú. Bọn này phi ngựa thú đều là yêu thú cấp 3, số lượng chừng hơn trăm. Nhưng trời sinh tính lại cực kỳ nhát gan, tại bờ sông uống nước cũng lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ trong nước thoát ra yêu thú, đi săn bọn chúng. Tống Văn ánh mắt có chút sáng lên. Hắn lặng yên lặn xuống bên bờ, há mồm phun ra ảnh vương cổ. Ảnh vương cổ phiêu phủ ở trong nước, tựa như một hạt theo thủy phiêu đãng hạt cát, bị một đầu nhất là to con phi ngựa thú lưỡi to một quyển, liền nuốt vào trong bụng. Tống Văn thấy thế, đột nhiên bung ra một đạo pháp lực xiển xích, cuốn chặt lấy trong đó một đầu phi ngựa thú, đem nó kéo vào trong nước. Đột nhiên dị biến, lúc này khiến cái khác phi ngựa thú hoảng sợ không thôi, vội vàng đong đưa tứ chi, nhanh như điện chớp chạy về phía nơi xa, cuốn lên đầy trời bụi đất. Phi ngựa đàn thú chạy như bay, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tại mặt đất lướt qua. Đợi đàn thú ném ra ngoài mấy trăm trượng về sau, Tống Văn lúc này mới bung ra khống chế lại phi ngựa thú, sau đó xoay người mà lên, toàn bộ thân thể phủ phục tại trên lưng ngựa. Phi ngựa thú lộ ra cực kỳ hoảng sợ, bốn vó cuốn vũ, đuổi theo đàn thú mà đi. Tống Văn thông qua lực đạo trên tay, cố ý khống chế tọa hạ phi ngựa thú tốc độ, khiến cho một mực xa xa đi theo đàn thú hậu phương, nhưng lại sẽ không tụt lại phía sau. Mà bị ảnh vương cổ chui vào thể nội đầu kia phi ngựa thú, là bọn này phi ngựa thú đầu thú, chạy ở phía trước nhất dẫn đường. Đầu thú chạy ra hơn 10 dặm về sau, không có phát hiện nguy cơ, định dừng lại, ảnh vương cổ đột nhiên tại trong bụng va chạm, đầu thú lập tức bị đau, lần nữa chạy như điên. Cứ như vậy, tại buôn tập gần 200 dặm về sau, Tống Văn đột nhiên phát hiện phía trước có một cái hốc cây. Kia là một gốc đại thụ che trời tử vong về sau, gốc rễ hư thối, trên mặt đất lưu lại một cái hố, còn có thể nhìn thấy mục nát rễ cây. Tống Văn lấy ma lực, cưỡng ép điều chỉnh tọa hạ phi ngựa thú chạy phương hướng, khiến cho hướng phía hốc cây mà đi. Đương phi ngựa thú từ hốc cây bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua lúc, Tống Văn xoay người mà xuống, rơi vào trong hốc cây. Hốc cây ước chừng 2-3 trượng sâu, trong đó có không ít độc trùng, nhưng đều là một chút đê dài độc trùng, còn không đủ để uy hiếp được Tống Văn. Tống Văn rơi đến đáy hố, sau đó vận khởi ma lực, một trường vỗ tại trên vách động. Mặt đất hơi rung nhẹ, cái hố bốn phía bùn đất lập tức sụp đổ mà xuống, đem Tống Văn chôn cái cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, Tống Văn thu liễm toàn thân khí tức, lại đem hô hấp điều chỉnh làm nội tức, co do không nhúc nhích, tựa như một khối đá, chôn giấu tại dưới bùn đất. Lấy hắn nhục thân đối khí tức khống chế thần dị, chỉ cần hắn không sử dụng pháp lực, dẫn đến khí tức tiết lộ, trừ phi chỉ kỳ đào mở cái này hốc cây, nếu không tuyệt không có khả năng phát hiện hắn. Mặt khác, hắn từ trong sông ra về sau, một mực là phụ phục tại phi ngựa thú trên lưng. Chỉ kỳ đồng thuật cũng không có khả năng phát hiện, hắn ghé qua trường khí dấu vết lưu lại, nhiều nhất tìm tới đàn thú dấu vết lưu lại, mà đổi thành một bên. Ảnh vương cổ lại một lần trọng kích phi ngựa đầu thú lĩnh nội tạng, khiến cho tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Sau đó, ảnh vương cổ từ sau người lặng yên chui ra, như một hạt ngũ cốc luân hồi chi vật, lọt vào trong đất bùn, bị một đám phi ngựa thú giẫm đạp mà qua. Đợi đàn thú rời xa về sau, nó lặng yên quay trở về Tống Văn thể nội. Trên dưới 100 cái hô hấp về sau, đường sông phương hướng chuyển đến tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, sau đó lại từ từ đi xa. Đồng thời, mặt đất còn không ngừng chuyển đến chấn động kịch liệt. Kia là chỉ kỳ một đường truy tung, cuối cùng lại chưa thể tìm tới Tống Văn dấu vết lưu lại, nghĩ lầm Tống Văn thông qua thủ đoạn nào đó, dấu ở đường sông dưới đáy, chính là dọc theo tại sông mà lên, càn quét đáy sông, muốn bức ra Tống Văn. DS, cuối tuần về nông thôn quê quán mổ heo, không có thời gian gõ chữ, hôm nay chỉ có một trường, chư vị thật to thứ lỗi. Chương 999, Xích Hồng Thành chương 999, Xích Hồng Thành một tháng sau cái nào đó đêm kia. Dưới bùn đất, Tống Văn đột nhiên mở mắt ra, gương mặt nhịn không được có chút rung động mấy cái. Chỉ vì có hai đầu thật dài nhuyễn trùng chui vào mũi của hắn bên trong, có chút khó chịu. Hắn không có đi quản nhuyễn trùng, mà là khỏe miệng khẽ nhếch, thả ra ảnh vương cổ. Ảnh vương cổ chui ra bùn đất, vỗ cánh bay cao. Hơn một canh giờ về sau, ảnh vương cổ trở về, nó đã xem chung quanh mấy ngàn dặm dò xét một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Tống Văn đánh bay đẻ ở trên người bùn đất, đi ra hố đất. Sau đó vận chuyển pháp lực, thanh lý trên người bùn đất cùng sâu kiến. Tiếp lấy liền đằng không mà lên, biến mất ở phương xa. Mặc dù thời gian đã qua một tháng lâu, nhưng Tống Văn cũng không phất lở. Hắn một đường phi nhanh, trực tiếp ra hủ trướng lĩnh địa giới. Sau đó, hắn tìm gần nhất một con sông lớn, trốn vào trong đó. Tại dưới nước độn hành một khoảng cách, Tống Văn lại bay lên không trung. Như thế lặp lại, nhiều lần quay vòng, cũng tận lực lách qua ven đường từng cái tu sĩ thành trì, thẳng đến xâm nhập cản trường hoang nguyên hơn ngàn vạn bên trong, Tống Văn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dù cho chỉ kỳ còn tại bốn phía truy tung hắn, khoảng cách xa như vậy, cũng không có khả năng đang đuổi đến. Tống Văn giảm xuống tốc độ bay, trong đầu bắt đầu suy tư tiếp xuống dự định. Thứ nhất, chỉ ra cùng Khương gia thủ, tạm thời khẳng định phải buông xuống một chút. Quân tử báo thủ, 10 năm, 100 năm, ngàn năm không muộn. Đợi tu luyện có thành tựu, trở lại trả thù cũng không muộn. Thứ hai, chính là tu luyện, đây mới là hắn bây giờ khẩn yếu nhất sự tình. Thực lực mới là lập thân gốc rễ. Huyết ma đan dược lực còn có thể thỏa mãn Tống Văn trước mắt tu luyện cần thiết, tạm thời không cần nghiên cứu chế tạo mới đốt máu lấy tăng tiến tu vi đan phương. Tống Văn đoán chừng, nếu có liên tục không ngừng huyết ma đan cung ứng, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, hắn hẳn là có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Hóa thần kỳ tu sĩ có 2500 năm tả hữu thọ nguyên, mà hắn bây giờ mới 370 tuổi hơn, hắn có sung túc tuổi thọ đến chậm rãi tu luyện. Đương nhiên, đây là không có cân nhắc tu luyện bình cảnh tình huống. Như gặp bình cảnh, không cách nào đột phá. Hắn đời này khả năng đều sẽ bị vây ở hóa thần sơ kỳ. Trước khi phi thăng, Tống Văn thu nạp không ít luyện chế huyết ma đan linh dược, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác, huyết ma đan cần thiết linh dược, tại huyền giới cũng không tính hi hữu, tại cản trường hoang nguyên rất dễ dàng mua được. Tống Văn người mang hơn 1.700.000 mai thượng phẩm linh thạch, tạm thời không cần cân nhắc tài nguyên vấn đề. Tu luyện tứ đại yếu tố, tài lữ pháp địa. Trước mắt hắn nhu cầu cấp bách giải quyết là địa. Trường kỳ thuê đạo phủ, hao phí quá cao, lại dễ dàng bị người ta nhòm nó, không phải kế lâu dài. Tống Văn còn cần tìm một cái mình nơi tu luyện, không chỉ có linh khí muốn dư giả, đồng thời còn muốn an toàn. Thứ ba, chính là liên quan tới rời đi cản trường hoang nguyên sự tình. Tại không tiến thư sinh cùng ôn nương tử trên thần, Tống Văn có thể nhìn ra tam đại gia tộc đối với tán tu cùng thế lực nhỏ áp bách. Có thể nói bất kỳ cái gì một hóa thần kỳ tán tu hoặc không lệ thuộc vào tam đại gia tộc dưới cờ thế lực hóa thần kỳ tu sĩ, tại cái này cản trường hoang nguyên đều là không an toàn, lúc nào cũng có thể bị gắn có lẽ có tội danh, sau đó bị tam đại gia tộc chôn nô dịch. Ngoài ra, đối với Tống Văn mà nói, rời đi cản trường hoang nguyên còn có mấy cái chỗ tốt. Đầu tiên, hắn không cần lại lo lắng chỉ kỳ cùng Khương Lan Nhược truy sát. Tiếp theo, Khương Lan Nhược từng nói qua, Vân ẩn thành bên trong có huyết thần cửa tu sĩ ẩn hiện. Những người này trên thân, có lẽ có thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Tống Văn trước mắt, chỉ có hóa thần kỳ công pháp. Còn nữa, tăng lên huyết hải ấn cần thiết âm trầm thủy, cũng cần đi Vân ẩn thành tìm kiếm. Điểm trọng yếu nhất là, càn trường hoang nguyên chỗ lệch góc, linh khí tương đối mỏng manh, dựng dục ra linh vật cũng tương đối thưa thớt. Đột phá hóa thần kỳ từng cái tiểu cảnh giới cùng tiến giai luyện hư kỳ các loại linh vật, cơ bản đều trưởng khống tại tam đại gia tộc trong tay. Cái này cũng bất lợi cho Tống Văn tu luyện. Muốn rời đi cản trường hoang nguyên, chỉ ra truyền tống trận khẳng định là không thể ngồi. Như bị Chi Kỳ nhìn ra thân phận, Tống Văn liền trở thành tự chui đầu vào lưới. Như vậy, Tống Văn bây giờ cũng chỉ có một con đường tuyển, tiến về Xích Hồng Thành Song Cực Môn, mua hàng một chương rời đi cản trường hoang nguyên phi thuyền vé tàu. Này sách mặc dù nguy hiểm, nhưng Tống Văn thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, chỉ cần không tao ngộ yêu thú cấp 7, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Xích Hồng Thành ở vào cản trường hoang nguyên tây nam khu vực, trên danh nghĩa là Diệp gia địa giới, nhưng Diệp gia đối với thành này cũng không coi trọng. Thành trì cùng khu vực phụ cận thực tế quyền khống chế, cơ bản đều nắm giữ tại Song Cực Môn trong tay. Song Cực Môn làm Diệp gia thuộc hạ thế lực, hàng năm đều cần hướng Diệp gia cống lên không ít linh thạch cùng bảo vật. Xích Hồng Thành là một tòa điện hình tu sĩ thành trì, cũng không tường cao, tu sĩ có thể tùy ý tiến vào. Lưỡng cực cửa cũng không tại Xích Hồng trong môn, mà là tại ngoài thành mặt phía nam hơn trăm dặm dãy núi ở giữa. Tống Văn mặt mang bằng sắc mặt nạ, đem ký tức điều chỉnh đến Nguyên Anh đỉnh phòng, đi vào Xích Hồng Thành khu vực trung tâm một tòa nguy nga bằng đá lầu cát. Lâu này tên là Xích Hồng Các là lưỡng cực cửa tại Xích Hồng Thành bên trong thiết lập đường quán, chuyên đi quản lý Xích Hồng Thành trật tự chi trách, cũng trưởng lý mua bán thuê cửa hàng động phủ các loại sự nghi. Ra vào tại Xích Hồng Các tu sĩ không ít, Tống Văn bước vào Xích Hồng Các đại đường, cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, hắn liếc nhìn trong hành lang đám người một vòng, ánh mắt rơi vào đại đường chỗ sâu một phương sau quầy phương. Nơi đó thanh tú động lòng người đứng đấy hai tên tịnh lệ luyện khí kỳ thị nữ. "Tiền bối, xin hỏi có gì muốn làm?" Nhìn thấy Tống Văn đi tới, một thị nữ thanh tú động lòng người mà hỏi. Tống Văn nói, "Ta muốn tiến về kỳ kho vực." Nghe nói Song Cực Môn có độ hủ trướng lĩnh phi thuyền, đặc thù nghe ngóng là có hay không có việc này. Kỳ kho vực là hủ trướng lĩnh một chỗ khác địa giới xưng hô. Thị nữ trên mặt thần sắc, lúc này trở nên càng thêm cung kính mấy phần. Muốn vượt qua hủ trướng lĩnh hạng người, ít nhất là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiền bối, mời theo vạn bối đến, vạn bối mang tiền bối đi gặp quản sự. Thị nữ nói. Đa tạ. Tống Văn nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, Tống Văn tại thị nữ dẫn đầu dưới, xuyên qua một đầu ở vào đại đường bên trái hành lang, đi tới một gian mật thất ngoài cửa. Vương quản sự, có khách quý nghe ngóng vượt qua hủ trướng lĩnh phi thuyền sự tình. Thị nữ nhẹ giọng đối cửa đá nói. Cửa đá chậm rãi dâng lên, một nguyên anh sơ kỳ lão giả xuất hiện ở cửa đá về sau. Hắn nhìn lướt qua Tống Văn, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung. Đạo hữu, mau mau mời đến. Tống Văn đi vào mật thất, dương mắt dò xét. Trong mật thất ước chừng nửa mẫu lớn nhỏ, trong đó chỉ trưng bày mấy trương chiếc ghế cùng một trương thật dài bàn đá, liền không có vật khác. Lão giả mời Tống Văn ngồi xuống, hỏi. Ta nhìn đạo hữu mười phần lạ mặt, tựa hồ không phải Xích Hồng Thành tu sĩ, không biết trước kia ở nơi nào tu hành. Tống Văn nói, ta là một giới tán tu, mới tới Xích Hồng Thành. Thì ra là thế. Lão giả lại hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tống Văn nói, Cầu Quân. Xin hỏi đạo hữu tôn tên? Lão giả nói, tại hạ Vương Nghị. Hàn huyên một trận về sau, lão giả cắt vào chính đề. Cầu Quân đạo hữu, ngươi muốn tiến về kỳ kho vực? Ta bị vây ở Nguyên Anh đỉnh phòng, đã có nhiều năm, muốn đi kỳ kho vực tìm kiếm cơ duyên. Tống Văn trên mặt lộ ra mấy phần buồn bộ cớ, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Vương Nghị nói, đạo hữu hướng đạo chi tâm kiên định, tại hạ bội phục. Bất quá, có một chút ta phải hướng đạo hữu tỏ rõ. Hai ta cửa, chỉ phụ trách cung cấp phi thuyền, không sẽ phái người tùy hành. Khách nhân lên thuyền về sau, trên thuyền phát sinh hết thảy, cùng ta lượng cực cửa không quan hệ, khách nhân các gan sinh tử. Tống Văn đạo, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, việc này ta đã sớm biết. Còn xin đạo hữu giới thiệu một chút, phi thuyền tình huống khác. Vương Nghị nói, phi thuyền tên là kho vực phi thuyền, trên đó khắc vẽ có lục giai phòng ngự trận pháp huyền khôn minh hợp trận, nếu do ba tên hóa thần kỳ tu sĩ điều khiển, đủ để ngăn chặn luyện hư sơ kỳ tu sĩ công kích. Mặt khác, kho vực phi thuyền còn khắc vẽ nhiều loại ngự không trận pháp, chỉ cần một hóa thần kỳ tu sĩ thôi động, liền có thể làm phi thuyền ngắn ngủi bộc phát ra đủ để so sánh luyện hư kỳ tu sĩ tốc độ. Bất quá, vô luận là huyền khôn minh hợp trận vẫn là ngắn ngủi bộc phát hối hả, đều cần hao phí đại lượng linh thạch. Những linh thạch này, từ đi thuyền khách nhân tự hành chuẩn bị. Chương 1000, một chương vẽ tàu chương 1000, một chương vẽ tàu Tống Văn nghe qua Vương Nghị giới thiệu về sau, đối cái này kho vực phi thuyền vẫn có chút hài lòng, lại hỏi: "Không biết cần bao nhiêu linh thạch mới có thể ngồi kho vực phi thuyền?" Vương Nghị nói: "Hai ta cực cửa cũng không đơn độc bán ra phi thuyền ngồi vào, mà là bán ra cả chiếc phi thuyền, dù sao, kho vực phi thuyền một khi lái vào hộ chứng lĩnh, liền rất khó thu về. Còn, mỗi cái khách nhân bỏ vốn nhiều ít, từ đi thuyền khách nhân cộng đồng thương nghị quyết định. Lưỡng cực cửa chỉ phụ trách triệu tập khách nhân, cũng không đối thương nghị quá trình tiến hành áp đặt can thiệp." Tống Văn nghe vậy, chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Loại này định giá phương thức, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Kia một chiếc kho vực phi thuyền, Quý Tông định giá nhiều ít linh thạch? Vương Nghị nói: "Một vạn thượng phẩm linh thạch." Đắt như thế? Tống Văn có chút giật mình nói. Vương Nghị nói: "Kho vực phi thuyền có khắc lục giai phòng ngự trận pháp, giá cả tự nhiên không thấp." Tống Văn nói: "Kia một chiếc phi thuyền có thể cưới nhiều ít người?" Vương Nghị nói: "Kho vực phi thuyền dài 10 trượng, rộng 3 trượng, chí ít có thể cưới hơn 10 người. Bất quá, tiến về kỳ kho vực tu sĩ cực ít, bình thường mà nói, mỗi chiếc phi thuyền sẽ không vượt qua 10 người. Nhưng nếu nhân số quá ít, lại sẽ thiếu khuyết điều khiển phi thuyền trận pháp nhân thủ. Bởi vậy, hai ta cực cửa đề nghị là, mỗi chiếc phi thuyền, hóa thần kỳ tu sĩ không ít hơn 3 người, nguyên anh kỳ tu sĩ không ít hơn 5 người." Tống Văn trong lòng âm thầm tính toán, một vạn linh thạch nếu là 10 người trải phẳng, chính là mỗi người 1000 linh thạch. Cái giá tiền này, hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, trải phẳng khả năng rất thấp, nếu không, lương cực cửa cũng sẽ không để khách nhân tự hành thương nghị bỏ vốn. Đại khái suất là theo tu vi cao thấp bỏ vốn. Cường giả bỏ vốn ít, kẻ yếu bỏ vốn nhiều. Tống Văn nói: "Tiếp theo chiếc phi thuyền khi nào lên đường?" Vương Nghị nói: "Cái này muốn nhìn, khi nào có thể có đầy đủ khách nhân xoay sở đủ một vạn linh thạch. Trước mắt, đã có 2 vị hóa thần kỳ tiền bối, 4 tên nguyên anh kỳ đạo hữu, quyết định muốn ngồi phi thuyền." Tống Văn nói: "Vậy ta cũng định ra một cái ghế, không biết cần làm gì đảm bảo." Vương Nghị nói: "Đạo hưu chỉ cần giao nạp 100 thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc là đủ." Tống Văn thần thức dò vào nhẫn chữ vật, lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch, đưa cho đối phương. Vương Nghị tiếp nhận linh thạch về sau, giao cho Tống Văn một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài là lên thuyền bằng chứng, cũng là một cái đưa tin pháp khí. Thông qua lệnh bài, đạo hưu có thể liên hệ đến khách nhân khác, từ các ngươi tự hành thương nghị khi nào xuất phát. Mặt khác, trước khi lên đường, lưỡng cực cửa sẽ cung cấp mấy cái tuyến đường, mỗi tuyến đường đều là đã có tiền nhân nghiệm chứng qua, có thể an toàn đến kỳ kho vực. Lại hỏi thăm một chút tình huống về sau, Tống Văn đứng dậy cáo tử. Đem Tống Văn đưa ra mật thất, nhìn xem Tống Văn bóng lưng rời đi, Vương Nghị khẽ lắc đầu. Lại một cái mưu toan tiến về kỳ kho vực, nghịch thiên cải mệnh hạng người. Bất quá, lại so ta cái lao nhân này có quyết đoán. Ta đại khái chỉ có thể chết giả tại cái này Xích Hồng Thành. Tống Văn ra Xích Hồng Cát, trực tiếp thẳng hướng ngoài thành mà đi. Độn hành vạn dặm, xác định không người theo đuôi, Tống Văn lúc này mới lấy rơi mặt nạ, cải biến khí tức, sau đó thay đổi phương hướng, lại về tới Xích Hồng Thành. Tống Văn đi vào một gian tu sĩ lữ điếm, muốn một cái phòng, sau đó lấy ra Vương Nghị cho viên kia song cực môn lệnh bài. Tinh tế dò xét lệnh bài về sau, Tống Văn phát hiện lệnh bài này cùng bình thường đưa tin ngọc giản khác biệt, nó có thể đồng thời cầu thông nhiều người. Nói cách khác, chỉ cần là cầm trong tay đồng dạng lệnh bài người, tại đưa tin phạm vi bên trong, đều có thể trao đổi lẫn nhau. Các vị đạo hữu, tại hạ Câu Quân, muốn thừa kho vực phi thuyền, tiến về kỳ kho vực. Tống Văn đưa tin về sau, phát hiện tại đoạn này tin tức đằng sau, nhiều một cái số 7 hậu tố. Cái này cho thấy, hắn là hạng 7 đạt được đồng dạng lệnh bài người, vừa vặn phù hợp Vương Nghị nói qua, đã có 2 vị hóa thần kỳ cùng 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Một lát sau, số 1 hồi phục tin tức, lại nhiều thêm một vị cùng chung chí hướng đạo hữu. Xem ra, không được bao lâu, chúng ta liền có thể lên đường. Không biết đạo hữu ra sao tu vi? Tống Văn trả lời, tại hạ nguyên anh đỉnh phong tu vi. Chỉ có nguyên anh tu vi sao? Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Số 1 nói. Từ số 1 trong giọng nói, Tống Văn nghe ra nhàn nhạt thất vọng. Đối phương tựa hồ rất nóng lòng lên đường, mà lại, số 1 hẳn là tên hóa thần kỳ tu sĩ. Tại hạ Câu Quân, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tống Văn hỏi. Số 1 đạo, lão phu trung nhân. Cùng trung nhân hàn huyên vài câu về sau, thấy không có những người khác hồi phục, Tống Văn liền chủ động kết thúc đưa tin. Tống Văn đi ra quán rượu, ở trong thành bốn phía du tẩu, rất nhanh liền đem toàn bộ thành trì đại khái đi dạo một vòng, đồng thời mua một chút luyện chế thi lỗi linh tài. Những này thi khôi, Tống Văn dự định toàn bộ luyện chế thành chết thay khôi lỗi. Trước khi phi thăng, Tống Văn nghỉ vào tài nguyên phong phú, luyện chế ra không ít chết thay khôi lỗi, thêm nữa trước kia bảo lưu lại tới, trên người hắn khoảng chừng 50 cỗ chết thay khôi lỗi. Tống Văn vốn cho rằng, những này chết thay khôi lỗi đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cái nào liệu, vẹn vẹn bị chỉ kỳ truy sát, liền sử dụng 7 bộ chết thay khôi lỗi. Bây giờ, đã quyết định muốn vượt qua hủ chứng lĩnh, chết thay khôi lỗi tự nhiên muốn càng nhiều càng tốt. Luyện chế thi khôi dễ dàng, nhưng đem thi khôi luyện chế thành chết thay khôi lỗi, muốn tổn thương Tống Văn thần hồn. Tống Văn mặc dù có thể thông qua thôn vệ người khác hoặc yêu thú hồn phách tới chữa trị bị hao tổn thần hồn, nhưng này cần không ít linh thạch cùng thời gian dài. Căn cứ Tống Văn kinh nghiệm, mỗi luyện chế một bộ chết thay khôi lỗi, đối thần hồn tạo thành tổn thương, cần thôn phệ 2 đến 3 tên cùng cảnh giới tu sĩ hồn phách mới có thể khiến thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Mà như thôn vệ yêu thú hồn phách, số lượng còn muốn hơi nhiều một ít. May mắn, tại Xích Hồng Thành bên trong, cơ hồ không có người công nhân buôn bán tu sĩ cấp cao hồn phách, nhưng tứ giai cùng ngũ giai yêu thú hồn phách lại là không ít, cái này có lẽ cùng cản trường hoang nguyên thường xuyên bộc phát thú triều có quan hệ. Tống Văn chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền mua đến hơn 100 tứ giai yêu thú hồn phách cùng gần 20 câu ngũ giai yêu thú hồn phách, hết thảy hao tốn 1800 mai thượng phẩm linh thạch. Mặc dù nhìn dùng rất nhiều linh thạch, nhưng nếu là tại hạ giới, những linh thạch này chỉ sợ còn chưa đủ lấy mua được kia hơn 100 tứ giai yêu thú hồn phách. Dù sao, hạ giới tứ giai yêu thú cực kỳ hi hữu. Những này yêu thú hồn phách đầy đủ Tống Văn luyện chế 11-12 cỗ chết thay khôi lỗi. Không phải hắn không muốn luyện chế càng nhiều, mà là hắn nhất thời mua không được càng nhiều cao giai yêu thú hồn phách. Tống Văn dự định, nhàn hạ thời điểm, lục tục mua sắm yêu thú hồn phách, coi như không cần tới chữa trị bởi vì luyện chế chết thay khôi lỗi mà tổn thương thần hồn, cũng có thể dùng để tăng lên thần trí của hắn cảnh giới. Chính suy tư nên tại Xích Hồng Thành thuê một cái động phủ tu luyện, vẫn là ngoài thành tìm kiếm một thích hợp động phủ lúc, Tống Văn đột nhiên phát giác, trong nhận chứa đồ song cực môn lệnh bài, có chút hơi nhúc nhích một chút. Tống Văn đi đến góc đường một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra lệnh bài. Đang học lấy trong đó tin tức về sau, Tống Văn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Gửi đi tin tức người, lại là số 8. DS, chương 1000, tạ ơn có thể đổi tới nơi này chư vị thư lưu thật to. Sách có không ít khuyết điểm, có thể kiên trì đọc đến chỗ này, đúng là không dễ. Cảm kích chi ngôn, khó mà nói nên lời. Chương 1001, lên đường kỳ hạn chương 1001, lên đường kỳ hạn tại cùng Vương Nghị trò chuyện lúc, Vương Nghị từng tiết lộ qua, Tống Văn bọn người sắp ngồi chiếc này kho vực phi thuyền, là tại 40 năm trước bắt đầu mời chào hành khách. 40 năm ở giữa, mới chiêu mộ được 6 tên hành khách. Hôm nay trong vòng một ngày, lại chiêu mộ được bao quát Tống Văn ở bên trong 2 tên hành khách, quả thực có chút làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng điều này cũng làm cho Tống Văn có chút trở tay không kịp, vạn nhất số 8 là tên hóa thần kỳ tu sĩ. Như vậy, kho vực phi thuyền lúc nào cũng có thể lên đường, kia Tống Văn liền không có đầy đủ thời gian đến luyện chế chết thay khôi lỗi. Vị nhân thủy băng, hướng các vị đạo hữu Vân An. Đây là số 8 đưa tin nội dung. Đạo hữu ra sao tu vi? Cùng lúc trước Tống Văn gặp phải tình huống, đầu tiên đáp lại thủy băng người, đồng dạng là số 1 trung nhân. Hóa thần kỳ. Thủy băng đáp. Kia thật là quá tốt rồi. Chúng ta bây giờ tổng cộng có 8 người, 3 tên hóa thần kỳ tu sĩ, 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vừa vặn thỏa mãn xong cực môn sở kiến nghị ít nhất nhân số. Kể từ đó, chúng ta gần đây liền có thể xuất phát. Trung nhân trong giọng nói mang theo nồng đậm mừng rỡ. Gần đây liền xuất phát. Thủy băng trong giọng nói xen lẫn mấy phần chần chờ. Người đã gom góp, tự nhiên muốn mau chóng xuất phát. Trung nhân đương nhiên nói. Thủy băng đạo, thật có lỗi, đạo hữu, ta còn có một ít chuyện chưa xử lý, tạm thời còn không cách nào rời đi cản trường hoang nguyên. Không biết đạo hữu cần bao nhiêu thời gian mới có thể cầm trong tay sự tình xử lý thỏa đáng. Trung nhân hỏi. Thủy băng đạo, 20 năm. Cái gì, 20 năm? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Để chúng ta 7 người chờ ngươi một người, mà lại chờ đợi dòng dã trọn vẹn 20 năm. Trung nhân có chút tức giận mà nói. Thủy băng đạo, ta thật có chuyện quan trọng, tạm thời không cách nào xuất phát. Như các vị đạo hữu nóng lòng lên đường, vậy ta chỉ có thể rời khỏi. Nóng lòng tiến về kỳ kho vực trung nhân, hiển nhiên không nguyện ý chờ lâu, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện để thủy băng rời khỏi, nếu không còn không biết khi nào mới có thể chờ đợi đến tiếp theo tên hóa thần kỳ tu sĩ, liền mở miệng khuyên. Thủy băng đạo hữu, chúng ta những người này, sở dĩ cam mạo nguy hiểm tính mạng, vượt qua hủ chứng lĩnh, đơn giản là vì tiến về kỳ kho vực, tìm kiếm cơ duyên. Đã quyết định, cần gì phải chấp nhất tại cản trường hoang nguyên ân oán tình cũ, uổng phí hết thời gian cùng thọ nguyên. Thủy băng đạo, đa tạ đạo hữu hảo ý. Bất quá, ta thật có lý do bạn bất đắc dĩ. Đã vô duyên cùng chư vị đồng hành, vậy ta liền đành phải chờ đợi một chiếc kho vực phi thuyền. Thủy băng đạo hữu chấm đã. Lúc này, số 5 đột nhiên phát biểu. Ta cũng có một chút chuyện quan trọng cần chậm trễ mấy năm. Ta đồng ý 20 năm sau xuất phát. Vệ tiền, ngươi đây là ý gì? Trung nhân lập tức có chút sù lông. Vệ tiền hiển nhiên là số 5 danh hảo. Trung nhân đạo hữu, ngươi muốn mau chóng tiến về kỳ kho vực, nhưng không thể ép buộc chúng ta. Vệ tiền trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo vài phần niềm ai. Đó lấy, vệ tiền lại tiếp tục đưa tin hỏi, mặt khác 5 vị tiểu hữu, các ngươi cũng nói một chút riêng phần mình ý nguyện đi. Là muốn mau sớm xuất phát, vẫn là 20 năm sau lại lên đường. Vệ tiền phát ra đầu này đưa tin về sau, đợi đã lâu, đều không người đáp lại. Cũng không biết ngoại trừ Tống Văn bên ngoài 4 người khác, là không tại Xích Hồng Thành phụ cận, chưa thể thu được đưa tin, hay là không muốn gia nhập vào 3 tên hóa thần kỳ tu sĩ tranh chấp bên trong. Lúc này phát biểu, vô luận là ủng hộ phương nào, cũng có thể đắc tội một phương khác. Nhất là trung nhân, hắn đối mau chóng xuất phát, tựa hồ có một loại nào đó chấp niệm, nếu là lúc này đứng ra đồng ý 20 năm sau xuất phát, thế tất sẽ dẫn tới trung nhân ghi hận. Gặp chậm chạp không người đáp lại, vệ tiền lại nói: "Năm vị tiểu hữu, giống như này không cho vệ mỗi chút tình mà sao?" Không gây một người hồi phục. Chẳng lẽ các ngươi đều không tại Xích Hồng Thành phụ cận? Số 7, ngươi hôm nay vừa dự định phi thuyền ngồi vào, chắc hẳn lúc này còn tại Xích Hồng Thành phụ cận a. Sao không nói một chút cái nhìn của ngươi? Vốn chỉ muốn tĩnh quan 3 người tranh luận Tống Văn, có chút không ngờ rằng, vệ tiền đột nhiên đem chủ đề dẫn hướng chính mình. Đồng thời, vệ tiền trong giọng nói còn mang theo vài phần nhàn nhạt ý uy hiếp. Nếu không đáp lại, sợ sẽ gặp ghi hận. Tống Văn mặc dù cũng hy vọng muộn mấy năm tái xuất phát, chỉ mong ý đắc tội trong 3 người bất kỳ người nào. Vạn nhất muốn cùng 3 người này đồng hành, đem nó đắc tội, há không giấu giếm mầm hai bạn. Xuất phát kỳ hạn, 3 vị tiền bối định đoạt là được, không cần rủ xuống tuân vãn bối ý kiến. Vãn bối tùy thời đều có thể xuất phát. Tống Văn nói. Ngoài dự liệu chính là, Tống Văn cái tin này vừa mới phát ra, lập tức liền có 4 cái tin theo đuôi mà tới. Bất cứ lúc nào xuất phát, vãn bối đều không có chút nào ý kiến. Số 2 nói. Vãn bối nghe theo 3 vị tiền bối an bài. Số 3 nói. xuất phát kỳ hạn mặc cho ba vị tiền bối quyết định. Số 4 nói, văn bối cũng giống như vậy. Số 6 nói, Tống Văn nhìn thấy bốn đầu đưa tin, trong lòng chợt cảm thấy bất đắc dĩ, mặt khác bốn tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà đều tại Xích Hồng Thành phụ cận, đều nhận được đưa tin. Nhưng mà, tại hắn phát biểu trước đó, không gây một người tỏ thái độ. Mà lại, bốn người này trả lời tin tức, cùng Tống Văn phát ra tin tức, nội dung cơ hồ không có sai biệt. Như thật trêu đến nào đó tên hóa thần kỳ tu sĩ không vui, đó cũng là trước ghi hận Tống Văn. Quả nhiên, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu sĩ, nhất là tán tu cùng tiểu môn tiểu phái tu sĩ, liền không có một người không cẩn thận chặt chẽ. Ha ha, năm vị tiểu hữu ngược lại là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Đã như vậy, vậy ta cũng không còn khó xử năm vị tiểu hữu, miễn cho để cho người ta cho là ta là kia bất thông tình lý ác nhân. Vệ Tiền trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc ý vị. Vệ Tiền, ngươi là tại châm chọc lão phu sao? Trung nhân thanh âm có chút băng lãnh. Vệ Tiền đạo, trung nhân đạo hữu đa tâm, ta tội gì châm chọc đạo hữu? Bất quá, bây giờ năm vị tiểu hữu không muốn tỏ thái độ, mà ta cùng Thủy Băng đạo hữu hai người tán thành 20 năm sau xuất phát, chỉ có đạo hữu một người muốn mau chóng lên đường. Cho nên, hoặc là thiểu số phục tùng đa số, chúng ta 8 người 20 năm sau lại lên đường, hoặc là chúng ta mỗi người đi một ngả, riêng phần mình một lần nữa tìm kiếm đồng hành người. Trung nhân bên kia trầm mặc thật lâu, trả lời: "Tốt, vậy liền theo Vệ Tiền cùng Thủy Băng đạo hữu lời nói, 20 năm sau xuất phát. Nếu là quả thật mỗi người đi một ngả, trung nhân còn không biết bao lâu mới có thể xoay sở đủ đầy đủ nhân thủ, hắn chỉ có thể làm ra thỏa hiệp." Trung nhân lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục đưa tin nói: "Đã chúng ta 8 người hôm nay đều tại, sao không nhân cơ hội này, nghị định một cái chuyện? Thì như thế nào bỏ vốn?" Vệ Tiền đạo: "Trung nhân đạo hữu nói có lý. Đã việc này là đạo hữu nói ra, chắc hẳn đạo hữu đã có phương án suy tính, sao không nói thẳng?" Trung nhân không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi: "Thủy Băng đạo hữu, không biết thấy thế nào?" "Thủy Băng đạo, các vị đạo hữu nguyện ý chờ đến 20 năm sau lại lên đường, ta đã vô cùng cảm kích. Bỏ bốn phương án, chư vị thương nghị thuận tiện, không cần hỏi thăm ý kiến của ta." "Trung nhân đạo, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Năm vị nguyên anh kỳ tiểu hữu, thực lực thấp, cần dựa vào chúng ta ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Sao không, từ năm vị tiểu hữu ra kia một vạn thượng phẩm linh thạch, liền xem như là đối ba người chúng ta tạ ơn. Như trong vòng 20 năm sau đó ở giữa, còn có cái khác nguyên anh tu sĩ muốn ngồi kho vực phi thuyền, vậy liền cùng năm vị tiểu hữu cùng một chỗ, chia đều kia một vạn thượng phẩm linh thạch." Chương 1002, cậy già lên mặt. Chương 1002, cậy già lên mặt. Không biết năm vị tiểu hữu có đồng ý hay không lão phu cái phương án này. Trung nhân hỏi. Bao quát Tống Văn ở bên trong năm người, tự nhiên là không nguyện ý dựa theo trung nhân phương án, bọn hắn mỗi người liền muốn bỏ vốn 2000 thượng phẩm linh thạch, đôi này bất luận cái gì một nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đều là một món khổng lồ. Nhưng năm người lại không người nguyện ý làm chim đầu đàn, công nhiên phản bác trung nhân. Cho nên, trong lúc nhất thời, liền không người đáp lại. Tại Tống Văn trong lòng, đối trung nhân hành vi cảm thấy khinh thường. Người này một lòng nóng lòng tiến về kỳ kho vực, nhưng lại keo kiệt đến cực điểm, ngay cả một viên linh thạch đều không muốn ra. Năm vị tiểu hữu trầm mặc không nói, là ngầm thừa nhận lão phu phương án sao? Trung nhân nói. Số 2 cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Thủ trưởng lĩnh nguy cơ từ phía, dù cho có kho vực phi thuyền, muốn vượt qua cũng là khó khăn trùng điệp. Có thể cùng ba vị tiền bối đồng hành, là vãn bối năm người may mắn. Theo lý mà nói, vãn bối năm người xác thực không nên để ba vị tiền bối tốn kém. Nhưng là, vãn bối bọn người tu vi thấp, đều không quá nhiều thân gia, sợ khó xoay sở đủ kia một vạn thượng phẩm linh thạch." Tiến Hà đạo hữu lời nói rất đúng, còn xin tiền bối minh giám. Số 3 phụ hòa nói. Tiến Hà là số 2 xưng hô, đáng nhắc tới chính là người này là danh nữ tu. Vệ Tiên đạo: "Trung nhân, cái này một vạn thượng phẩm linh thạch, như toàn để năm vị tiểu hữu gánh chịu, hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Như vậy đi, chia 3:7. Chúng ta hóa thần tu sĩ gánh chịu 3 thành, bọn hắn nguyên anh tu sĩ phụ trách 7 thành." Cuối cùng, đám người đồng ý Vệ Tiền phương án. Dựa theo cái này bỏ 4 phương án, Tống Văn trước mắt muốn ra 1400 mai thượng phẩm linh thạch, còn có thể lấy tiếp nhận. Như đến tiếp sau có cái khác nguyên anh tu sĩ gia nhập, Tống Văn bỏ 4 sẽ giảm bớt. Tống Văn thu hồi xong cực môn lệnh bài, kết thúc cùng mấy người đưa tin. Hắn lập đi lặp lại suy nghĩ về sau, quyết định không còn thuê lại độc phủ, mà là đến ngoài thành đi tìm một cái nơi yên tĩnh, làm tu luyện độc phủ. Tống Văn lấy ra một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Ngọc giản là Tống Văn hôm nay vừa mua Xích Hồng Thành phụ cận địa đồ. Đơn giản dò xét ngọc giản về sau, Tống Văn rất nhanh liền tìm được thích hợp nơi tu luyện. Xích Hồng Thành phụ cận linh khí dư giả chi địa đều đã là nơi có chủ, Tống Văn không muốn tự nhiên đâm ngang, đi tiêu cưỡng đoạt sự tình, chỉ có thể tiến về một chút xa xôi chi địa. Tống Văn chọn lựa địa phương là Xích Hồng Thành mặt phía nam mấy chục vạn dặm xa một chỗ dãy núi. Nơi đó yêu thú đông đảo, ít có tu sĩ tiến về, xem như một cái không tệ nơi tu luyện. Về phần khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với Tống Văn bây giờ tốc độ bay mà nói, bất quá là nửa canh giờ sự tình. Tống Văn rất nhanh liền tới đến khu này dãy núi. Dãy núi kéo dài, chừng trăm vạn dặm sự rộng lớn. Tại biên giới chi địa, còn có tu sĩ hoạt động vết tích, chủ yếu là một chút cấp thấp tu sĩ, ở đây săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đồng thời, còn có xây một tòa mô hình nhỏ phường thị. Tống Văn không có tùy tiện xâm nhập dãy núi khu vực trung tâm, mà là tại bên ngoài, tìm một cái linh khí coi như không tệ sơn phong, chém giết trong núi một đầu tứ gia yêu thú về sau, đem sơn phong theo vì mình có. Tống Văn cẩn thận quan sát phụ cận địa mạch xu thế về sau, tại linh khí nồng nặc nhất phía tây chân núi, mở ra động phủ của mình. Sau đó, hắn trong động phủ bày ra một tòa tên là Sao Trời Luân Chuyển Đại Trận phòng ngự trận pháp. Trận này là Tống Văn tại Xích Hồng trong phường thị chỗ mua, hao tốn trọn vẹn 500 thượng phẩm linh thạch, lại chỉ là một tòa ngũ giai hạ phẩm chất pháp, chỉ có thể ngăn cản hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cũng là không phải Tống Văn không muốn mua sản phẩm chất càng tốt phòng ngự chất pháp, kỳ thực là nhất thời khó mà tìm được thượng thừa chất pháp. Đó lấy, Tống Văn lại bày ra từ Khương Triều Di vật bên trong chiếm được tòa kia ngũ giai ẩn nặc chất pháp, ngũ hành ẩn nặc trận. Kể từ đó, đạo phủ liền coi như sơ bộ thành hình. Bất quá, Tống Văn cũng không có nóng lòng tu luyện. Núi này chung quanh ngàn dặm, cũng không có cường đại yêu thú, cũng không tu sĩ hoạt động, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là cần lại làm một chút bố trí. Hắn thả ra ảnh vương cổ cùng ba con lũ ảnh cổ, để bọn chúng đi bắt vài đầu linh trí dưới mặt đất yêu thú, nuôi thả trong núi. Một tòa linh khí dư giả sân phòng, không có yêu thú chiếm cứ, ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi. Đồng thời, Tống Văn còn để bốn cái cổ trùng, giám thị phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy động tĩnh. Đảo mắt thời gian một năm qua khứ, Tống Văn đã thành công luyện chế được ba bộ chết thay khôi lỗi. Mặt khác, hắn trong lúc này còn luyện chế ra một chút huyết ma đan, sau khi phục dụng dùng cho tăng tiến tu vi. Tống Văn thu hồi hai bộ trận pháp trận kỳ, đi ra động phủ, đằng không mà lên, hướng Xích Hồng Thành mà đi. Trong động phủ cũng không cái gì vật có giá trị, Tống Văn ngược lại cũng không sợ bị người xâm nhập, hắn chỉ để lại một con lũ ảnh cổ giám thị động phủ chung quanh. Hắn lần này ra ngoài, một là vì mua sắm một chút yêu thú hồn phách, hai là kiếm lấy một món linh thạch. Con đường tu luyện, linh thạch hao phí quá lớn. Nếu không có tiền thu, cho dù hắn thân gia tương đối khá, sớm muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở. Tống Văn dự định đem chỉ ra viên kia truyền tống lệnh bài bán đi. Truyền tống trên lệnh bài có truyền tống chuẩn xác thời gian, một khi bỏ lỡ, liền thành vật vô dụng, không công lãng phí hết. 6 tháng sau, chính là truyền tống trận mở ra thời gian. Tống Văn nhất định phải trước đó đem truyền tống lệnh bài xuất thủ. Hắn đi vào Xích Hồng Thành, mua một chút linh tài về sau, sau đó trở về ngoài thành một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra song cực môn lệnh bài. Lúc này, cũng không người thông qua lệnh bài đưa tin, Tống Văn động phủ khoảng cách Xích Hồng Thành quá xa, cũng không thể tiếp thu được một năm này ở giữa đám người đưa tin, bởi vậy, đưa tin lệnh bài bên trong cũng không cái gì một đầu tin tức. Chư vị tiền bối, đạo hữu, câu quân hướng chư vị bình an. Tống Văn gửi đi tin tức về sau, chờ giây lát, thấy không có người hồi phục, liền tướng lệnh bài thu vào. Hắn truyền tống cái tin tức này, chỉ vì hướng đám người cho thấy, hắn còn sống. Tống Văn đằng không mà lên, hướng tây mà đi. Càn Trường Hoang Nguyên phía tây gần biển, từ Diệp gia trưởng kỳ đóng giữ. Tống Văn lo lắng tao nộ Khương Lan Nhược cùng chỉ kỳ, bởi vậy đi Diệp gia địa bàn buôn bán truyền tống lệnh bài là ổn thỏa nhất. Về phần tại Xích Hồng Thành buôn bán, thì khả năng dẫn tới một chút không cần thiết chú ý, không phải Tống Văn mong muốn. Tại bờ biển tây, Diệp gia thành lập một tòa tên là Vẫn Rồng Quan cứ điểm. Tại cứ điểm hậu phương 10 vạn dặm địa phương, có một tòa tên là Tỉnh Diệp Thành Hồng Diệp Thành thành trì. Thành này là bờ biển tây lớn nhất một tòa tu sĩ thành trì. Trăng sáng treo cao, ánh trăng theo tiếng gió. Tống Văn đi vào Tỉnh Diệp ngoại thành mấy trăm dặm một cái sơn cốc. Trong sơn cốc mê vụ bao phủ, chính là một tòa chợ quỷ. Tống Văn cũng là nhiều lần nghe ngóng, mới biết được chợ quỷ tồn tại. Xuyên qua sương mù dày đặc, ngụy trang thành nguyên anh đỉnh phong tu vi Tống Văn, đi tới chợ quỷ bên trong. Chợ quỷ đèn đuốc sáng trưng, vãng lai người không ít. Tống Văn qua loa đem chợ quỷ đi dạo một vòng về sau, đi vào một nhà quy mô lớn nhất cửa hàng. Cửa hàng tên là Bảo Nguyên Trai, trong tiệm bảo vật rực rỡ muôn màu, số lượng đông đảo, pháp bảo, linh thảo, đan dược, các loại tu luyện cần thiết bảo vật đều có chỗ liên quan đến. Tiền bối, xin hỏi muốn mua chút gì? Một gã sai vật mở miệng hỏi thăm. Tống Văn nói, ta không phải tới mua đồ, mà là ra bán bảo vật, vì điếm thu ngoại lai chỉ vật sao? Chương 1003, bán ra lệnh bài. Chương 1003, bán ra lệnh bài tự nhiên là thu. Mà lại, bị cửa hàng thu mua bảo vật, chưa từng hỏi ra chỗ, tuyệt sẽ không để tiền bối có bất kỳ nỗi lo về sau. Gã sai vật cười mặt hỏi, xin hỏi tiền bối, ra sao bảo vật? Không biết phải chăng là thuận tiện biểu hiện ra? Tống Văn nói, vật này giá trị khá cao, còn xin tiểu hữu đem các ngươi quản sự kêu đi ra. Gã sai vật nói, tiền bối chờ một lát, vãn bối cái này đi mời quản sự. Không bao lâu, gã sai vật đi theo một sau lưng phụ nhân, từ cửa hàng nội bộ một đạo cửa hông đi ra. Phụ nhân dung mạo không tính xuất chúng, hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên thân mang theo một cỗ thương nhân đặc hữu khôn khéo, nguyên anh trùng kỳ tu vi, làm cho đạo hữu đợi lâu. Phụ nhân lộ ra một vòng nhàn nhạt tay náy biểu lộ, không biết đạo hữu yếu xuất tụ vật gì. Tống Văn không có trả lời, mà là dùng ánh mắt nhìn quanh cửa hàng một vòng. Trong tiệm ngoại trừ hắn, cùng trước mặt phụ nhân cùng tiếp đai hắn gã sai vật bên ngoài, còn có cái khác khách nhân cùng gã sai vật. Phụ nhân lập tức minh bạch Tống Văn ý tứ, một mặt ấy này nói, là ta sơ sót, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, còn xin đạo hữu mời ta tới. Tại phụ nhân dẫn đầu dưới, Tống Văn xuyên qua trong tiệm cửa hồng, đi tới cửa hàng hậu viện, tiến vào một gian trong phòng trà. Mời Tống Văn ngồi xuống, phụ nhân một bên vì Tống Văn pha trà, một bên cùng Tống Văn hàn huyên. Tống Văn cũng từ đó biết được, phụ nhân tên là Diệp Huyên. Cái này khiến Tống Văn xác định trong lòng của hắn đã sớm sinh ra một cái suy đoán, cái này Bảo Nguyên Trai, thậm chí toàn bộ chợ quỷ đều cùng Diệp gia có lớn lao liên quan. Dạ Hoa đạo hữu, không biết ngươi muốn buôn bán vật gì? Diệp Huyên hỏi. Dạ Hoa là Tống Văn báo cho đối phương giả danh. Tống Văn nói, chỉ ra truyền tống trận lệnh bài. Diệp Huyên nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đạo hữu sẽ không phải là tại bắt ta làm trò cười đi? Trong giọng nói của nàng mang theo một vòng hồng nghi, tựa hồ cũng không tin Tống Văn thật có truyền tống lệnh bài. Tống Văn đưa tay lật một cái, đem truyền tống lệnh bài lấy ra ngoài, cũng tiện tay ném cho đối phương. Diệp Huyên tiếp nhận lệnh bài, tinh tế xem xét. Trên mặt nàng thân sắc cũng không còn lúc trước bộ kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó liền lộ ra một vòng vui mừng. Cái này thế mà thật là chỉ ra truyền tống trận lệnh bài. Diệp Huyên không chỉ có đối lệnh bài là thật, cảm thấy kinh ngạc, càng đối Tống Văn như thế tùy ý tướng lệnh bài giao cho trên tay nàng, cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn liền không sợ ta thừa cơ cướp đi truyền tống lệnh bài? Diệp Viên thầm nghĩ trong lòng. Diệp Viên không biết là, Tống Văn cử chỉ nhìn như tùy ý, kỳ thực lúc nào cũng tại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Như Diệp Viên có bất kỳ làm loạn tiến hành, Tống Văn có hoàn toàn chắc chắn, có thể tại nàng hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức trước đó, thần không biết quỷ không hay đem diệt trừ. Tống Văn nói, chắc hẳn đạo hữu cũng đã xác định lệnh bài thật giả, phải chăng nên còn cho tại hạ? Diệp Viên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn tướng lệnh bài đưa trả lại cho Tống Văn. Dạ Hoa đạo hữu, ngươi làm thật muốn bán ra cái này mai lệnh bài? Tống Văn nói, đây là tự nhiên. Bất quá, còn phải xem quý điếm có thể hay không cho ra làm ta hài lòng bản giá. Diệp Viên nói, không biết đạo hữu nghi bán bao nhiêu linh thạch. Tống Văn nói, theo ta được biết, thượng trừ thành chợ đen bên trong, từng xuất hiện truyền tống lệnh bài, cuối cùng giá sau cùng đều tại 1 vạn thượng phẩm linh thạch phía trên. Cho nên, cái này mai truyền tống lệnh bài, ta định giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Viên khẽ lắc đầu, đạo hữu chào giá không cao lắm, nhưng là thương nhân trục lợi, lấy cái giá tiền này thu hồi lại, ta bảo nguyên trai liền không có lời. Nàng suy tư một lát, vươn 3 ngón tay. 3000 thượng phẩm linh thạch, Dạ Hoa đạo hữu nghĩ như thế nào? Tống Văn nói, không được, đạo hữu cho ra giá cả quá thấp. Diệp Viên nói, vậy ta lại thêm 500 linh thạch. Tống Văn đồng dạng cự tuyệt, đồng thời chủ động hạ giá đến 9.500 thượng phẩm linh thạch. Tại trải qua lôi kéo về sau, Diệp Viên đem giá cả nâng lên 5000 thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã phù hợp Tống Văn tâm lý mong muốn. Diệp Viên đạo hữu, cái giá tiền này vẫn là quá thấp. Xem ở đạo hữu thành ý 10 phần phân thượng, ta lại hàng một chút, 7000 thượng phẩm linh thạch. Diệp Viên nói, Dạ Hoa đạo hữu, 5000 thượng phẩm linh thạch đã là ta có thể khai ra giá cao nhất mã. Không phải ta không nguyện ý tăng giá, kỳ thực là chuyển tống kỳ hạn gần, ta thu lệnh bài về sau, rất khó trong khoảng thời gian ngắn bán đi một cái giá cao. Nếu là bỏ lỡ chuyển tống này, vẫn chưa bán đi, lệnh bài này liền nện ở trong tay ta. Đạo hữu như thật không muốn hạ giá bán ra, ta còn có một cái biện pháp khác. Tống Văn nói, còn xin đạo hữu nói thẳng. Diệp Viên nói, thực không dám dầu dếm, ta chính là Diệp gia người. 2 tháng sau, tình Diệp trong thành, sẽ có một trận từ Diệp gia chủ trì cỡ lớn đấu giá hội. Đạo hữu cái này mai truyền tống lệnh bài, có thể đủ trở thành đấu giá hội trọng bảo một trong, tin tưởng hẳn là có thể bán ra một cái làm đạo hữu giá vừa ý cuối cùng giá sau cùng, vô luận là nhiều ít, ta Diệp gia chỉ rút ra trong đó 3 thành. Tống Văn suy tư một lát, hai mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú Diệp Viên, mở miệng nói, không cần tham gia đấu giá hội, liền theo đạo hữu lúc trước cho ra giá cả thành giao đi. Diệp Viên có chút không dám tin hỏi, đạo hữu coi là thật nguyện ý lấy 5000 thượng phẩm linh thạch giá cả, đem truyền tống lệnh bài bán tại bị cửa hàng? Tống Văn Dương lên lệnh bài trong tay, nói, chỉ cần đạo hữu giờ phút này có thể xuất ra 5000 thượng phẩm linh thạch, vậy cái này mai lệnh bài liền trở về đạo hữu tất cả. Diệp Viên trên mặt lập tức hiện ra vẻ làm khó, ngữ khí có chút do dự nói, Dạ Hoa đạo hữu, bị cửa hàng trước mắt góp không ra 5000 thượng phẩm linh thạch. Tống Văn sắc mặt lạnh lẽo, đạo hữu chẳng lẽ trêu đùa tại hạ? Diệp Viên nói, đạo hữu chớ hiểu lầm, bị cửa hàng tuy không đầy đủ linh thạch, nhưng đối với Diệp gia mà nói, 5000 thượng phẩm linh thạch bất quá là chỉ là số lượng. Còn xin đạo hữu chờ một lát, ta cái này phái người cho Tình Diệp thành nội gia tộc trưởng bối đưa tin, không ra thời gian một nén nhang, linh thạch liền có thể đưa tới. Không được. Tống Văn quả quyết cự tuyệt, đứng thẳng đứng dậy, cất bước đi ra ngoài cửa. Đã quý điếm không bỏ ra nổi linh thạch, vậy lần này giao dịch liền như vậy coi như thôi. Diệp gia luyện hư kỳ tu sĩ có hạn, không có khả năng chuyên môn an bài một người trưởng kỳ đóng tại quỷ này thị bên trong. Tống Văn đột nhiên tìm tới cửa, dù cho Diệp Viên cố ý trắng trợn cắt đoạn, cũng vô pháp lập tức mời ra luyện hư kỳ tu sĩ. Nhưng mà, nếu để cho nàng đưa tin cơ hội, kia hết thảy coi như khó mà nói. Nói không chừng, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Diệp gia luyện hư kỳ tu sĩ sẽ xuất hiện tại cái này bảo nguyên trong phòng. Đây cũng là Tống Văn vì sao không tham dự bán đấu giá nguyên do. Dạ Hoa đạo hữu, xin đợi một chút. Diệp Viên vội vàng đứng dậy, 2-3 bước đi tới Tống Văn phía trước, chặn Tống Văn đường đi. Thiếu khuyết linh thạch, ta có thể dùng linh tài bổ túc. Đồng thời, tất cả linh tài định giá giảm còn 80. Chương 1004, Vũ giai đan phương chương 1004, Vũ giai đan phương. Tống Văn nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Diệp Viên, hơi nhíu mày. Ồ, không biết quý điếm dưới mắt có thể xuất ra nhiều ít linh thạch. Diệp Viên nói, 3800 mai thượng phẩm linh thạch. Còn sót lại 1200 mai thượng phẩm linh thạch, liền nhìn đạo hữu cần thiết nào linh vật. Chỉ cần là bị cửa hàng có, ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Tống Văn nói, cao giai yêu thú hồn phách có sao? Có. Diệp Viên vội vàng nói, bị cửa hàng có ngũ giai yêu thú hồn phách 3 bộ, tứ giai yêu thú hồn phách 23 cỗ. Tống Văn nói, điểm ấy yêu thú hồn phách giá trị nhiều nhất 200 thượng phẩm linh thạch, chỉ đủ một cái số lẻ. Diệp Viên nói, bị cửa hàng còn có đông đảo tứ giai đan dược, chắc hẳn đạo hữu hẳn là có thể cần dùng đến. Tống Văn hiển lộ là nguyên anh đỉnh phong tu vi, Diệp Viên tự nhiên mà vậy đề cử là tứ giai đan dược. Không biết quý điếm có hay không ngũ giai đan dược đan phương. Tống Văn nói, ngũ giai đan phương. Diệp Viên hai mắt bao hàm thâm ý nhìn Tống Văn một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên cung kính mấy phần, bị cửa hàng ngược lại là có mấy loại tại bán ngũ giai đan phương. Tống Văn quay người, đi trở về cái ghế bên cạnh, ngồi xuống lần nữa về sau, chậm rãi mở miệng. Còn xin đạo hữu lấy ra nhìn một chút. Tốt. Diệp Viên cũng trở về đến chỗ ngồi, cũng đem một viên ngọc giản đưa cho Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, thăm dò vào một vòng thần thức, bắt đầu xem xét. Trong ngọc giản trung ghi chép 8 loại ngũ giai đan dược, đều là một chút hóa thần kỳ tu sĩ thường dùng đan dược. Tỷ như, tăng cường tu vi hợp nguyên đan, khôi phục pháp lực kim hoàn đan, giải độc chấn độc đan, khôi phục tu sĩ lực lượng thần thức vận thần đan vân vân. Có lẽ là vì phòng ngừa đan phương tiết lộ, ngọc giản này bên trong đan phương tất cả đều không hoàn chỉnh, chỉ có tên cùng đan dược hiệu dụng giới thiệu văn tắt. Tống Văn nói, những này đan phương, ta tất cả đều muốn. Mặt khác, mỗi loại đan phương cần thiết linh dược, đều cho ta phối hợp một chút. Diệp Huyên nói, Dạ Hoa đạo hữu, mỗi cái ngũ giai đan phương định giá 50 thượng phẩm linh thạch, tăng cái đan phương chính là 400 thượng phẩm linh thạch. Còn sót lại 600 thượng phẩm linh thạch, ước chừng có thể mua 80 phần linh dược, mỗi cái đan phương 10 phần. Mặt khác, ta lúc trước hứa hẹn qua đạo hữu, tất cả linh tài theo giảm còn 80 tính toán. Bởi vậy, mỗi cái đan phương, ta lại vì đạo hữu nói thêm cung cấp 5 phần linh dược. Điều kiện như vậy, không biết đạo hữu còn hài lòng. Tống Văn nói, có thể. Diệp Huyên thần sắc vui mừng, lúc này liền đưa tay vung lên. Một viên ngọc giản cùng đông đảo hộp ngọc, lăng không mà hiện. Tống Văn thần thức đảo qua, trong ngọc giản là 8 loại đan dược kỹ càng đan phương, mà trong hộp ngọc thì là chứa các loại linh dược, số lượng vừa lúc là mỗi loại đan phương 15 phần. Tống Văn thu hồi ngọc giản cùng đông đảo hộp ngọc, dùng pháp lực khống chế truyền tống lệnh bài, đem đưa đến Diệp Huyên trước mặt. Diệp đạo hữu, linh thạch đâu? Diệp Huyên liếc qua trước mặt lệnh bài, cái này kiểm kê cho đạo hữu. Nói, nàng đưa cho Tống Văn một cái túi lượng đồ. Tống Văn tiếp nhận túi chứa vật, phát hiện trong đó vừa lúc là 3800 mai thượng phẩm linh thạch, không nhiều không ít. Hai người phân biệt đạt được riêng phần mình muốn đồ vật, giao dịch đạt thành, đối mặt cười một tiếng. Dạ Hoa đạo hữu, về sau như còn có những bảo vật khác yếu xuất thụ, đều có thể đến bị cửa hàng. Ngoài ra, bị cửa hàng bảo vật cũng không ít, còn xin đạo hữu nhiều hơn bảo xem. Tống Văn nói, Diệp đạo hữu là người thẳng thắn, tại hạ về sau nhất định thường đến quý điếm. Đến lúc đó, còn xin đạo hữu cho thêm chút ưu đãi. Hai người không đau không ngứa khách sáo, Diệp Viên đột nhiên xuất ra một viên ngọc giản, đưa tới Tống Văn trong tay. Dạ Hoa đạo hữu, ta Diệp gia gần đây ngay tại truy tra một phản đồ, đây là nàng thông tin cá nhân. Đạo hữu như vừa lúc biết được nàng một chút tin tức, làm ơn tất liên hệ tại hạ. Đạo hữu yên tâm, sẽ không để cho đạo hữu phí công, ta Diệp gia thế nhưng là mở ra kết sủ chéo thưởng. Tại Diệp Viên trong lúc nói chuyện, Tống Văn đã xem hết trong ngọc giản nội dung. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một sợi kinh ngạc. Diệp gia muốn truy tra người, đúng là Diệp Băng. Nói cách khác, Diệp Băng vậy mà cũng thành công từ Khương Lan Nhược cùng Chỉ Kỳ trong tay hai người đào thoát, sống tiếp được. Tống Văn có chút không hiểu là, Diệp Băng mặc dù gả vào Khương gia, nhưng dù sao họ Diệp gia vì sao muốn giúp đỡ Khương gia cùng Chỉ gia truy sát nàng? Đồng thời, còn mở ra 1000 thượng phẩm linh thạch treo dài trên trời. Như lúc này Diệp gia thân xuất biệt thủ, Diệp Băng tất nhiên sẽ sinh lòng cảm kích, trở lại Diệp gia. Diệp gia cũng có thể nhiều một vị hóa thần định phong tu sĩ. Nói không chừng, Diệp Băng có một ngày liền thành công tiến giai luyện hư kỳ, cũng chưa biết chừng. Vị này Diệp Băng đạo hữu chi danh, ta ngược lại thật ra từng nghe người đề cập qua. Nàng sớm đã gả vào Khương gia, lẽ ra xem như Khương gia người, vì sao quý gia tộc còn muốn truy bắt nàng? Tống Văn hỏi. Diệp Huyên nói, nguyên nhân thực sự ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe người ta nghe đồn, Diệp Băng muốn đối Khương gia nhị công tử Khương Ngọc Sơn bất lợi, không chỉ có đem trọng thương, còn giết Khương Ngọc Sơn hai tên hóa thần kỳ hộ vệ. Nếu không phải Khương gia Khương Lan Nhược tiền bối kịp thời đổi tới, Khương Ngọc Sơn chỉ sợ cũng đã vất lạc. Mặt khác, việc này tựa hồ còn liên quan đến Chỉ gia lão tổ Chỉ Kỳ. Bức bách tại Chỉ gia cùng Khương gia áp lực, ta Diệp gia mới không thể không hạ lệnh truy sát Diệp Băng. Thì ra là thế. Ta như biết được Diệp Băng hạ lạc, tất nhiên sẽ liên hệ đạo hữu. Tống Văn nói. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Tống Văn liền cáo từ rời đi. Đem Tống Văn đưa chí bảo nguyên trai cổng, nhìn qua bay lên không đi xa bóng lưng, Diệp Huyên trong lòng thở phào một bụng. Đương Tống Văn xuất ra truyền tống lệnh bài một khắc này, nàng liền trên người Tống Văn cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, liền như là mỗi giờ mỗi khắc bị một đầu ẩn vào trong bóng tối ác quỷ nhìn chằm chằm, làm nàng không thể không cẩn thận đối mặt. Nếu không phải như thế, nàng há lại sẽ thành thật thật làm xong khoản giao dịch này. Đây chính là dòng dã 5000 thượng phẩm linh thạch, há có thể không làm nàng một cái nguyên anh tu sĩ động tâm. Mà khi Tống Văn đáp ứng lấy ngũ giai đan phương làm thế chấp vật lúc, nàng đã ẩn đoán được, Tống Văn rất có thể là hóa thần kỳ tu sĩ. Đây cũng là nàng tại sao lại chủ động đề cập Diệp Băng truy nã sự tình. Giống Tống Văn loại này không rõ lai lịch hóa thần kỳ tu sĩ, du tẩu cùng tam đại gia tộc bên ngoài, lẫn nhau ở giữa thường thường sẽ có một chút liên hệ tài nguyên cùng tin tức bên trên có hay không, nói không chừng có thể tiếp xúc đến Diệp Băng. Về phần truyền tống lệnh bài, là cầm đi đấu giá đổi thành tài nguyên, vẫn là giao cho gia tộc một vị nào đó tu sĩ sử dụng, cũng không phải là nàng có thể quyết định. Chỉ ra truyền tống trận, mặc dù mỗi 10 năm mở ra một lần, nhưng rơi vào Diệp gia cùng Khương gia trong tay truyền tống danh lệch, lại cũng không nhiều, lại phải bỏ ra cao đại giới. Tống Văn rời đi bảo nguyên trai về sau, một lát không chậm trễ, trực tiếp ra chợ quỷ. Sau đó thôi động độ thuật, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lái về phía phương xa. Hắn mấy lần cải biến tiến lên phương hướng, liên tục xác định sau lưng không người theo đuôi, lúc này mới ngự không hướng động phủ phương hướng mà đi. Đến động phủ chỗ sơn phong trên không, từ lưu thủ lưu ảnh cổ trong miệng biết được, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, động phủ phụ cận cũng không cái gì tu sĩ ẩn hiện. Tống Văn lúc này mới yên tâm tiến vào động phủ, một lần nữa bố trí phòng ngự cùng ẩn nặc trận pháp, bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền 19 năm qua đi. Trong lúc đó, Tống Văn ngoại trừ mấy lần tiến về Xích Hồng Thành, mua sắm một chút linh tài bên ngoài, cơ bản đều tại khổ tu. Thời gian 19 năm, hắn luyện chế được 32 cỗ chết thay khôi lỗi, tăng thêm trước đó có, hắn bây giờ đã có 78 cỗ chết thay khôi lỗi, chắc hẳn đã đầy đủ đi ngang qua hủ trướng linh sử dụng. Bất quá, cái này cũng khiến cho Tống Văn bán ra truyền tống lệnh bài đoạt được linh thạch, cơ bản đã toàn bộ bỏ ra sạch sẽ. Tống Văn dành thời gian luyện hóa khương thạch trôi này dù đen. Cái này miệng hạ phẩm phòng ngự linh bảo, tên là Ngự Linh Dù. Hắn còn luyện chế cũng phục dụng không ít huyết ma đan, làm hắn tu vi hơi có tăng tiến. Ngoài ra, Tống Văn còn thỉnh thoảng lĩnh hội kia 8 loại ngũ giai đan phương, nhưng cũng không thử nghiệm tay luyện chế. Những này trên việc tu luyện sự tình, đều theo bộ liền ban tiến hành, mặc dù cũng coi như có chỗ đến, nhưng hết thảy đều tại Tống Văn kế hoạch bên trong. Chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tại luyện chế chết thay khôi lỗi quá trình bên trong, không ngừng xé rách thần hồn, sau đó lại chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại, khiến cho thần hồn của hắn như là kinh lịch lần lượt rèn luyện. 2 năm trước, thần trí của hắn chi lực đã thành công tiến giai hóa thần trung kỳ. Đây coi như là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Chương 1005, Vô Vi đạo nhân chương 1005, Vô Vi đạo nhân húp nhật đồng thăng, ánh bình minh đầy trời. Tống Văn thân ảnh ghé qua tại ánh bình minh ở giữa, cuối cùng rơi vào Xích Hồng Thành bên ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hôm nay, là ước định tiến về song cực môn giao tiếp kho vực phi thuyền thời gian, cũng là ước định cẩn thận lên đường này. Tống Văn chờ 9 người ước định, trước tiên ở ngọn núi nhỏ này hội hợp, lại cùng nhau đi tới song cực môn. Về phần vì sao là 9 người, là bởi vì tại mấy năm trước, lại có một nguyên anh kỳ tu sĩ gia nhập. Tống Văn vừa dứt tại đỉnh núi, liền nhìn thấy đỉnh núi đã có 2 người đang chờ đợi, một nam một nữ, 2 người đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại Hạ Yến Hà, gặp qua đạo hữu. Tên kia nữ tu chủ động mở miệng nói với Tống Văn. Tống Văn mặc dù cùng mặt khác 8 người thông tin qua nhiều lần, nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Hai tay của hắn ôm quyền, trên mặt ý cười trả lời, tại Hạ Câu Quân. Lập tức, tên kia nam tu cũng tự giới thiệu mình một phen, 3 người câu được câu không tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người lần lượt đến đây, nhưng đều là nguyên anh tu sĩ, rất nhanh 6 tên nguyên anh tu sĩ liền đều đã đến đủ. 6 tên nguyên anh tu sĩ bên trong, chỉ có Yến Hà một người là nữ tu. Đột nhiên, hai đạo lưu quang một trái một phải, từ hai cái phương hướng khác nhau chạy nhanh đến. Phía bên phải người tới, thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ phong khoáng thái độ. Bên trái người, toàn thân bao phủ tại một cái đen nhánh áo choàng bên trong, thấy không rõ khuôn mặt cùng tư thái, chỉ có thể từ thân hình đại khái đánh giá ra là danh nữ tu. Tống Văn chờ 6 người, trong nháy mắt đánh giá ra, phía bên phải người là Vệ Tiền, bên trái người là Thủy Băng, nhao nhao không mình hành lễ. Gặp qua Vệ Tiền, Thủy Băng hai vị tiền bối. Gặp qua chư vị tiểu hữu, gặp qua Vệ Tiền đạo hữu. Thủy Băng thanh âm từ đen nhánh áo choàng hạ truyền ra. Vệ Tiền lại là cũng không có lập tức trả lời đám người, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Thủy Băng, nhíu mày. Thủy Băng đạo hữu, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Thủy Băng nói, tại hạ bởi vì tu luyện công pháp bố trí, dung mạo xấu xí không chịu nổi. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng áo choàng che lấp, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Vệ Tiền nói, tu sĩ chúng ta, tìm tiên hỏi, sao lại để ý dung mạo? Càn Trường Hoang Nguyên Hóa Thần Kỳ tu sĩ, đều có tên hữu tính hạng người, nhưng ta chưa từng nghe qua đạo hữu chi danh. Đạo hữu đến cùng là thần thánh phương nào? Thủy Băng nói, tại hạ không thích cùng người kết giao, đạo hữu chưa từng nghe qua danh hào của ta, cũng không là thường. Vệ Tiền tự nhiên nghe được trong lời nói của đối phương qua loa chi ý, hắn cũng không thèm để ý Thủy Băng thân phận, mà là tại ý thực lực của đối phương cùng tu vi. Món kia áo choàng che lại Thủy Băng khí tức, để Vệ Tiền không cách nào phán đoán xác thực tu vi. Mà chính Vệ Tiền, nhưng không có làm bất luận cái gì che lấp, đem mình hóa thần trung kỳ tu vi, không giữ lại chút nào hiện lộ ra. Thấy đối phương thực sự không muốn nhiều lời, Vệ Tiền cũng không truy vấn ngọn nguồn, liền chủ động rời đi chủ đề. Hội hợp thời gian đã tới, trung nhân vì sao vẫn chưa xuất hiện? Luôn luôn đến nay, không đều là hắn cấp thiết nhất kỳ vọng lên đường. Bây giờ cuối cùng đã tới xuất phát ngày, vì sao lại chậm chạp không hiện thân? Có lẽ là bị sự tình gì, chậm trễ đi. Thủy Băng từ tốn nói. Đúng lúc này, Tống Văn phát ra được, trong nhận chứa đồ song cực môn lệnh bài, run nhẹ nhẹ mấy lần. Hắn lấy ra nhìn lên, phát hiện đưa tin người đúng là trung nhân. Các vị đạo hữu, ta đã tới song cực môn, mau tới. Tống Văn có thể nhìn thấy đầu này đưa tin, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được. Cái này trung nhân là chuyện gì xảy ra? Vì sao sớm một bước, một mình đi song cực môn? Vệ Tiền có chút bất mãn nói. Thủy Băng nói, Vệ Tiền đạo hữu, ngươi nhưng có biết trung nhân đạo hữu thân phận chân thật? Vệ Tiền lắc đầu, trung nhân hẳn là một cái giả danh, ta trước đây chưa từng nghe qua tên này hảo. Thủy Băng nói, đã như vậy, chúng ta ở chỗ này quá nhiều suy đoán, cũng là vô dụng. Chờ đến song cực môn, nhìn thấy trung nhân đạo hữu, ở trước mặt hỏi rõ ràng là được. Vệ Tiền nói, vậy bọn ta giờ phút này liền xuất phát tiến về song cực môn. Thủy Băng nói, ta chưa hề tiến về qua song cực môn, còn làm phiền Vệ Tiền đạo hữu vì bọn ta dẫn đường. Vệ Tiền cũng không từ chối, đứng dậy liền hướng song cực môn phương hướng bay đi. Không lâu sau, 8 người liền đã tới song cực môn sơn môn bên ngoài. Lúc trước, tại Xích Hồng trong cát, tiếp đái qua Tống Văn tên quản sự kia Vương Nghị, đã ở trước sơn môn chờ đợi. Gặp qua Thủy Băng, Vệ Tiền hai vị tiền bối, gặp qua các vị đạo hữu. Vương Nghị hướng phía đám người thi lễ. Vệ Tiền nói, Vương quản sự, nhưng có nhìn thấy trung nhân đạo hữu? Vương Nghị nói, trung nhân tiền bối sớm đã tại bị tông bên trong chờ chư vị. Vệ Tiền nói, còn xin Vương quản sự mang ta chờ đi gặp hắn. Vương Nghị đưa tay hướng bên trong sơn môn một dẫn, chư vị, xin mời đi theo ta. Đám người từ không gì không thể, tại Vương Nghị dẫn dắt dưới, xuyên qua sơn môn, một đường bay đến, cuối cùng đến một chỗ ngồi tại giữa sơn cốc trên quảng trường. Trong sân rộng, bày biện một chiếc dài 10 trượng, rộng 3 trượng phi thuyền. Phi thuyền đầu bé nhọn, phần đuôi thì dần dần thu hẹp, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước toa trạng, thân thuyền toàn thân đen nhánh, trên đó khắc vẽ lấy vô số trận văn, lộ ra một cô mau lẹ cảm giác. Tại phi thuyền bên cạnh, đứng đấy hai tên tu vi đều là hóa thần hậu kỳ nam tu. Một tên là tóc trắng xóa, lại lao giả tinh thần quắc thước. Một vị khác là tên trung niên tu sĩ. Nhìn thấy Tống Văn bọn người rơi xuống, lão giả mở miệng nói ra: "Vệ Tiền, Thủy Băng hai vị đạo hữu, các ngươi cuối cùng tới." Vệ Tiền nhìn chăm chú đối phương, hỏi: "Các hạ chính là trung nhân đạo hữu?" Lão giả gật đầu nói: "Lão phu chính là." ngươi vì sao một thân một mình đến đây Song Cực Môn? Vệ Tiên hỏi. Trung nhân nói, lão phu đạo hiệu Vô Vi vốn là Song Cực Môn tu sĩ, vì sao không thể trước một bước đến đây? Vệ Tiên trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, ngươi là Song Cực Môn Vô Vi đạo nhân? Trung nhân đạo mỉm cười, không nghĩ tới vệ đạo bạn thế mà từng nghe nói lão phu danh hảo. Vệ Tiên thật sâu nhìn đám người một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Thủy Băng đột nhiên tiến lên một bước. Đã Trung nhân đạo hữu chính là Song Cực Môn tu sĩ, chắc hẳn đối kho vực phi thuyền biết quá tường tận. Về sau chỉ sợ còn có rất nhiều dựa vào đạo hữu địa phương, còn xin đạo hữu không tiết xuất thủ. Trung nhân cười nói, các hạ hẳn là Thủy Băng đạo hữu a. Ngươi yên tâm, chúng ta đã ngồi chung kho vực phi thuyền, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Nói xong, hắn chỉ vào bên cạnh trung niên tu sĩ nói, vị này chính là Song Cực Môn trận pháp điện Lý Trường Hà địa chủ, Huyền Khôn Minh hợp trận chính là xuất từ hắn chi thủ. Lý điện chủ là chúng ta giảng giải trên phi thuyền tất cả trận pháp. Gặp qua Lý đạo hữu. Thủy Băng chắp tay nói. Lý Trường Hà gật đầu đáp lại, sau đó liền mời đám người leo lên phi thuyền, giảng giải phi thuyền trận pháp cùng điều khiển chi pháp. Phi thuyền cũng không nuôi thuyền cùng thuyền lâu, chỉ có bằng phẳng bong tàu, nhìn một cái không sót gì. Bong tàu phía trên, lít nha lít nhít địa khắc vẽ lấy vô số trận văn, siêu siêu mèo mèo, xen lẫn xen vào nhau, phức tạp mà huyền ảo. Chương 1006, ước hiếp chương 1006, ước hiếp tại ở gần đầu thuyền vị trí, bong tàu bên trên thình lình khắc vẽ lấy năm nơi dễ thấy trận cước. Dựa theo Lý Trường Hà giới thiệu, cái này năm nơi trận cước phân biệt đối ứng một tòa ngự không trận pháp, nếu do năm tên nguyên anh tu sĩ cộng đồng điều khiển, có thể dùng tốc độ của phi thuyền so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Mà như lại thêm vào một hóa thần kỳ tu sĩ, chủ tính chung những này ngự không trận pháp, có thể dùng phi thuyền trong nháy mắt buộc phát ra luyện hư kỳ tu sĩ tốc độ. Tại đuôi thuyền phụ cận, cũng có ba khu dễ thấy trận cước, chính là Huyền Khôn Minh hợp trận cước, cần từ ba tên hóa thần kỳ tu sĩ giắt tay, mới có thể thôi động, đủ để làm phi thuyền ngăn lại luyện hư sơ kỳ tu sĩ công kích. Đây cũng là vì sao, Song Cực Môn sẽ đề nghị chí ít gom góp ba tên hóa thần kỳ tu sĩ, năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ, mới có thể thành hàng nguyên do. Tại bong tàu biên giới, có 9981 cái lỗ khảm, chính là cất đặt linh thạch địa phương. Muốn thôi động phi thuyền bên trên rất nhiều trận pháp, không chỉ có riêng dựa vào tu sĩ pháp lực, còn phải hao phí đại lượng linh thạch, lại chỉ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch. Chư vị, không biết đối chiếc này phi thuyền còn hài lòng? Giảng giải xong tất cả trận pháp về sau, Lý Trường Hà hỏi. Vệ Tiên nói, Lý đạo hữu, như thế nho nhỏ một tòa phi thuyền, bị bày ra vài tòa trận pháp, làm cho người thán phục. Lý Trường Hà cười nói, đã chư vị đối phi thuyền hài lòng, vậy kính xin chư vị bổ đủ còn sót lại linh thạch. Về sau, chư vị liền có thể lái chiếc này phi thuyền rời đi. Tống Văn bọn người, mỗi người hướng Song Cực Môn nộp 100 thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc, 9 người cũng chính là 900 thượng phẩm linh thạch. Kho vực phi thuyền định giá 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mang ý nghĩa đám người còn muốn giao nạp 9.100 thượng phẩm linh thạch. Đám người cũng không có chần chờ, nhao nhao dựa theo ước định khi trước tỷ lệ, gom góp linh thạch. Tống Văn chờ 6 tên nguyên anh tu sĩ, trải phẳng bảy thành, cho nên mỗi người bỏ vốn hơn 1100 mai linh thạch. 3 tên hóa thần kỳ tu sĩ, đều ra 1000 thượng phẩm linh thạch. Chư vị, từ giờ trở đi, chiếc này phi thuyền liền trở về các vị đạo hữu. Lý Trường Hà nói, lấy ra một mặt trận bàn, đây là phi thuyền khống chế trận bàn, không biết nên giao cho vị đạo hữu kia. Giao cho ta đi. Khoảng cách Lý Trường Hà gần nhất trung nhân, đưa tay liền nhận lấy trận bàn. Sau đó, hắn lại hướng phía Tống Văn đám người nói, trận bàn giao cho ta đến đảm bảo, chắc hẳn chư vị không có ý kiến chứ? Mấy tên nguyên anh tu sĩ, giữ im lặng. Căn bản không có bọn hắn phát biểu ý kiến chỗ trống. Thủy Băng cả người bao phủ tại áo choàng bên trong, không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Vệ Tiên miệng có chút hơi há ra, nhưng không có nói ra một chữ. Tám người phản ứng, xem như chấp nhận trung nhân hành vi. Trung nhân cười nhạt một tiếng, đem trận bàn thu vào. Lúc này, Lý Trường Hà lại lấy ra 9 cái ngọc giản, phân phát cho mấy người. Mai ngọc giản này bên trong, hết thảy ghi chép 3 con đường tuyến, đều đã là bị tiền nhân nghiệm chứng qua, nhưng an toàn đến kỳ kho vực tuyến đường. Cụ thể lựa chọn con đường kia, thứ chư vị tự làm quyết định. Tống Văn tự nhiên cũng đã nhận được một viên ngọc giản, lúc này thăm dò vào thần thức xem xét. Bên trong ngọc giản 3 đầu tuyến đường, tất cả đều bốn lượn khúc chiết, tuy là quán xuyên hủ chướng linh toàn cảnh, nhưng đối với dọc đường tình huống cụ thể, lại gần như trống không, ít có ghi chép. Hiển nhiên, vẽ này tuyến đường người cũng chỉ là vội vàng dọc đường, cũng không có đôi ven đường tiến hành xâm nhập thăm dò. Chư vị, giao dịch hoàn thành. Ta ở đây mong ước chư vị thuận buồm xuôi gió, thuận lợi đến kỳ kho vực. Lý Trường Hà mở miệng nói ra. Lập tức, hắn lại đối trung nhân nói, Vô Vi sư minh, nguyện ngươi đặt thành mong muốn, có thể tại kỳ kho vực tìm được tiến giai luyện hư cơ duyên. Đa tạ Lý sư đệ cát ơn. Trung nhân nói. Cáo tử. Lý Trường Hà hướng đám người chắp tay, phi thân rời đi. Trung nhân nói, chư vị, chúng ta cũng nên xuất phát. Cụ thể lựa chọn chỗ nào tuyến đường, cùng với khác một việc thích hợp, chúng ta lên đường sau lại làm thương nghị đi. Tốt. Vệ Tiên đáp. Lập tức, trung nhân liền thôi động phi thuyền, lái ra khỏi Song Cực Môn, hướng hủ trướng lĩnh mà đi. Chư vị cho rằng, chúng ta hẳn là lựa chọn đầu nào tuyến đường? Phi thuyền vừa lái ra Song Cực Môn, Thủy Băng liền mở miệng hỏi, tựa hồ có chút đội vàng muốn định ra tuyến đường. Vệ Tiên nói, trung nhân đạo hữu, ngươi chính là Song Cực Môn người, chắc hẳn biết được một chút nội tình, ngươi như thế nào nhìn? Vệ Tiên bản đối trung nhân rất có khinh thường, nhưng ở biết được chính là Song Cực Môn tu sĩ về sau, liền trở nên khách khí rất nhiều. Dù sao, đằng sau còn có rất nhiều cần dùng đến đối phương địa phương. Trung nhân nói, cái này ba con đường tiến, chính là Song Cực Môn tốn hao trọng kim, mời được Diệp gia ra mặt, tìm tới Di Vãng gây kho vực phi thuyền thành công đến kỳ kho vực người, tập hợp mà ra. Theo ta được biết, ở giữa đường dây này đường, đã có 3 chiếc kho vực phi thuyền thành công ghé qua. mặt khác hai đầu tuyến đường đều chỉ có một chiếc phi thuyền thành công ghé qua. Theo ý ta, chúng ta ứng lựa chọn ở giữa đường dây này đường. Thủy Băng nói, vậy liền theo Trung Nhân Đạo Hữu lời nói. Vệ Tiên Đạo Hữu nghĩ như thế nào? Vệ Tiên nói, ta không có ý kiến. Trung Nhân khẽ bước cằm, lại nói, kho vực phi thuyền phòng ngự trận pháp cùng ngự không trận pháp đều cần hao phí đại lượng linh thạch. Chư vị coi là nên như thế nào kiếm những linh thạch này? Tiếp tục riêng dùng mua thuyền bỏ vốn phương án như thế nào? Thủy Băng đề nghị. Ta coi là không ổn. Trung Nhân lên tiếng, quả quyết phản bác. Hắn hiển nhiên là sớm có phương án suy tính, ánh mắt tại Tống Văn cùng kia năm tên nguyên anh tu sĩ trên thân từng cái đảo qua. Các ngươi 6 người, thụ nhiều ba chúng ta tên hóa thần kỳ tu sĩ phù hộ, có phải hay không nên thêm ra một điểm? Tống Văn cùng năm tên nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự thật lâu, cuối cùng Yến Hà mở miệng hỏi. Trung Nhân tiền bối nói cực phải, chỉ là không biết theo tiền bối ý tứ, văn bối chờ 6 người hẳn là bỏ vốn nhiều ít. Tự nhiên là toàn bộ từ các ngươi bỏ vốn. Trung Nhân trên mặt mang một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu, như vậy đi, mỗi người các ngươi trước ra giao nộp 1000 thượng phẩm linh thạch, giao cho lão phu đảm bảo. Như cuối cùng những linh thạch này còn có còn thừa, lão phu liền trả lại cho các ngươi. Như ở nửa đường liền tiêu hao sạch sẽ, chúng ta lại làm thương nghị. 6 người lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Trung Nhân tiền bối minh giám, văn bối bọn người vừa mới nộp hơn 1000 mai thượng phẩm linh thạch thuyền tư nhân, bây giờ văn bối đã không bỏ ra nổi 1000 thượng phẩm linh thạch. Một nam tu có chút khiếp được nói. Trung Nhân sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm 6 người. Một đám phế vật vô dụng. Vậy các ngươi mỗi người trước ra giao nộp 500 thượng phẩm linh thạch đi. Nếu là vẫn như cũ không bỏ ra nổi, các ngươi cũng không có tiến về kỳ kho vực cần thiết, giờ phút này liền xuống thuyền đi. Có lẽ là cân nhắc đến còn hữu dụng được 6 người địa phương, Trung Nhân chủ động giảm bớt linh thạch số lượng. Cuối cùng, 6 người mỗi người nộp 500 thượng phẩm linh thạch cho Trung Nhân, Trung Nhân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Bất quá, Trung Nhân cũng không có tùy tiện buông tha 6 người, hắn tiếp tục một bộ vẻ mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Các ngươi 6 người, hiệp thương một chút, an bài 5 người đi điều khiển ngự không trận pháp. Hẳn là còn muốn để lão phu một mực tự mình khống chế phi thuyền, lao tâm lao lực, chờ các ngươi tiến lên hay sao? Tiền bối chớ trách, chúng ta cái này đi điều khiển ngự không trận pháp. Tiến Hà vội vàng đáp. Nàng hướng phía bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cấp tốc hướng đầu thuyền đi đến, ngồi ở trong đó một cái ngự không trận pháp trận cước bên trong. Mặt khác 4 tên nguyên anh tu sĩ cũng liền bận bịu đi đến đầu thuyền, chiếm cứ một cái trận cước. Chỉ có Tống Văn, không biết là vô tình hay là cố ý, rơi vào cuối cùng, không có cướp được bất kỳ một cái nào trận cước, một mặt ảo não. Tại 5 tên nguyên anh tu sĩ điều khiển dưới, kho vực phi thuyền ở trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, dần dần tới gần hủ trướng lĩnh. Ngưng thuyền. Đột nhiên, quát to một tiếng từ phương xa truyền đến. Ba đạo thân ảnh từ phương xa chân trời, ngự không mà tới. Người đầu lĩnh, rõ ràng là Khương Lan Lược. Chương 1007, Di Hoa tiếp một chương 1007, Di Hoa tiếp một kho vực phi thuyền bên trên 9 người, nhìn thấy Khương Lan Lược đột nhiên dẫn người xuất hiện, đều trong lòng siết chặt. Tống Văn theo bản năng cho rằng, Khương Lan Lược là đến chặn đường hắn. Nhưng nghĩ lại ở giữa, hắn lại phủ định cái suy đoán này. Từ trước đó cùng Khương Lan Lược tiếp xúc đến xem, Khương Lan Lược nhìn không thấu hắn nhục thân đối khí tức nguy trang. Khương Lan Lược chặn đường bọn hắn 9 người, hẳn là mục đích gì khác? Tống Văn ánh mắt chuyển động, âm thầm thăm dò một chút phía trước cái kia đạo đen nhanh bóng lưng, kia là thân mang đấu đồng màu đen Thủy Băng. Tại nhìn thấy Thủy Băng một khắc này, Tống Văn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Thủy Băng kỳ thật chính là Diệp Băng. Nàng bị Tam đại gia tộc liên thủ truy sát, chỉ có rời đi cản trường Hoa Nguyên, mới có một chút hy vọng sống. Khương Lan Nhược hiển nhiên là nghĩ tới điểm này, mà rời đi cản trường Hoa Nguyên chi pháp, ngoại trừ chỉ ra bên ngoài truyền tống trận, liền vượt qua hủ trướng lĩnh. Mà ngồi song cực môn kho vực phi thuyền, không thể nghi ngờ muốn so một mình vượt qua hủ trướng lĩnh muốn an toàn rất nhiều. Song cực môn tuy là Diệp gia dưới trướng môn phái, nhưng Khương Lan Nhược muốn biết được kho vực phi thuyền lên đường thời gian, cũng không khó sự tình. Đồng thời, càng trường hoang nguyên khu vực đông bộ tới gần hủ trướng lĩnh, thuộc về Khương gia quản hạt. Kho vực phi thuyền đoạn đường này đi tới, ven đường có không ít lệ thuộc Khương gia thành trì, trong đó có không ít Khương gia người. Cho nên, Khương Lan Nhược rất dễ dàng nắm giữ phi thuyền động tĩnh. Nàng mới có thể như thế tinh chuẩn chặn đường Tống Văn bọn người. Các ngươi nhanh chóng cách thuyền, nếu không đừng trách bản tọa vô tình. Khương Lan Nhược thanh âm giống như kinh lôi oanh minh, từ phương xa quần quần mà tới. Kho vực phi thuyền đột nhiên ngừng. 9 người nhao nhao xuống thuyền, đứng ở nguyên địa, không dám chút nào có bất kỳ dị động. Qua trong giây lát, Khương Lan Nhược liền dẫn người đi tới phi thuyền phía trước. Tham kiến Khương tiền bối, không biết có gì phân phó. Trung nhân hiển nhiên là nhận ra Khương Lan Nhược, trên mặt chất đống tiểu dung, một mặt lấy lòng nói. Khương Lan Nhược không có để ý trung nhân, nàng đôi mắt lạnh lẽo đảo qua 9 người, tựa hồ không có phát hiện muốn tìm người, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, ánh mắt rơi vào kho vực phi thuyền trên. Phi thuyền thân thuyền bên trong, nhưng còn có những người khác. Thân thuyền nội bộ có cực kỳ kịch liệt linh lực ba động, cái này cực lớn quấy nhiều Khương Lan Nhược thần thức cảm giác. Trung nhân vội vàng đáp, bẩm tiền bối, phi thuyền nội bộ chính là trận pháp hoạch tâm chỗ, làm phòng trận pháp lọt vào phá hư, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào phi thuyền nội bộ. Đang khi nói chuyện, trung nhân lấy ra trận bàn, đóng lại phi thuyền bên trên tất cả trận pháp. Thoáng chốc, Khương Lan Nhược thần thức không trở ngại chút nào thăm dò vào phi thuyền nội bộ. Do xét kết quả, xác thực như trung nhân lời nói, cũng không một người. Khương Lan Nhược ánh mắt lại quay lại đến 9 người trên thân. Nhưng đối với Tống Văn cùng 5 tên nguyên anh tu sĩ, nàng không có cho mảy may chú ý, ánh mắt tại 3 tên hóa thần kỳ tu sĩ trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Thủy Băng trên thân. Đưa người áo choàng lấy xuống. Khương Lan Nhược một bộ giọng ra lệnh. Vâng, tiền bối. Thủy Băng không có bất luận cái gì chần chờ, đưa tay tháo xuống trên đầu áo choàng. lập tức một chương cực kỳ xấu xí khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Làn da đỏ sậm, trên đó che kín to to nhỏ nhỏ béo thịt, dẫn đến ngũ quan lộ ra cực kỳ vặn mèo, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình buồn nôn cảm giác. Lúc trước Thủy Băng từng nói với Trung Nhân qua dung mạo của nàng cực kỳ xấu xí, giờ phút này xem ra nàng lời nói không qua. Đồng thời không có áo choàng che lấp khí tức, Thủy Băng khí tức trên thân cũng bộc lộ mà ra. Tống Văn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một sợi vẻ ngoài ý muốn, cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống, nàng này căn bản cũng không phải là Diệp Băng, vô luận dung mạo vẫn là khí tức đều cùng Diệp Băng hoàn toàn khác biệt, lại tu vi cũng chỉ có hóa thần trung kỳ. Dung mạo còn có thể thông qua một ít thủ đoạn cùng công pháp cải biến, nhưng khí tức cùng tu vi tuyệt đối là không làm được giả. Trừ phi nàng cùng Tống Văn có thể tùy ý cải biến tự thân khí tức mạnh yếu. Khương Lan Nhược lạnh lùng quét Thủy Băng một chút, thấy đối phương không phải mình muốn tìm người, liền không còn quan tâm quá nhiều. Các ngươi là muốn đi ngang qua Hộ Trưởng lĩnh? Khương Lan Nhược hỏi. Trung nhân không người nói, hồi bẩm Khương tiền bối, vạn bối đám người thật là nghị xuyên qua Hộ Trưởng lĩnh, tiến về kỳ kho vực, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Khương Lan Nhược nói, kỳ kho vực cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy cơ duyên khắp nơi trên đất. Cho dù các ngươi cựu tử nhất sinh, may mắn còn sống xuyên qua Hộ Trưởng lĩnh, cũng không nhất định liền có thể tìm được cơ duyên, đột phá tu vi bình cảnh. Các ngươi không bằng liền lưu tại Cản Trường Hoang Nguyên, gia nhập ta Khương gia. Chỉ có các ngươi tận tâm tận lực vì ta Khương gia làm việc, Khương gia là sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy người nghe vậy, lập tức có chút không biết đáp lại ra sao. Bọn hắn tự nhiên tất cả đều không muốn gia nhập Khương gia. Như nghĩ đầu nhập vào cái nào đó gia tộc, đã sớm đầu nhập vào, làm gì đợi đến lúc này. Nhưng là, mấy người lại không dám tùy tiện cự tuyệt Khương Lan Nhược, vạn nhất dẫn tới đối phương không vui, trực tiếp động thủ đem bọn hắn chém giết, bọn hắn chỉ có thể uổng mạng. Đa tạ tiền bối hảo ý, vạn bối bọn người tâm lĩnh. Chỉ là, vạn bối bọn người một lòng hướng tới kỳ kho vực, còn xin tiền bối thành toàn. Trung nhân ngữ khí có chút nơm nớp lo sợ nói, sợ chọc giận tới Khương Lan Nhược. Bao quát Tống Văn ở bên trong mấy người khác cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi, sợ Khương Lan Nhược ngang nhiên độc thủ. Tống Văn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, một khi Khương Lan Nhược độc thủ, hắn liền chủ động mời hàng, cầu xin gia nhập Khương gia. Cùng lắm thì lại tìm phù hợp thời cơ, như phản Khương gia là được. Nhưng mà Khương Lan Nhược cũng không như chín người lo lắng ác như vậy hạ sát thủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, nói câu không biết điều liền dẫn hai tên thuộc hạ rời đi. Hô, chín người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn không mau nhanh chóng lên thuyền, rời đi nơi đây. Trung nhân thúc giục nói. Mấy người vội vàng leo lên phi thuyền, hướng phía Hộ Trưởng lĩnh mà đi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện liên miên thế núi, trong núi tràn ngập nhàn nhạt chướng khí, bọn hắn đã đến Hộ Trưởng lĩnh. Phi thuyền không giảm chút nào nhanh, trực tiếp chui vào đầy trời chướng khí bên trong. Tống Văn cùng 5 tên nguyên anh tu sĩ phụ trách điều khiển phi thuyền. Bởi vì chỉ có 5 tòa ngự không trận pháp, cho nên thêm ra một người. Kinh thương nghị, cách mỗi một canh giờ thay phiên một lần. Cứ như vậy, cách mỗi 5 canh giờ, mỗi người đều có thể thu hoạch được một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Mà Thủy Băng, Trung Nhân, Vệ Tiền ba người phân biệt đứng ở phi thuyền đầu trung, đuôi, ba cái vị trí phụ trách để phòng bốn phía động tĩnh. Phi thuyền dọc theo cố định lộ tuyến, vô lượng ghé qua tại trướng khí ở giữa, tại tới trước gần 10 vạn dặm về sau, đầu thuyền Thủy Băng đột nhiên mở miệng. Ngưng thuyền. Đám người coi là Thủy Băng phát hiện cái gì dị động, tất cả đều đề phòng. Điều khiển phi thuyền 5 tên nguyên anh tu sĩ cũng là phản ứng nhanh nhẹn, trong nháy mắt dừng lại phi thuyền. Thủy Băng đạo hữu, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì dị thường? Trung nhân mở miệng hỏi. Thần trí của hắn cũng tại thời thời khắc khắc chú ý bốn phía, nhưng lại cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào chỗ. Thủy Băng nói, chư vị yên tâm, kề bên này cũng không cái gì nguy hiểm. Bất quá, chúng ta muốn ở chỗ này chờ một người. Chờ người? Chờ cái gì người? Trung nhân ánh mắt lẫm liệt, ngữ khí có chút bất thiện chất vấn. Chờ chân chính Thủy Băng. Thủy Băng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Trung nhân trên thân dần dần quanh quẩn lên một luồng sát ý lẫm liệt, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đối Thủy Băng động thủ. Thủy Băng lại là mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Trung nhân đạo hữu, làm gì như thế tức giận? Động thủ trước đó, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi giết ta, các ngươi liền thu thập không đủ 3 tên hóa thần tu sĩ, coi như không cách nào thôi động Huyền Khôn Minh học trận. Cứ như vậy, chư vị chỉ sợ cũng muốn dẹp đường hồi phủ." Chương 1008, lộ trình hơn phân nửa. Chương 1008, lộ trình hơn phân nửa. Thủy Băng chi ngôn, khiến Trung nhân nhất thời lâm vào do dự. Lúc này, Vệ Tiền đột nhiên chen vào nói, "Thủy Băng, ngươi nếu không cho ra một hợp lý giải thích, cho dù như vậy dẹp đường hồi phủ, ta cũng sẽ không đồng ý trong miệng ngươi chân chính Diệp Băng lên thuyền." Thủy Băng nói, "Chư vị cứ yên tâm đi, ta cũng vô ác ý, tình huống chân thật là, trước 20 năm, thông qua song cực môn lệnh bài cùng các ngươi liên hệ Thủy Băng cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không tiện tại Cản Trường Hoang Nguyên lên thuyền, mà ta vừa lúc cũng muốn ngồi kho bực phi thuyền, cho nên ta liền thay thế nàng danh tự, trước cùng chư vị đồng hành. Đợi đến xâm nhập Hộ Trưởng lĩnh bên trong, lại để cho nàng lên thuyền." "Vậy ngươi kêu cái gì?" Vệ Tiên nói. Thủy Băng nói, "Ta bản danh Tiêu Thiên, chính là Thủy Băng hảo hữu." "Tiêu Thiên?" Vệ Tiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lập tức phảng phất nhớ ra cái gì đó, đôi mắt có chút chừng một cái, "Ngươi chính là người xương độc cơ Tiêu Thiên?" Tiêu Thiên nói, "Vệ Tiên đạo hữu ngược lại là kiến thức rộng rãi, lại biết được ta cái này hạng người vô danh." Vệ Tiên nói, "Các hạ cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Danh hào của ngươi, tại Tình Diệp thành thế nhưng lại như sấm bên tai, mọi người đều biết. Hơn 100 năm trước, ngươi tại Tình Diệp ngoài thành cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ trong phường thị, luyện chế một vị độc dược luyện chế thất bại mà dẫn đến đại lượng khí độc tiết ra ngoài. Trong phường thị mấy vạn tên cấp thấp tu sĩ toàn bộ chết thảm, biến thành một bãi hoang nước. Đến tận đây về sau, tòa kia phường thị liền trở thành một chỗ tuyệt địa, thổ địa lọt vào ô nhiễm, bây giờ vẫn như cũ sót lại cực mạnh độc tính. Tiêu Thiên mỉm cười, phảng phất giống như nghe được một loại nào đó khen ngợi chi ngôn. Bất quá là năm xưa một chút càn rỡ sự tình, đạo hữu cần gì nhắc lại. Vệ Tiên nói, đã ngươi không phải Thủy Băng, kia Thủy Băng lại là người nào? Thủy Băng cái tên này, hẳn là một cái giả danh a. Nàng thân phận thật sự đến cùng là cái gì? Tiêu Thiên nói, vấn đề này, đạo hữu vẫn là tự mình hỏi nàng bản nhân đi. Nàng cũng sắp đến vừa dứt lời, Vệ Tiên cùng trung nhân liền thần sắc cảnh giác nhìn phía trước. Bọn hắn cảm giác được, phía trước có người chạy nhanh đến. Rất nhanh, liền có một bóng người phá vỡ tầng tầng xương động, xuất hiện ở phi thuyền phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Người tới thân mang một bộ áo trắng, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành, mũ rộng vành biên giới rủ xuống một tầng nhẹ nhàng sa mỏng, che khuất người tới khuôn mặt, cũng chặn đám người thần thức nhìn trộm. Các hạ làm gì giấu đầu lộ đôi? Người không cho thấy thân phận, chúng ta cũng không dám tùy tiện để ngươi lên thuyền. Vệ Tiên nói, kho vực phi thuyền trên sớm đã mở ra trận pháp hộ thuẫn, mặc dù kém xa Huyền Khôn Minh hợp trận phòng ngự, nhưng cũng không phải một hóa thần kỳ tu sĩ có thể tùy ý công phá. Vệ Tiên bọn người tuy vô pháp rõ ràng cảm giác được người tới tu vi, nhưng từ đối phương tốc độ bay cùng hiện lộ ra khí thế, cũng có thể đại khái đánh giá ra đối phương là một hóa thần kỳ tu sĩ. Người tới ngay vậy, đưa tay xốc lên trên đầu mũ rộng đành. Thoáng chốc, một trương dung nhan tuyệt thế triển lộ mà ra. Người là Diệp Băng. Vệ Tiên ngữ khí không chắc chắn lắm nói, đạo hữu gặp qua ta. Diệp Băng nghi hoặc hỏi, nàng cũng không nhớ ký gặp qua Vệ Tiên. Vệ Tiên nói, ta chưa bao giờ thấy qua đạo hữu. Bất quá, ta gặp qua Diệp gia đối ngươi lệnh treo giải thưởng. Diệp Băng nói, đã Vệ Tiên đạo hữu biết được ta bị Tam đại gia tộc treo thưởng, chắc hẳn cũng biết ta tại Cản Trường Hoang Nguyên đã mất nơi sống yên ổn, chỉ có tiến về kỳ kho vực mới có một chút hy vọng sống. Cho nên, ta tuyệt sẽ không đối chư vị có bất kỳ bất lợi, ngược lại sẽ dốc hết toàn lực, cùng chư vị một đạo, chung ngự hộ trướng lĩnh chi hiểm. Vệ Tiên cũng không lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía trung nhân, hỏi thăm nó ý gặp. Trung nhân trầm mặc một lát, cuối cùng lật tay lấy ra kia mặt phi thuyền khống chế trận bàn, tại trận pháp hộ thuẫn bên trên mở ra một đường vết rách, cho Diệp Băng lên thuyền. Diệp Băng lên phi thuyền, chắp tay hướng phía trung nhân, Vệ Tiên, Tống Văn bọn người từng cái thở dài. Đa tạ chư vị. Nói, nàng lật tay lấy ra 1000 thượng phẩm linh thạch, đưa cho trung nhân. Các vị đạo hữu đều thanh toán xong thuyền tư nhân, ta cũng không thể ngoại lệ. Trung nhân đạo hữu, này 1000 thượng phẩm linh thạch ngươi thu đi, làm thôi động Huyền Khôn Minh hợp trận cùng phi thuyền bộ phát hối hạ sử dụng. Nhìn thấy tung bay ở giữa không trung từng khối linh thạch, trung nhân trên mặt đông nhiên tách ra ý cười hiền lành. Vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Trung nhân thu hồi linh thạch về sau, phi thuyền tiếp tục tiến lên. Có song cực môn cho tuyến lộ đồ, tăng thêm phi thuyền bên trên 4 tên hóa thần kỳ tu sĩ thần thức toàn bộ triển khai, thời thời khắc khắc cảnh giác tứ phương, một đường hành trình có chút thuận lợi, phàm là địa phương nguy hiểm, tất cả đều từng cái tránh đi. Về phần một chút đê giai yêu thú cùng độc trùng bầy, thậm chí là ngẫu nhiên tao ngộ vài đầu ngũ giai yêu thú, tất cả đều bị Diệp Băng 4 người nhẹ nhõm giải quyết, không đối hành trình tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng là theo không ngừng xâm nhập hủ trướng lĩnh hoạch tâm chi địa, chứng khí trở nên càng phát ra nồng đậm, đối thần thức quấy nhiễu cũng càng phát ra mãnh liệt, dẫn đến đám người cảm giác phạm vi co rụt lại co lại. Cho dù là tu vi cao nhất Diệp Băng, cảm giác phạm vi cũng chỉ có mấy trăm trượng xa. Cảm giác khoảng cách gần như thế, vẫn còn phải không ngừng hướng về phía trước xâm nhập, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có thể xông lầm độc trùng lãnh địa hoặc ngẫu nhiên gặp ra ngoài săn mồi cường đại yêu thú. Đám người không thể không càng thêm cẩn thận, phi thuyền tốc độ cũng một giảm lại giảm. Mặt khác, nồng đậm đến cực điểm chứng khí, đối phi thuyền hộ thuẫn có rõ ràng ăn mòn tác dụng. Hộ thuẫn mặt ngoài không ngừng hiện ra từng mảnh pha tạp vết tích, như là bị vô số nhỏ bé không thể gặp được trùng, lặng yên không một tiếng động gắn ướt. Vong tàu biên giới 81 chỗ lô khảm bên trong, cũng đều bị sắp đặt thượng phẩm linh thạch, tinh thuần linh khí bị liên tục không ngừng rút ra, trải qua trận văn rót vào hộ thuẫn bên trong, không ngừng chữa trị ăn mòn vết tích. Trung nhân đưa tay vung lên, 81 mai thượng phẩm linh thạch lăng không bay ra, thay thế đi những cái kia lô khảm bên trong linh khí đã còn thừa không có mấy linh thạch. Chúng ta tiến vào hộ trướng lĩnh địa giới, đã có nửa tháng lâu. Y theo song cực môn cung cấp tuyến đường, chúng ta đã đi qua non nửa trình. Chỉ cần lại có nửa tháng thời gian, chúng ta hẳn là có thể xuyên qua nguy hiểm nhất hủ trướng lĩnh khu vực hải tâm. Trung nhân nói. Cũng không người đáp lại trung nhân. Lúc này nói những này, hơi sớm. Thu, đột nhiên, một tiếng kéo dài hót vang, từ phương xa không trung chuyển đến. Không được. Là phi cầm loại yêu thú, nhanh giảm xuống phi thuyền độ cao. Vệ Tiên hô to một tiếng. Trên thực tế, căn bản không cần Vệ Tiên nhắc nhở, trung nhân sớm đã tay kết pháp quyết, đánh vào trước người phi thuyền khống chế trận bàn. Thoáng chốc, phi thuyền đầu đột nhiên hướng xuống trầm xuống. Cả chiếc phi thuyền tựa như săn mồi diều hâu, hướng phía dưới hối hạ lao xuống mà đi, trong chớp mắt liền xông vào liên miên chập trùng dãy núi ở giữa, dán chặt lấy bốn lượn trong núi địa hình xuyên thẳng qua phi hành. Đúng lúc này, trên không trung khí đột nhiên kịch liệt cuộn, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn phi cầm phá vỡ trường khí mà ra, lao thẳng tới phi thuyền mà tới. Phi cầm hai cánh triển khai trường vài dặm chi rộng, mỗi một lần vút đều mang theo một trận cuồng phong, bay đến trường khí như sôi nước cuồn cuộn không thôi. Không tốt, là lục giai tử tiêu cừu. Trung nhân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Chương 1009, xem lại như mạng. Chương 1009, xem lại như mạng. Trung nhân không ngừng bấm pháp quyết, khống chế phi thuyền bay thấp hơn, cơ hồ là tại kề sát đất phi hành, ý đồ lợi dụng địa hình phức tạp đến trở ngại tử tiêu cừu truy kích. Tử tiêu cừu hình thể khổng lồ, dẫn đến nó không cách nào giống phi thuyền như thế, tại chật hẹp địa hình bên trong xuyên thẳng qua. Nhưng là, trung nhân ý nghĩ trung quy là mong muốn đơn phương. Tử tiêu cừu hai cánh chấn động, đáp xuống, lướt vào hai ngọn núi thể ở giữa. cứng rắn núi đá, tại Tử Tiêu Cưu cánh trước mặt, tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt, tùy tiện bị cắt ra, lập tức lật út mà xuống, hóa thành quần quần thạch lưu. Ẩn tăng tại núi đá bên trong vô số độc trùng bị bừng tỉnh, đang muốn nhào về phía Tử Tiêu Cưu, lại bị hai cánh dẫn động khí lưu xoắn thành một miệng. Gặp Tử Tiêu Cưu không chút nào thụ địa thế ngăn lại, lại đang nhanh chóng rút ngắn cùng phi thuyền khoảng cách, trung nhân thân hình khẽ động, đi vào nằm tên điều khiển ngự không trận pháp nguyên anh tu sĩ ở giữa. Theo hắn đem mấy đạo pháp quyết đánh vào phi thuyền khống chế trận bàn, phi thuyền tốc độ đột ngột tăng, trong nháy mắt liền đột phá hóa thần tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, bộc phát ra đủ để so sánh bộ phận luyện hư tu sĩ tốc độ. Nhưng mà, nếu như đám người đối mặt không phải Tử Tiêu Cưu, mà là không lấy tốc độ tăng trưởng lục địa hoặc trong nước yêu thú, bằng vào phi thuyền trong nháy mắt bộc phát ra hối hả, có lẽ còn có mấy phần tự tin, có thể đem bước bỏ. Nhưng ở phi hành yêu thú, Tử Tiêu Cưu trước mặt, phi thuyền bộc phát ra cấp tốc, cũng có chút không đáng chú ý tại mọi người lo lắng ánh mắt bên trong, Tử Tiêu Cưu hai cánh vô ở giữa, gió nổi mây phun, giống như thiểm điện phá không, càng đuổi càng gần. Nó cái kia khổng lồ thân thể như là một mảnh mây đen, dần dần che đậy phi thuyền trên không. Tử Tiêu Cưu mở ra bén nhọn như to lớn móc sắt lợi chảo, đột nhiên chụp vào phi thuyền. Xì, lợi chảo chụp vào phi thuyền hộ thuẫn phía trên, phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng ma sát, khiến phi thuyền bên trong màng nhĩ mọi người đau nhức. Chẳng biết lúc nào, Diệp Băng, Tiêu Thiên, Vệ Tiền ba người đã ngồi ngay ngắn Huyền Khôn Minh Hợp Trận ba cái trận cước bên trong, thúc giục tòa trận pháp này. Huyền Khôn Minh Hợp Trận không hổ là lục giai phòng ngự trận pháp, lại chặn Tử Tiêu Cưu công kích. Nhưng phi thuyền tại mãnh liệt xung kích phía dưới, cũng đã mất đi khống chế, tựa như rơi xuống thiên thạch, gia tốc đánh tới hướng mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Phi thuyền đụng vào ngọn núi ở giữa, lan lộn không thôi, đụng nát vô số núi đá, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt. Trừ ra vừa lúc nhàn rỗi Tống Văn bên ngoài, mặt khác 9 người tất cả đều không dám có chút thư giãn, dù là phi thuyền không ngừng lan lộn, bọn hắn vẫn như cũ đem thân thể kề sát tại bong tàu phía trên, tiếp tục thôi động trận pháp. Trung nhân càng là hết sức chăm chú, không ngừng hướng phía trận bàn đánh vào pháp quyết, ý đồ một lần nữa trưởng khống phi thuyền. Trên không, Tử Tiêu Cưu sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm phi thuyền, tựa hồ chưa thể một kích xé nát phi thuyền, làm nó cực kỳ phẫn nộ. Nó hai cánh khẽ động, lần nữa đáp xuống. Tử Tiêu Cưu to lớn song chảo, lấy thế lôi đỉnh bạn quân tử trên trời giáng xuống, đem vừa mới gian nan lên không phi thuyền, lại đụng trở về mặt đất, ném ra một cái lớn như vậy hồ sâu. Tử Tiêu Cưu song chảo gắt gao đặt ở phi thuyền hộ thuẫn phía trên, lực lượng kia chỉ lớn, phản phất giống như một tòa núi cao đặt ở phi thuyền trên. Vô luận trung nhân như thế nào thôi động trận bản, đều không thể để phi thuyền thoát khỏi Tử Tiêu Cưu khống chế. Tử Tiêu Cưu giơ lên to lớn đầu lâu, bén nhọn mỏ dài như là một thanh kiếm sắc, đột nhiên đâm về hộ thuẫn. Hộ thuẫn lấp loe không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Diệp Băng, Tiêu Thiên, Vệ Tiền ba người, thể nội pháp lực như dòng lũ, trào lên chạy vào trận cước bên trong. Ba người dốc hết toàn lực phía dưới, mặc dù miễn cưỡng duy trì Huyền Khôn Minh Hợp Trận vận hành, nhưng rõ ràng cực kỳ phí sức, trên trán dần dần toát ra khỏa tinh mịn mồ hôi. Các ngươi nhất định phải chống đỡ, một khi trận pháp bị phá, chúng ta nguy rồi. Trung nhân ngửa đầu, nhìn xem dẫm tại hộ thuẫn phía trên một đôi lợi trảo, cùng không ngừng đâm xuống cự mỏ, thần sắc lo lắng không thôi. Trung nhân, ngươi hiểu rõ nhất kho vực phi thuyền, nhưng có kế thoát thân. Nếu không, Huyền Khôn Minh Hợp Trận sớm muộn sẽ nhịn không được. Vệ Tiền nói. Không đợi trung nhân trả lời, Tống Văn đột nhiên mở miệng. Trung nhân tiền bối, linh thạch bên trong linh khí không đủ, mau mau thay đổi tất cả linh thạch. Trung nhân nhìn lướt qua 81 cái lỗ khảm bên trong linh thạch, xác thực như Tống Văn lời nói, trong đó linh khí mặc dù còn sót lại một chút, nhưng đối mặt Tử Tiêu Cưu công kích mãnh liệt, vẫn là nhanh chóng thay đổi thành rượu. Hắn lập tức đem thần thức dò vào nhận chữ vật, nhưng sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Kiếm linh thạch đã toàn bộ sử dụng hết. Tống Văn cùng 5 tên nguyên anh tu sĩ đều ra 500 thượng phẩm linh thạch, về sau Diệp Băng lại bổ giao nộp 1000 thượng phẩm linh thạch, hết thảy 4000 thượng phẩm linh thạch, đã ở cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, không ngờ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chư vị, chúng ta là không phải nên thương nghị một chút, như thế nào kiếm linh thạch? Trung nhân hỏi. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng vẻ khó tin. Sống còn thời khắc, trung nhân thế mà còn có tâm tư quan tâm kiếm linh thạch sự tình. Thiên hạ lại có như thế tiếp tài không tiếp mệnh người. Đúng vào lúc này, Tử Tiêu Cưu đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang, tự mỏ khẽ nhếch. Một đạo tia chớp màu bạc tại trong miệng nó thành hình, tấn mãnh rơi xuống, đánh vào phi thuyền hộ thuẫn phía trên. Phi thuyền hộ thuẫn chấn động không thôi, lỗ khảm bên trong linh thạch linh khí cũng bị cấp tốc rút ra, lấy vững chắc lung lay sắp đổ hộ thuẫn. Ba, một tiếng, một viên linh thạch bên trong linh khí đầu tiên bị hao hết, đột nhiên vỡ vụn, biến thành một biển. Đám người hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhất là trung nhân, trong mắt của hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có thật sâu hối hận. Trung nhân, Diệp Băng, Vệ Tiền, Tiêu Thiên bốn người trước người, đồng thời xuất hiện đại lượng linh thạch, muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhưng mà, trung quy là chậm. Theo cái thứ nhất linh thạch vỡ vụn, cái khác 80 mai linh thạch cũng đều tại thoáng qua ở giữa, tất cả đều vỡ nát. Phi thuyền hộ thuẫn cũng theo đó vỡ vụn. Tử Tiêu Cưu hiển nhiên cũng không ngờ rằng, lại đột nhiên đâm rách hộ thuẫn, đôi mắt có chút sáng lên, cự mỏ thuận thế hướng phía dưới đám người chọc tới. Đứng núi chịu sào người, chính là khoảng cách gần nhất trung nhân. Trung nhân lúc này gọi ra một mặt tấm chắn, bảo hộ ở hướng trên đỉnh đầu. Bất quá, tấm chắn lại bị cự mỏ tùy tiện đập bay, tiếp tục rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trung nhân trên không. Kia là hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn hắn bị trung nhân bắn ra hai đạo pháp lực chối lôi cuốn, ném về Tử Tiêu Cưu miệng rộng. Tử Tiêu Cưu ai đến cũng không có cự tuyệt, há miệng liền đem hai người nuốt xuống. Mặt khác tám người, nhao nhao bỏ thuyền, thừa cơ hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tử Tiêu Cưu sao lại tùy tiện lui qua miệng con mồi đào tẩu, nó hai cánh rung mạnh lên, tựa như hai mặt tre khuất bầu trời mặt tre, hướng phía đám người bao phủ xuống. Hai cánh chưa đến, đám người liền cảm giác một cỗ mênh mông uy áp, nương theo lấy một đạo cơn lốc quét tới. Đám người trong lúc nhất thời, lại khó mà ổn định thân hình, như là diều bị đứt dây, tất cả đều hướng xuống đất rơi xuống. Bành, bành, bành. Đám người nhao nhao rơi xuống đất, tình huống bi thảm không chịu nổi. Nhất là kia còn lại ba tên nguyên anh tu sĩ, tất cả đều trọng thương, đều miệng phun máu tươi. Tử Tiêu Cừu ở trên cao nhìn xuống, trong mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người một chút, kia là mãnh thú nhìn sắp chết ánh mắt của con mồi. Chương 1010, Điệu Hổ Ly Sơn chương 1010, Điệu Hổ Ly Sơn Tống Văn Đồng dạng bị Tử Tiêu Cừu hai cánh tạo nên gió lốc quét xuống trên mặt đất. Đồng thời, kia cô gió lốc cũng không biến mất, mà là một mực tiếp tục không ngừng từ trên trời giáng xuống, giống như từ trên không không ngừng chảy xiết mà xuống dòng lũ, khiến Tống Văn cảm giác như có thiên quân vật nặng ép thân, không cách nào đứng dậy bỏ chạy. Diệp Băng chờ bốn tên hóa thần kỳ tu sĩ, đều cùng hắn lâm vào đồng dạng hoàn cảnh, tựa hồ đều đã cùng đổ mặt lộ, bất lực thoát khỏi Tử Tiêu Cừu khống chế. Tống Văn thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người này là không trông cậy được vào. Hắn đang muốn thi triển chết thay chi thuật chạy trốn nơi đây. Dư Quang chợt thoáng nhìn, trung nhân đột nhiên một ngụm tinh huyết phun tại phi thuyền khống chế trận bàn phía trên. Thoáng chốc, nguyên bản đã bị cơn lốc quét đến có chút rách dưới phi thuyền, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người uy thế, đột nhiên ly khai mặt đất, hướng phía Tử Tiêu Cừu đầu lâu đánh tới. Kho vực phi thuyền thân thuyền hiện lên toa hình, đầu thuyền bén nhọn như mâu. Giờ phút này, nó giống như một thanh bị cự nhân ném ra cự hình phi tiêu, thẳng đến Tử Tiêu Cừu yếu ớt nhất hàm dưới. Tử Tiêu Cừu hiển nhiên cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa cho nhảy một cái. Nó thân hình vội vàng hướng lên trên không nhanh lùi lại, đồng thời giơ lên hai cái lợi trảo, hướng phía phi thuyền bổ xuống. Ầm ầm. Lợi trảo vừa mới tiếp xúc đến phi thuyền liền đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một cú cường bạo năng lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra, quét ngang gần trong gang tấc Tử Tiêu Cừu. Lập tức, vô số lông vũ như là bị cuồng phong cuốn lên bông tuyết, bay lả tả địa nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó lại bị cuồng bạo năng lượng xoắn đến vỡ nát. Tử Tiêu Cừu trong miệng phát ra một tiếng hót vang, mang theo vài phần thê lương, lại ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Chờ nó thật vất vả thoát khỏi kia cú cường bạo năng lượng xung kích, lại phát hiện những cái kia nhỏ yếu con mồi, vậy mà tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Kho vực phi thuyền bạo tạc trong nháy mắt, bên trong gãy mất Tử Tiêu Cừu hai cánh tuôn ra gió lốc, tám người thừa này khoảng cách, thi triển độ thuật, hướng phía phương hướng khác nhau chạy thủ mạng. Tử Tiêu Cừu sắc bén đôi mắt bốn phía quét qua, lập tức phát hiện một đạo hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Nó hai cánh nhẹ nhàng vung lên, thân thể cao lớn hóa thành một đạo nhanh chóng tàn ảnh, chớp mắt liền truy kích mà tới. Một tốc độ chậm nhất nguyên anh kỳ nam tu, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tử Tiêu Cừu một ngụm nuốt vào trong bụng. Tử Tiêu Cừu ánh mắt chuyển động, tiếp tục tìm kiếm con mồi khác thân ảnh. 600 dặm bên ngoài, một tòa núi nhỏ đỉnh núi, một đoàn huyết vụ đột nhiên chợt hiện, Tống Văn thân ảnh phá vỡ huyết vụ mà ra. Hắn thôi động huyết hải ấn, huyền hóa ra mấy cái xúc tu, đem thi triển huyết độn thuật mà sinh ra huyết vụ thôn vệ. Những huyết vụ này quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị Tử Tiêu Cừu chú ý tới. Đồng thời, Tống Văn ở trong lòng thầm mắng, đều bởi vì trung nhân tên ngu xuẩn kia, thần dữ của, dẫn đến phi thuyền tổn hại, Tống Văn xuất ra giao nộp gần 2000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng phó mặc. Bây giờ, toàn bộ tuyến đường vừa mới đi non nửa hành trình, không có kho vực phi thuyền, còn sót lại hành trình chỉ có thể dựa vào chính Tống Văn. Về phần quay đầu trở về, cũng đã mất khả năng. Hắn bây giờ thân ở hủ chướng lĩnh khu vực hải tâm, hướng về phía trước cùng lui lại, đều đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Đem huyết vụ thôn vệ không còn về sau, Tống Văn lấy ra hai mặt Phật, phun ra một ngụm tinh huyết, đem tôi động, để che giấu trên người hắn khí tức. Sau đó, hắn thả người mà xuống, lướt về phía một đầu ở vào chân núi sông câu. Sông câu chính là hồng thủy cọ rửa mà thành, khe rãnh cực sâu. Có lẽ gần đây hủ chướng lĩnh cũng không buộc phát qua hồng thủy, lúc này, sông trong khe cũng không cái gì dòng nước. Nơi đây, chứa khí tràn ngập bất kỳ cái gì một chỗ đều có thể ẩn giấu đi yêu thú cường đại hoặc thành đàn độc trùng, tuyệt không thể tùy ý xung loạn. Lúc trước, vì đảm mệnh, hắn mới không thể không thi triển huyết độn thuật phi nhanh. Giờ phút này, Tử Tiêu Cừu cũng không có đuổi theo dấu hiệu, vẫn là tìm chỗ ẩn nút ẩn thân vi diệu, đợi Tử Tiêu Cừu thối lui về sau, lại đi tìm về chính xác tuyến đường, tiếp tục tiến lên. Tống Văn dọc theo sông câu mà đi, tìm trong vòng hơn 10 dặm về sau, rốt cục tại sông câu dưới đáy tìm tới một chỗ nham thạch khe hở, ẩn giấu đi vào. Sau đó rung sụp khe đá, đem mình chôn ở dưới loạn thạch. Khe hở chỗ sâu, ẩn giấu không ít độc trùng, nhìn thấy Tống Văn đến đây, nhao nhao ngao ngoe muốn động. Tống Văn khẽ nhếch miệng, ảnh vương cổ bay ra, đem những cái kia độc trùng từng cái nuốt vào trong bụng. Sau đó, ảnh vương cổ vỗ cánh, chui ra loạn thạch, bay về phía ngoài mấy trăm trượng một tòa núi lớn đỉnh núi, để Tống Văn có thể thông qua nó giám thị bốn phía động tĩnh. Mặt khác, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, có ảnh vương cổ kéo dài thần thức, cũng có thể để Tống Văn đang thi triển chết thay pháp thuật lúc, na di đến chỗ xa hơn. Ảnh vương cổ vừa chui vào đỉnh núi một chỗ khe đá, liền có một bóng người từ phương xa chân trời mà tới. Người tới đúng là trung nhân. Hắn cũng không có phát hiện dấu ở khe rãnh bên trong Tống Văn, từ trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua, biến mất không thấy bóng dáng. Đang lúc Tống Văn coi là trung nhân chỉ là trùng hợp dọc đường nơi đây lúc, lại phát hiện trung nhân đi mà quay lại, lại là dựa theo đường cũ trở về, không có chút nào sai lầm. Trung nhân ánh mắt tìm khắp tứ phía, cuối cùng rơi vào ảnh vương cổ ẩn thân đại sơn, ngọn núi lớn này là phụ cận cao nhất một ngọn núi. Hắn phi thân đi vào sơn phong sườn núi, rơi vào một chỗ địa hình tương đối nhẹ nhàng cây cối bên trong. Hắn đưa tay vung lên, 36 mặt tấc cao cờ xí bay ra, đâm vào phụ cận bụi cây. Đón lấy, trung nhân lấy ra một mặt trận bàn, bóc ra mấy đạo pháp quyết về sau. Một đạo bề rộng chừng 10 trượng trong suốt bình chướng đột nhiên ngưng hiện. Nhưng bình phong này chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chợt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, trung nhân thân ảnh cũng biến mất theo, chỉ có những cái kia bụi cây còn đứng ở nguyên địa. Một lát sau, một đạo giả vân tế nhật to lớn bóng đen xuất hiện tại thiên không, chính là Tử Tiêu Cừu. Nó là truy tìm lấy trung nhân khí tức mà tới. Đối với Tử Tiêu Cừu mà nói, tại cái này đầy trời trướng khí bên trong, nhân tộc còn sót lại khí tức giống như trong bóng tối ánh sáng nhạt, hết sức dễ dàng phân rõ. Nó tại nuốt kia hai tên bị trung nhân xem như bia đỡ đạn nguyên anh tu sĩ về sau, chưa hề thưởng thức qua nhân tộc huyết đục nó, chợt cảm thấy ngon vô cùng, lại ẩn chứa không thấp linh khí, quả thật linh đan diệu dược. Tại bị kho vực phi thuyền bạo tạc kinh sợ thối lui về sau, nó lại tuần tự đuổi kịp hai tên chật vật chạy trốn nguyên anh tu sĩ. Tại đem hai người này nuốt vào trong bụng về sau, nó không tiếp tục đuổi bắt tốc độ tương đối chậm nhất một tên khác nguyên anh tu sĩ, Yến Hà, mà là đuổi theo trung nhân lưu lại khí tức mà tới. Nguyên anh tu sĩ đã ăn bốn tên, nó nghĩ nếm thử hóa thần kỳ tu sĩ hương vị. Tử Tiêu Cừu nghi ngờ nhìn về phía trung nhân ẩn thân đại sơn. Nó có thể cảm giác được, tên kia nhân tộc ở đây lưu lại khí tức, cùng lúc trước hơi có khác biệt, nơi đây càng thêm nồng nặc một chút, tựa hồ tên kia nhân tộc ở đây dừng lại qua. Tử Tiêu Cừu đang muốn múa hai cánh, tạo nên cuồng phong, thử một chút trong núi lớn phải chăng có một loại nào đó không giống bình thường chỗ. Đột nhiên, ầm ầm, một đạo truyền đến vang trời triệt địa tiếng oanh minh, tại phía trước 20-30 dặm bên ngoài vang lên. Trong lúc mơ hồ, còn có trùng tiên ánh lửa xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp xương động, chiếu rọi mà tới. Tử Tiêu Cừu lực chú ý, trong nháy mắt bị phía trước kinh biến hấp dẫn, định vỗ cánh mà đi. Chương 1011, ngư ông đắc lợi chương 1011, ngư ông đắc lợi trung nhân cất giấu thân đại sơn đỉnh núi. Một tảng đá lớn đột nhiên bung lỏng, dọc theo nghiêng ngọn núi, ở vang lăn xuống mà xuống. Cự thạch chừng 10 trượng chi rộng, phi nhanh mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế không thể đỡ. Vô luận là cây cối, vẫn là nhô ra hòn đá, tất cả đều bị nghiền nát. Cự thạch bản thân cũng bởi vì không ngừng va chạm mà vỡ ra, hóa thành lớn nhỏ không đều hòn đá, bay lả tả địa tiếp tục lăn xuống. Đương những này hòn đá lăn xuống đến sườn núi thời điểm, tựa hồ đụng phải lấp kín bức tường vô hình, nhao nhao bị đâm đến cả nát, sau đó cải biến phương hướng, hướng phía hai bên lăn xuống. Sườn núi chỗ một mảnh cây cối, tại cái này hòn đá dòng lũ trùng kích vào, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vốn đã bay ra vài dặm Tử Tiêu Cừu, thân hình đột nhiên dừng lại, cặp kia sắc bén đôi mắt quay đầu nhìn phía ngọn núi lớn kia. Nó đồng thời chú ý tới đỉnh núi Ảnh Vương Cổ cùng sườn núi kia phiến cây cối. Cự thạch chính là Ảnh Vương Cổ đẩy xuống, nó giờ phút này chính hướng ngọn núi khe hở chỗ sâu chui vào. Nhưng là, đối với chỉ có hạt vương lớn nhỏ Ảnh Vương Cổ, Tử Tiêu Cừu cũng không có cấp cho quá nhiều chú ý loại này côn trùng, tại hủ trướng lĩnh bên trong mặc dù không đến mức khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không phải hiếm thấy chi vật. Mà kia phiến cây cối, rõ ràng có nhân tộc tu sĩ thủ bút. Thu, Tử Tiêu Cừu đột nhiên gáy dài một tiếng. Một đạo tia chớp màu bạc theo nó trong miệng bắn ra, hướng về cây cối. Bèn, một đạo trong suốt bình chướng đột nhiên xuất hiện, đỡ được tia chớp màu bạc. Trong suốt bình chướng phía dưới, trung nhân ánh mắt bối rối mà hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, Tử Tiêu Cừu đã đi mà quay lại. Hắn bố trí trận pháp, chỉ là một tòa đỉnh tiêm ngũ giai ẩn nặc trận, đủ để lừa qua luyện hư kỳ tu sĩ thần thức cảm giác. Sở dĩ có thể đỡ Tử Tiêu Cừu một đạo tiềm điện, cũng không phải là bởi vì trận pháp này lực phòng ngự mạnh đến mức nào, mà là bởi vì Tử Tiêu Cừu mới chỉ là thăm dò tính công kích, uy lực cũng không tính mạnh. Mắt thấy Tử Tiêu Cừu hối hạ lao xuống mà đến, tia bén nhọn cự mỏ càng ngày càng gần, trung nhân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, đưa tay vung lên, chủ động đóng lại trận pháp, đem chính hắn không có chút nào che giấu bại lộ tại Tử Tiêu Cừu nhìn chăm chú phía dưới. Đang đóng trận pháp sát na, trung nhân lật tay lấy ra một viên viên đan dược, nhét vào trong miệng. Thoáng chốc, trên người hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, trên người hắn khí tức vẫn còn tiếp tục không ngừng kéo lên, chớp mắt liền đột phá hóa thần cực hạn, bước vào luyện hư cảnh giới. Thế nhưng là, khí tức của hắn còn tại tăng lên. Luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ. Một cỗ mênh mông mà thâm thúy uy áp từ trung nhân trên thân đột nhiên bắn ra, tựa như một cỗ vô hình cương phong quét sạch mà ra. Trung nhân vị trí phụ cận cây cối, tại cỗ uy áp này trùng kích vào, trong nháy mắt bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn, phiêu tán trên không trung. Uy áp tiếp tục quét ngang mà ra, những nơi đi qua, núi đá rung chuyển, chứng khí quẩn quẩn không thôi. Cuối cùng, uy áp đảo qua Tử Tiêu Cừu thân thể cao lớn khiến cho thân thể đột nhiên trì trệ, đứng tại giữa không trung, không dám lại tiếp tục lao xuống. Ở trong mắt nó, lúc này trung nhân liền như là hủ trướng lĩnh bên trong kia vài đầu cường đại nhất, kinh khủng nhất yêu thú, hoàn toàn không phải nó có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng nó cũng không có lập tức bỏ chạy. Nó tiềm thức nói cho nó biết, tên này nhân tộc trên thân nhất định có vấn đề. Như đối phương thật có mạnh như thế, há lại sẽ chật vật không chịu nổi trốn ở một tòa nho nhỏ trong trận pháp. Ngay tại Tử Tiêu Cừu do dự thời khắc, quát to một tiếng từ trung nhân trong miệng phát ra. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Trung nhân hai mắt sáng rực, ngước đầu nhìn lên lấy Tử Tiêu Cừu. Toàn thân quần áo, tại kia khí thế cường đại khuấy động dưới, bay phất phới, toàn thân tản mát ra một cỗ vô tận chiến ý. Trung nhân thanh âm, phảng phất tiếng sấm, tại Tử Tiêu Cừu bên tai ầm vang vang lên, chấn động đến Tử Tiêu Cừu hai lỗ tai một trận bù bù, liền ngay cả ý thức tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Tử Tiêu Cừu ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu, đội vàng hai cánh chấn động, thân hình phù diêu mà lên, đâm rách độc trướng, đột hướng cung trung. Gặp Tử Tiêu Cừu tối lui, trung nhân đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Trên người hắn khí thế, cũng theo cái này một hơi thở ra, tùy theo bị tiết, tựa như thủy triều tối lui, cấp tốc rơi xuống, đảo mắt liền một lần nữa ngã trở về hóa thần hậu kỳ. Đồng thời, hắn toàn thân khí tức lộ ra cực kỳ bề bại, phản phất pháp lực tiêu hao quá độ. Trung nhân không dám có chút dừng lại, phất tay thu hồi kia 36 mặt trận kỳ, sau đó vội vàng hướng phía chân núi bay đi. Bay tới chân núi, hắn liền dọc theo địa thế, đột hướng phương xa. Trung nhân một đường trốn chạy, chạy ra ngàn dặm về sau, lúc này mới dừng lại đột quang. Tử Tiêu Cưu chậm chạp không có đuổi theo, hẳn là thật bị kinh sợ thối lui. Trung nhân trong lòng âm thầm thở dài một hơi, kia căng cứng thần kinh cũng phải lấy thoáng buông lỏng. Hắn lưng tựa một tảng đá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Thể nội pháp lực đã sắp bị ép khô, hắn nhất định phải nhanh khôi phục pháp lực. Nếu không, cho dù là một đầu mới vừa vào ngũ giai yêu thú, cũng có thể là muốn hắn tính mệnh. Trung nhân há miệng ăn vào một viên đan dược, đang muốn ngay tại chỗ bố trí ẩn nặc trận pháp. Đột nhiên, hắn phát giác được đỉnh đầu truyền đến một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Kia là một thanh hơn trượng trường thương, tựa như một đầu tiềm hành mãnh thú, vô thanh vô tức hướng hắn kích xạ mà tới. Trung nhân trong nháy mắt đấy lòng phát lạnh, thanh trường thương kia chính là một bụng hạ phẩm linh bảo. Nếu là lúc toàn thịnh, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đỡ trôi này trường thương, nhưng lấy trước mắt hắn tình trạng, sợ là khó mà toàn thân trở ra. Trung nhân vội vàng gọi ra một mặt tâm chắn, hộ cách đỉnh đầu. Mắt thấy trường thương liền muốn đâm trúng tâm chắn thời điểm, trường thương đột nhiên ngoặt ra một đường vòng cung, khó khăn lắm tránh đi tâm chắn. Đồng thời, trung nhân phía trước, chín chuôi trong suốt lưới dao kích xạ mà đến, đã tới mấy trượng bên ngoài. Thần thức công kích. Trung nhân hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn đột nhiên ý thức được, kia linh bảo trường thương chỉ là đánh nghi minh, chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, cái này thần thức công kích mới là đối phương chân chính sát chiêu. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị chín chuôi lưới dao đâm vào mi tâm, xâm nhập trong đầu của hắn. Trung nhân lúc này mới phát hiện, cái này thần thức công kích cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Cho dù hắn bởi vì Tử Tiêu Cưu áp lực lượng thần thức tiêu hao rất lớn, dẫn đến thần hồn không phân chấn. Nhưng chín chuôi lưới dao đối với hắn thần hồn tổn thương vẫn như cũ có hạn, chỉ là làm hắn cảm giác thức hải nhói nhói, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Đúng lúc này, một đạo màu vàng xanh nhạt vòng tròn hư ảnh từ trên không rơi xuống, hướng hắn vào đầu che đậy tới. Luân phiên dị biến, để trung nhân không cần suy nghĩ, lúc này thôi động tâm chắn, hướng phía vòng tròn hư ảnh ngăn trở. Nhưng mà vòng tròn kia hư ảnh lại là không tốn sức chút nào xuyên qua tâm chắn, bọc tại bộ ngực hắn vị trí, lập tức liền cấp tốc nắm chặt, đem hắn một mực bóc chặt. Trung nhân bỗng cảm giác một cô giam cầm chi lực đánh tới, làm hắn thể nội vốn là còn thừa không nhiều pháp lực, trở nên trệ trầm vô cùng, khó mà tại tùy tâm sở dục điều động. Càng làm trung nhân sợ hãi chính là, trôi này linh bảo trường thương chẳng biết lúc nào đã thay đổi đầu thương, hướng phía hắn dưới bụng đan điền vị trí phóng tới. Thể nội pháp lực trệ trầm vô cùng, để trung nhân không cách nào lập tức dẫn động tâm chắn, ngăn cản trường thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương đâm vào đan điền, đem hắn đan điền cùng nguyên anh phá tan thành từng mảnh. Hắn đau khổ tu luyện hơn 2000 năm tu vi, một khi hóa thành hư không. Vang một tiếng, trường thương phía trên bắn ra một cỗ cường đại khí kình, đem trung nhân nhục thân xoắn đến vỡ nát, chỉ để lại một cái đầu lâu còn hoàn hảo. Chương 1012, hẻm núi Cương Phong. Chương 1012, hẻm núi Cương Phong. Một bóng người chợt hiện, bắt lại đầu của hắn. Là Câu Quân, hắn là hóa thần kỳ tu sĩ. Trung nhân trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn ý thức được, Câu Quân đã sớm trốn ở ngọn núi lớn kia phụ cận, thấy được hắn ẩn thân sườn núi toàn bộ quá trình. Đại sơn đỉnh núi sụp đổ cự thạch, cũng là Câu Quân cố ý tạo thành. Đối phương là cố ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Câu Quân, ngươi ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối ta hung ác hạ sát thủ? Cầu ngươi thả ta thần hồn một con đường sống, ta trong nhận chứa đồ có đại lượng linh thạch, là ta cả đời tiết kiệm, để dành tới, những linh thạch này đều có thể cho ngươi. Trung nhân thanh âm hoảng sợ vang lên, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, làm hắn thần hồn không bị khống chế tuân hướng Câu Quân thân thể, cuối cùng lại đi tới Câu Quân tứ hải. Ngay tại hắn kinh ngạc đối phương vì sao làm như vậy lúc, đỉnh đầu hắn phía trên thình lình xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, kia cố để hắn thần hồn không cách nào kháng cự hấp lực, chính là đến từ cái này trong lỗ đen. Không, ta không muốn chết. Câu Quân, thần hồn bị lỗ đen thôn phệ, trung nhân ý thức triệt tiêu biến mất. Tống Văn trên tay lan tràn ra mấy đạo huyết sắc xúc tu, hướng không trung một quyển, đem trung nhân nhục thân nổ ra thịt nát cùng đầu lâu, toàn bộ nuốt hết. Đưa huyết sắc xúc tu lùi về Tống Văn thân thể lúc, Tống Văn trong tay nhiều một viên nhận chữ vật. Tống Văn thân hình thoát một cái, cấp tốc rời đi nguyên địa. Hắn mượn nhờ song diện Phật che giấu khí tức, độn hành mấy trăm dặm về sau, tìm cái trên đất hố đất, liền né đi vào. Tống Văn lập lại chiêu cũ, dùng bùn đất đem mình giấu đi. Qua mấy canh giờ, gặp không có gì nguy hiểm, Tống Văn móc ra trung nhân nhận chữ vật, bắt đầu tinh tế xem xét. Trong nhận chứa đồ linh thạch, nhiều đến khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn, khoảng chừng gần vạn mai. Lúc trước, Tống Văn tại giết không tiến thư sinh, Khương Uy, Khương Triều ba người, cũng không biết phải chăng bởi vì ba người này chính là tù nhân nguyên nhân, phần lớn linh thạch bị người vơ vét đi, ba người trong nhận chứa đồ linh thạch cộng lại, cũng liền không đến 2000 mai thượng phẩm linh thạch. Mà trung nhân một người linh thạch, chính là ba người này chi cùng gấp 5 lần. Trung nhân thân gia như thế phong phú, lại lúc nào cũng lộ ra tham tài keo kiệt thái độ. Nếu không phải hắn đang cùng đổi linh thạch lúc kia phần chần chờ, kho vực phi thuyền cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, trong nhận chứa đồ có giá trị nhất chi vật chính là bộ kia ẩn nặc trận pháp. Trận pháp này tên là Thập Phương Viễn Vực trận, có thể che đậy luyện hư kỳ tu sĩ thần thức cảm giác. Về phần trung nhân kinh sợ thối lui Tử Tiêu Cưu lúc, chỗ phục dụng đang lược, Tống Văn lật khắp nhận chứa vật cũng không thể tìm tới, tựa hồ trung nhân cũng chỉ có kia một viên. Bất quá, Tống Văn tìm được hai tấm tứ giai hỏa hệ phụ triện. Trung nhân hẳn là lợi dụng vật này, đem sắp đặt tại 20-30 dặm bên ngoài, ý đồ hấp dẫn Tử Tiêu Cưu chú ý, đem nó dẫn ra. Nhưng là, lại bị Ảnh Vương cổ đẩy lên đỉnh núi cự thạch, mà làm rối loạn kế hoạch, cuối cùng bại lộ hành tung. Kiểm kê xong nhẫn chữ vật, Tống Văn chậm rãi chui ra hố đất. Hắn tìm chạy trốn lúc lộ tuyến, chú ý cẩn thận đi ngược chiều, lại trở về kho vực phi thuyền rơi vỡ địa phương. Nhìn xem một chỗ phi thuyền mảnh vỡ, Tống Văn khẽ lắc đầu. So sánh dưới, cùng Diệp Băng bọn người ngồi chung kho vực phi thuyền, không thể nghi ngờ muốn an toàn được nhiều. Chỉ ít, tại gặp được nguy hiểm lúc, còn có người có thể vì hắn chia sẻ yêu thú lực chú ý, để hắn có cơ hội trốn xa. Bây giờ, chỉ có thể độc thân ứng đối. Tống Văn lấy ra song cực môn địa đồ, đơn giản phân biệt một chút phương hướng về sau, thân hình cách mặt đất ba thước, chậm rãi ngự không mà đi. Thân thức chỉ có thể cảm giác được chung quanh mấy trăm trượng, Tống Văn đành phải đem ảnh vương cổ cùng ú ảnh cổ đều thả ra, giúp hắn đề phòng bốn phía. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng là không lo lắng ú ảnh cổ theo không kịp. Một đường như dẫm trên băng mỏng, đi về phía trước hơn vạn dặm về sau, Tống Văn đi tới một tòa hạp cốc phía trước. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, tòa này hẻm núi chừng ngàn dặm chi rộng, trong đó có không ít yêu thú độc trùng chiếm cứ, trên không có cương phong quét. Nếu có kho vực phi thuyền, vượt qua tòa này hẻm núi cũng không khó, nhưng dưới mắt chỉ có Tống Văn một người, coi như nguy cơ trùng trùng. Tống Văn đứng tại hẻm núi biên giới, cảm nhận được như có như không cương phong phật thể mà qua, cao đến gương mặt của hắn đau nhức. Suy tư một lát, Tống Văn thu hồi bốn cái cổ trùng đối chướng khí kháng tính rất mạnh, lại khó mà ngăn cản cương phong tứ ngược. Tống Văn thôi động ngự linh rủ, treo ở đỉnh đầu. Ngự linh rủ tung xuống màu đen linh quang, tại Tống Văn quanh thân ngưng tụ ra một đạo màu đen bình chướng. Tống Văn lại gọi ra từng ngày thương, cầm trong tay trường thương. Ngay sau đó, quanh người hắn toát ra đại lượng huyết vụ, dần dần đem hắn toàn thân nuốt hết. Đã cái này hẻm núi nguy hiểm vô cùng, lại không cách nào tránh đi, như vậy cũng chỉ có thể mau chóng xuyên qua. Cương phong thổi qua, huyết vụ tan đi, Tống Văn đã không thấy bóng dáng. Bất quá, Tống Văn tự nhiên không phải chân chính biến mất, mà là lấy cực nhanh tốc độ, lẽ qua tại hẻm núi trên không. Theo không ngừng tới gần trong hạp cốc khu vực, trên bầu trời cương phong càng thêm mãnh liệt. Ngự linh dù mặc dù có thể bảo hộ Tống Văn không nhận cương phong xâm nhập, lại không cách nào triệt tiêu cương phong mang đến lực trùng kích. Kia cố lực trùng kích như là nặng ngàn cân truy, lần lượt điểm đện ở hộ thuẫn phía trên, muốn đem Tống Văn cuốn về phía hẻm núi hạ du. Tống Văn không thể không điều động thể nội pháp lực để ngăn cản cố này lực trùng kích. Nhưng mà, cương phong lại là càng ngày càng mạnh, Tống Văn dần dần cảm giác càng phát ra phí sức, không thể không thả chậm độ, lấy ổn định thân hình. Tiếp theo, huyết độn thuật cũng bị cương ép đánh gãy. Tốc độ bay cũng là vừa giảm lại hàng. Ngay tại Tống Văn sắp đến cương phong mạnh nhất trong hạp cốc khu vực lúc, đột nhiên, từ phía dưới hẻm núi chỗ sâu, thoát ra lít nha lít nhít độc trùng. Độc trùng tựa như con muỗi, lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tuy chỉ có hai tam giai thực lực, lại không lọt vào mắt tứ ngược cương phong, tại cương phong bên trong tự do ghé qua, như đồng du cá trong nước bên trong tự nhiên. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, thành quần kết đội, tựa như một con mũi tên, cấp tốc hướng Tống Văn tới gần. Nhìn thấy một đám hai tam giai độc trùng, cũng dám đến tìm phiền toái với mình, Tống Văn lập tức có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Hắn thôi động trong tay từng ngày thương, đầu thương huyễn hóa ra dài đến trăm trượng lóa mắt thương mang. Tống Văn đưa tay bung lên, trường thương trong tay thuận thế quét qua, thương mang tùy theo hướng phía độc trùng quét ngang mà đi. Thương mang những nơi đi qua, cương phong bị xé nứt ra, phát ra tê tê tiếng vang. Độc trùng cảm nhận được thương mang phát tán ra khí tức bén nhọn, nhao nhao vô cánh tản ra, tránh né thương mang công kích. Thương mang nhanh như thiểm điện, nhưng độc trùng tốc độ cũng không chậm, chỉ có một phần nhỏ độc trùng bị thương mang quét trúng, bạo liệt thành từng đoàn màu xanh sẫm mù dịch, phiêu tán tại cương phong bên trong, phần lớn độc trùng may mắn trốn qua một kiếp. Chương 1013 hai cánh con giết, chương 1013, hai cánh con giết đồng bạn chết, cũng không để cho những này độc trùng cảm thấy sợ hãi, ngược lại là biến tinh minh rồi không ít, bọn chúng phân tán ra đến, từ từng cái phương hướng hướng Tống Văn đánh tới. Tống Văn thấy thế, không còn lấy từng ngày thương tập sát những này độc trùng. Vậy đơn giản là đại pháo đánh con muỗi, uổng phí hết pháp lực. Tống Văn đưa tay vung lên, mấy đạo pháp lực bắn ra, muốn lấy pháp lực bắn giết độc trùng. Nhưng mà, những pháp lực này mới ly thể hơn 10 trượng, tựa như trong gió đến, bị cuồng bạo cương phong thổi tan. Tống Văn lắc đầu, chợt cảm thấy có chút khó giải quyết. Những này độc trùng thực lực mặc dù không mạnh, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, nếu mặc cho bọn chúng xung kích hộ thuẫn, Tống Văn pháp lực lại hùng hậu, cũng sớm muộn sẽ bị hao hết pháp lực mà bại. Tống Văn không còn phân tâm đi quản những này độc trùng, mà là hết sức chuyên chú chống cự cương phong, dự định nhất cổ tác khí xuyên qua cương phong mạnh nhất khu vực. Chỉ cần rời đi cái này hẻm núi khu vực, không có cương phong uy hiếp, những này độc trùng liền không đủ gây sợ. Đúng lúc này, một đầu chiều cao hơn trượng, bụng sinh trăm chân, lưng có hai cánh, toàn thân đen nhánh, hình như con giết độc trùng, đón cương phong, ngược dòng mà đi, từ hẻm núi hạ du chạy nhanh đến. Nó nhìn thấy kia đầy trời độc trùng, một đôi đen như mực trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hai cánh con giết mở cái miệng rộng, một đầu màu bạc trắng sợi tơ bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng một con độc trùng, mặc thể mà qua. Sợi tơ tiếp tục cuốn lượn tiến lên, xuyên thấu một con lại một con độc trùng, cuối cùng tạo thành một đầu thật dài độc trùng xuyên. Độc trùng bị Tống Văn một thương chém giết mấy trăm con, không có chút nào ý sợ hãi. Nhưng mà tại hai cánh con giết xuất hiện một khắc này, bọn chúng lại như gặp được thiên địch, nhao nhao vũ cánh, hướng phía hẻm núi chỗ sâu bỏ chạy. Tại bắn thủng hơn 200 con độc trùng về sau, sợi tơ bỗng nhiên rút về, đem những này độc trùng kéo hướng về phía hai cánh con giết mở ra miệng lớn. Hai cánh con giết cũng không nhấm ướt, ăn tươi nuốt sống đem độc trùng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hơn 200 con độc trùng vào trong bụng, tựa hồ mỹ vị đến đâu chi vật, ăn nhiều cũng sẽ chán ghét. Hai cánh con giết đem ánh mắt nhìn về phía Tống Văn. Tại hai cánh con giết xuất hiện một khắc này, Tống Văn tựa như lâm đại địch, cảm nhận được áp lực lớn lao. Đầu này hai cánh con giết, chí ít có ngũ giai hậu kỳ thực lực. Đồng thời, nó không chút nào thụ cương phong ảnh hưởng, chiếm hữu địa lợi chi ưu, rất khó đối phó. Hai cánh con giết kia đối trong suốt cánh khẽ vỗ, thân hình như là mũi tên, đột nhiên vọt hướng Tống Văn. Đồng thời, nó mở ra giữ tận miệng lớn, sợi tơ lần nữa bắn ra, thẳng đến Tống Văn. Tống Văn điều động thể nội pháp lực, như mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng địa rót vào từng ngày trong thương. Từng ngày thương lập tức lần nữa bắn ra trăm trượng thương mang, khí thế như hồng, hướng phía kích xạ mà đến sợi tơ quét ngang mà đi. kia nhìn như nhẹ nhàng sợi tơ, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, lại dị thường sắc bén. Sợi tơ đâm thẳng thương mang, càng đem thương mang sinh sinh vỡ ra đến, như là yếu ớt pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ từng ngày thương bên trên truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, rách gan bàn tay, róc rách máu tươi chảy ra. Trong cơ thể hắn pháp lực, hơn phân nửa đều dùng để chống cự cương phong quét, căn bản bất lực phát huy ra từng ngày thương chân chính uy năng. Sợi tơ dư uy không giảm, tiếp tục phong tới, hung hăng đụng vào ngự linh dù chấu ngưng kết màu đen hộ thuẫn phía trên. Oeng! Một tiếng oanh minh, màu đen hộ thuẫn kịch liệt chập chờn, hình như có sụp đổ hiện ra. Tống Văn toàn lực điều động thể nội pháp lực, cuối cùng miễn cưỡng ổn định lung lay sắp đổ hộ thuẫn. Nhưng sợi tơ mang đến kịch liệt xung kích, để Tống Văn thân hình lập tức mất khống chế, bị cương phong trôi lôi cuốn, như là dòng nước xiết bên trong lá rụng, theo gió phiêu lãng. Sợi tơ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tập hợp lại, lần nữa kích xạ mà tới. Tống Văn nhìn chăm chú cấp tốc tới gần sợi tơ, trong mắt lóe lên một vòng tăng tốc, lập tức lại trực tiếp thu hồi ngự linh dù. Tại cái này cương phong bên trong, hai cánh con giết thực sự có chút khó đối phó. Huống hồ, cương phong mãnh liệt, không thông báo đem hắn cuốn tới nơi nào. Nếu là bị cuốn tới khoảng cách địa đồ đánh dấu lộ tuyến quá xa, coi như cuối cùng thoát khỏi hai cánh con giết, hắn cũng có khả năng không cách nào tìm tới chính xác tuyến đường, cuối cùng bị mê thất tại cái này trướng khí tràn ngập hộ trướng lĩnh khu vực trung tâm. Trong chốc lát, sợi tơ xuyên thủng Tống Văn đầu lâu. Bên ngoài trong trượng, Tống Văn thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân, liền lập tức gọi ra ngự linh rủ, chống cự cương phong tứ ngược. Đồng thời, thôi động thân pháp, hướng phía hẻm núi đối diện phi nhanh. Hai cánh con giết thấy thế, trong lúc nhất thời lại có chút làm không rõ tình trạng, nó dùng sợi tơ đem Tống Văn thi thể kéo đến bên cạnh, phát hiện đây chỉ là một bộ không có huyết nhục thây khô về sau, trở nên vô cùng phẫn nộ, hai cánh mở ra, liền hướng phía Tống Văn đuổi theo. Tống Văn vẻ mặt nghiêm túc, mãnh liệt cương phong nghiêm trọng quấy nhiều thần trí của hắn, khiến cho thi triển chết thay pháp thuật chỉ có thể để hắn na di trăm trượng khoảng cách. Mà toàn bộ hẻm núi, khoảng chừng ngàn dặm xa, cho dù hắn sử dụng hết trên thân tất cả chết thay khối lỗi, cũng vô pháp thoát ra hẻm núi phạm vi. Nhất định phải giải quyết đầu này hai cánh con giết, nếu không rất khó thuận lợi đi ngang qua hẻm núi. Nghĩ đến đây, Tống Văn thân hình khẽ động, lại thay đổi phương hướng, hướng phía hai cánh con giết đánh tới. Hai cánh con giết vẫn như cũ phun ra sợi tơ, hướng phía Tống Văn phóng tới. Tống Văn trên hai tay, đột nhiên bắn ra đại lượng lôi pháp, giống như một thanh ngân sắc cự kiếm, hướng phía sợi tơ đánh rớt. Lôi đỉnh đồng dạng nhận lấy cương phong ảnh hưởng. Cương phong xé rách lấy lôi đỉnh, khiến cho uy lực cấp tốc suy yếu. Đương lôi đỉnh cùng sợi tơ gặp nhau thời điểm, lôi đỉnh uy năng đã không đủ năm thành. Sợi tơ tùy tiện đem lôi đỉnh xé nát, hóa thành đầy trời nhỏ bé điệp quang, sau đó bị cương phong quật diệt. Nhưng lôi đỉnh cũng ngăn chậm sợi tơ tốc độ, để Tống Văn tới gần đến hai cánh con giết trăm trượng bên trong. Sau đó, Tống Văn lập lại chiêu cũ, đình chỉ thôi động ngự linh dù mặc cho sợi tơ đâm chúng mình, lại mượn cơ hội thi triển chết thay chi thuật na di đến hai cánh con giết hướng trên đỉnh đầu. Tống Văn hai tay cầm thương, thân súng hàn mang đại phóng, đột nhiên đâm về phía hai cánh con giết mắt phải. Cặp kia cánh con giết tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ, thân thể đột nhiên uốn éo, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng mà Tống Văn mưu đồ đã lâu một kích, như thế nào dễ dàng như vậy tránh đi? Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, trường thương chuẩn xác không sai lầm đâm vào hai cánh con giết mắt phải, mang theo một chuỗi màu xanh sẫm huyết hoa. Tống Văn đang muốn thôi động trường thương, xoắn nát hai cánh con giết đầu lâu, chợt nghe phía sau chuyển đến lăng lệ tiếng xé gió. Hai cánh con giết miết lên sau đuôi, trên đó lại một cây bén nhọn hắc châm, đột nhiên đâm về Tống Văn sau lưng. May mắn, Tống Văn đã thúc giục ngự linh rủ, đuôi kim châm tại ngự linh rủ ngưng kết hộ thuận phía trên. Một cú cự lực đánh tới, Tống Văn thân hình không bị khống chế hướng về phía trước lao đi. Tống Văn thuận thế, trường thương trong tay hướng về phía trước quét qua, lập tức đem hai cánh con giết đầu lâu gọt đi non nửa. Thiếu đi nửa cái đầu lâu hai cánh con giết, nhìn qua càng thêm dữ tợn, nó còn sót lại mắt trái, hoán độc nhìn chằm chằm Tống Văn một chút, sau đó hai cánh một cái, thuận cương phong cấp tốc rời đi. Chương 1014, kế thoát thân. Chương 1014, kế thoát thân. Tống Văn nhìn thoáng qua hai cánh con giết biến mất phương hướng, trong lòng có chút thở dài một hơi. Dù chưa có thể đem hai cánh con giết chém giết, nhưng có thể đem bước lui, cũng coi như đạt thành mục đích. Hắn không dám có chút trì hoãn, lúc này thôi động đột thuật, hướng phía hẻm núi đối diện bay đi. Sau đó một đoạn hành trình, Tống Văn cũng không lại gặp những yêu thú khác hoặc độc trùng, rất thuận lợi xuyên qua cương phong mãnh liệt nhất khu vực. Theo cương phong dần dần suy yếu, tốc độ của hắn cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, hẻm núi một chỗ khác vách đá đã thấy ở xa xa. Nhưng mà, ngay tại Tống Văn coi là có thể thuận lợi như vậy xuyên qua hẻm núi thời điểm, chợt nghe phía sau chuyển đến chói tai tiếng xé gió, là dị vật đâm rách cương phong thanh âm. Trong lòng của hắn run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đầu hai cánh con giết đuổi sát theo. Trong đó một đầu, thình lình thiếu đi nửa cái đầu, chính là bị hắn trọng thương đầu kia. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu thực lực đều đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Xuất sinh này thế mà còn nhớ thủ, đi tìm giúp đỡ đến. Tống Văn trên thân lập tức huyết quang đại mạo, lúc này thi triển huyết đột thuật, hướng phía trước phi nhanh. Thoáng qua ở giữa, Tống Văn liền vượt qua hẻm núi, đã tới dãy núi non trùng điệp bị ngạ, sau đó trốn vào trướng khí tràn ngập dãy núi ở giữa. Ba con hai cánh con giết hai cánh, cắt đến ông tác hưởng, tựa như ba đạo thiểm điện, tuần tự xâm nhập dãy núi ở giữa. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tống Văn thân ảnh phá vỡ huyết vụ mà ra, hắn đang muốn thôi động huyết hải ấn, đem chúng quanh huyết vụ hấp thu, liền phát giác được sau lưng có ba đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Chính là kêu ba đầu hai cánh con giết. Bất quá, con kia thụ thương hai cánh con giết, dần dần rơi vào cuối cùng. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, so với hắn thi triển huyết độn thuật tốc độ, chậm không có bao nhiêu. Liền Tống Văn trước mắt thể nội ẩn chứa tinh huyết mà nói, đã vượt qua bộ phận luyện hư tu sĩ số lượng máu tươi, nhưng dù cho thiêu đốt thể nội toàn bộ tinh huyết, cũng chỉ có thể độn hành khoảng 800 dặm. Muốn lần nữa thi triển huyết độ thuật, nhất định phải thông qua huyết hải ấn, bổ sung tinh huyết, sau đó lại thôi động huyết độ thuật. Thời gian này rất ngắn, có thể nói là trong nháy mắt. Nhưng chính là cái này cực kỳ ngắn ngủi dừng lại cho ba con hai cánh con giết đuổi theo tới thời cơ. Mặt khác, thủ trướng linh khu vực hạch tâm trướng khí quá mức nồng đậm, để Tống Văn thần thức chỉ có thể cảm giác được mấy trăm trượng vi, khiến cho thi triển chết thay chi thuật lúc, chỉ có thể na di đến mấy trăm trượng bên ngoài, điều này cũng làm cho hắn khó mà thoát khỏi hai cánh con giết. Tự biết không phải ba con hai cánh con giết đối thủ Tống Văn, không chút do dự lần nữa thi triển huyết độ thuật, trốn xa mà đi. Đồng thời, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thủ trướng linh khu vực hạch tâm, yêu thú đông đảo, độc trùng hoành hành, tùy tiện hối hạ ghé qua ở giữa, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Dù cho không bị hai cánh con giết đuổi kịp, cũng có khả năng quấy nhiễu cái khác yêu thú. Nhất định phải nhanh vùng thoát khỏi ba con hai cánh con giết. Hai cánh con giết mọc ra hai cánh ấn lý chính là không trung yêu thú, vậy liền cũng không giỏi về trong nước đột hành. Nhớ tới ở đây, Tống Văn liền cấp tốc tại trong đầu hồi ức, song cực môn cung cấp bản đồ. Căn cứ bản đồ, phía trước hơn vạn dặm bên ngoài, hẳn là liền có một tòa hồ nước, là thoát khỏi hai cánh con giết tốt nhất chi địa. Lúc này, Tống Văn hai mắt đột nhiên có chút sáng lên. Hắn cảm giác được một vòng có chút khí tức quen thuộc. Cái này xóa khí tức rất lộn xộn, tựa hồ là cố ý che lấp, nhưng thủ pháp hơi có vẻ thô ráp, còn sót lại hạ yếu ớt một vòng. Đồng thời, chính là nhân tộc đặc hữu khí tức. Trước đây không lâu, có người dọc đường nơi này. Người này vẫn là Tống Văn nhận biết người. Tống Văn thoáng qua liền nhớ tới người này là ai. Cùng hắn đồng hành năm tên nguyên anh tu sĩ bên trong, duy nhất nữ tu, Tiễn Hà. Có lẽ, không cần đi kia hồ nước, liền có thể bày quẩy bán hàng này đôi cánh con giết. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, thân hình khẽ động, liền tìm lưu lại khí tức đuổi theo. Rất nhanh, Tống Văn liền phát hiện, Tiễn Hà cũng là tại dựa theo song cực môn cung cấp lộ tuyến mà đi. Tiễn Hà khí tức khi có khi không. Bất quá, phàm là lưu lại khí tức địa phương, khí tức trở nên càng thêm rõ ràng, hiển nhiên khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ngay tại gần sát mặt đất, ngự không phi hành Tiễn Hà, đột nhiên phát hiện, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, đột nhiên toát ra một đoàn huyết vụ. Chợt, một bóng người phá vỡ huyết vụ mà ra. Cầu Quân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiễn Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không một mực chằm chằm trên người Tống Văn, mà là vừa nói vừa quay đầu, hướng phía sau giữa không trung nhìn lại. Tống Văn đáy mắt cũng đồng dạng hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn lúc này mới chú ý tới, Tiễn Hà trên thân thế mà buộc lấy một cây dây thường dài. Dây thường dài bên kia, hướng về hậu phương giữa không trung kéo dài, ẩn vào nồng đậm xương độc bên trong. Tống Văn trong nháy mắt hiểu được, Tiễn Hà bị người bức hiếp, lại vì người dò đường. Nói cách khác, nơi đây cũng không chỉ Tiễn Hà một người, còn có những người khác ở đây, lại tu vi hơn phân nửa tại Tiễn Hà phía trên. Xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, Tống Văn cũng không cảm thấy bất an, ngược lại là mừng thầm trong lòng. Có những người khác tại càng tốt hơn. Tống Văn lúc trước còn có chút lo lắng, chỉ bằng Yến Hà một người, không cách nào ngăn chặn ba đầu hai cánh con giết quá lâu, không thể để cho hắn thuận lợi thoát thân. Yến Hà người sau lưng, hiển nhiên cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Tống Văn. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ, phá vỡ độc trướng mà ra. Phi thuyền chỉ có dài 3 trượng ngắn, 1 trượng chi rộng, lại phi thuyền có một loại nào đó ngăn cách khí tức tiết lộ trận pháp, để phi thuyền không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Đây cũng là lúc trước Tống Văn chỉ đã nhận ra Yến Hà một người khí tức nguyên do. Trên phi thuyền, thình lình đứng thẳng ba đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là Diệp Băng, Vệ Điển, Tiêu Thiên. Ngoại trừ đã chết trung nhân bên ngoài, chuyến này mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ, thế mà toàn bộ hội tụ ở đây. Khi nhìn đến ba người này một khắc này, vốn chỉ là muốn mượn cơ hội thoát khỏi ba đầu hai cánh con giết Tống Văn, lập tức lại cải biến ý nghĩ. Có ba người này ở đây, đối phó ba đầu hai cánh con giết cũng không khó, Tống Văn tự nhiên cũng liền không cần thiết lại hốt hoảng chạy trốn rồi, lận vào mấy người đội ngũ, mới là thượng sách. Tiễn Hà đạo hữu, mau trốn, phía sau có ba đầu yêu thú đuổi tới. Tống Văn một bộ ngẫu nhiên đụng vào Yến Hà dáng vẻ, ngữ khí có chút lo lắng. Nói được nửa câu, Tống Văn tựa hồ lúc này mới chú ý tới giữa không trung phi thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại trở nên cuồng hỉ, như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Ba vị tiền bối, nguyên lai các ngươi cũng tại, thật sự là quá tốt. Đứng ở đầu thuyền Vệ Tiền, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tống Văn. Câu Quân, truy ngươi là yêu thú nào? Vệ Tiền trong lòng cũng không quá mức để ý Tống Văn cho đề cập ba đầu yêu thú. Hắn thấy Tống Văn bất quá là một nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, kia ba đầu yêu thú còn không thể đem một kích mất mạng. Ngược lại chỉ có thể truy ở sau lưng hắn, chắc hẳn thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Kia ba đầu yêu thú, Tống Văn chưa mở miệng, hai đạo hung hãn ngang ngược khí tức liền từ hậu phương xương độc bên trong mãnh liệt mà tới. Vệ Tiên thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Chương 1015, dẫn sói trục hổ. Chương 1015, dẫn sói trục hổ ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Vệ Tiên nhìn xem phá vỡ xương độc mà ra hai đầu hai cánh con giết, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Câu Quân nói có ba đầu yêu thú, mà ở trong đó chỉ có hai đầu, kia bên kia lại là loại thực lực nào? Hai đầu hai cánh con giết cũng chú ý tới phi thuyền cùng phi thuyền bên trên Diệp Băng bọn người. Bọn chúng đồng thời mở ra giữ tận miệng lớn, riêng phần mình phun ra một đạo sợi tơ, bắn về phía phi thuyền. Diệp Băng đưa tay bung lên, trôi này hoa mai phiến tình lĩnh xuất hiện tại trong tay. Này phiến từng tại trì kỳ công kích đến, bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lúc này đã bị Diệp Băng sợ tu phục. Diệp Băng nhẹ nhàng huy động hoa mai phiến, trong chốc lát, một đạo màu xanh thẳm tường băng đống nhiên ngưng hiện, bảo hộ ở phi thuyền phía trước. Sợi tơ giống như sắc bén lại dài nhỏ cương châm, xuất tại trên tường băng. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, tường băng lại bị trong nháy mắt đâm rách, xuất hiện hai cái nhỏ bé cửa hang. Sợi tơ đâm vào tường băng bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập, tựa hồ muốn tường băng xuyên qua. Diệp Băng thần sắc có chút run lên, sợi tơ sắc bén, có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng lần nữa múa hoa mai phiến, một cỗ bàng bạc hàn khí từ trong quạt tuôn ra, tường băng cấp tốc biến dày. Thật dày tường băng bên trong, kia sợi tơ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, nhưng tốc độ lại dần dần chậm lại. Một bên vệ tiền cùng Tiêu Tiên hai người cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp sợi tơ bị Diệp Băng ngăn lại thời cơ, hai người thi triển thủ đoạn. Vệ Tiên gọi ra một thanh hơn trượng quỷ đầu chắc đao pha không, hướng phía trong đó một đầu hai cánh con rết chém tới. Hai cánh con rết không kịp thu hồi sợi tơ, chỉ có thể hai cánh mở ra, thân hình trong nháy mắt lướt ngang hơn trượng, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi quỷ đầu chắc đao hàn mang kia bắn ra bốn phía lưỡi đao. Vệ Tiên thấy thế, tâm niệm chuyển động ở giữa, quỷ kia đầu chắc đao thân đao trên không trung linh hoạt nhất chuyển, mang theo tiếng gió gào thét, nằm ngang quét về phía hai cánh con rết. Hai cánh con rết thân thể uốn lẹo, sau đuôi cao cao giơ lên, lộ ra bén nhọn đuôi châm, đột nhiên đâm ra. Đuôi châm vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt xuyên thấu trên thân đao lạnh lẽo đao mang, đâm vào chát đao khía cạnh, đưa một tiếng vang dọn, chát đao bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên bên kia cũng đã cùng bên kia hai cánh con rết giao thủ. Nàng đưa tay vung lên, gọi ra chín cái tấc dài cương châm. Cương châm toàn thân đen nhánh, lộ ra một cỗ làm người sợ hai âm hàn khí tức, hiển nhiên trên đó ẩn chứa kịch độc chi vật. Chín cái cương châm nối đuôi nhau bay ra, bắn về phía bên kia hai cánh con rết. Hai cánh con rết đuôi châm không ngừng đong đưa, đem một viên lại một viên cương châm đánh bay ra ngoài. Nhưng mà cứ việc hai cánh con rết đuôi châm múa đến kín không kẽ hở, lại vẫn có cá lọt lưới. Một viên cương châm thừa dịp bất ngờ, xuyên thấu con rết huy động đuôi châm kẽ hở, lấy xét đánh chi thế đâm trúng hai cánh con rết như người. Hai cánh con rết trên thân bao trùm có từng khối thật dày hắc giáp, nhưng cái này những này hắc giáp ở giữa có nhỏ xíu kẽ hở. Cái này mai cương châm vừa lúc đâm vào trong kẽ hở. Chít chít. Hai cánh con rết trong miệng phát ra trận trận thê lương tê minh. Tiêu cương châm bên trên kịch độc trong nháy mắt thẩm thấu tiến hai cánh con rết thể nội, miệng vết thương bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc khí. Nhưng này đôi cánh con rết hiển nhiên tự thân loại sách tay mang kịch độc, cương châm bên trên độc tố cũng không đối tạo thành thương tổn quá lớn. Đồng thời, nó bên ngoài thân hai khối hắc giáp xê dịch, đem viên kia cương châm sinh sinh và chạm ra bên ngoài cơ thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Băng ba người cùng hai đầu hai cánh con rết ở giữa chiến đấu, lâm vào cháy bỏng. Giữa song phương, tựa hồ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương. Lúc này, đầu kia bị Tống Văn gây thương tích hai cánh con rết đuổi theo. Diệp Băng thấy thế, mở miệng nói ra: "Hai vị, sử xuất điểm bản lĩnh thật sự đi. Nếu không, trầm thì sinh biến." Diệp Băng đây là tại lo lắng giữa song phương chiến đấu dẫn tới cái khác yêu thú. Vừa mới nói xong, hoa mai phiến đống nhiên tuôn ra đại lượng hàn khí, hướng phía ba đầu hai cánh con rết gào thét mà đi. Hàn khí những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị đọc lại, đông kết ra đại lượng băng tinh. Ba đầu hai cánh con rết bị hàn khí đảo qua, bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng tinh. Bọn chúng thể nội yêu lực sôi trào mãnh liệt, đem băng tinh chấn vỡ, nhưng rất nhanh băng tinh lại lần nữa ngưng kết, làm chúng nó hành động trở nên cứng ngắc lại không ít. Tiêu Thiên cùng Vệ Tiền hai người sao lại bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ? Kia chín cái cương châm cùng quỷ đầu chát đao uy thế đại thịnh, thế công lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Quỷ đầu chát đao thế đại lực trầm, lách qua đâm tới đôi châm, chạm tại trong đó một đầu hai cánh con rết phía sau lưng. Dù chưa có thể phá vỡ cứng rắn hắc giáp, nhưng cũng làm cho cặp kia cánh con rết bị đau không thôi, hắc giáp bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết chém. Mà Tiêu Thiên chín cái cương châm, chỗ lấy chiến quả liền muốn lợi hại hơn nhiều. Thừa dịp hai cánh con rết thân thể trở nên chậm chạp, chín cái cương châm đâm vào con rết từng cái khớp nối khe hở, dù chưa có thể xâm nhập thể nội, nhưng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà đầu kia về sau hai cánh con rết, hắn thực lực vốn là yếu nhất, thêm nữa nhục thân trọng thương chưa lành, bị hàn khí xâm thể về sau, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản không có đối diện bằng ba người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hai đầu ngũ giai đỉnh phong hai cánh con rết, biết được không phải những này nhân tộc đối thủ, tỏa ra thoái ý bọn chúng đội vàng thu hồi bị tường băng ngăn lại sợi tơ, sau đó quay người vãng lai lúc phương hướng bỏ chạy. Rời đi thời điểm, bọn chúng vẫn không quên bắn ra sợi tơ, muốn đi trọng thương đầu kia hai cánh con rết. Nhìn thấy ba đầu yêu thú tối lui, Diệp Băng ba người cũng không truy kích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một mực tại hậu phương xem trò vui Tống Văn. Ba vị tiền bối thực lực, thâm bất khả chắc. Vẫy tay một cái, liền đánh lui ba đầu yêu thú, vãn bối khâm phục đến cực điểm. Tống Văn chắp tay thở dài, luôn từ khẩn thiết, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc. Vệ Tiền cũng không để ý tới Tống Văn tội phồng, lạnh giọng chất vấn: "Cầu quân, ngươi như thế nào trêu chọc cường đại như thế ba đầu yêu thú? Lấy thực lực của ngươi ấn lẽ ra nên đã sớm vẫn lạc tại ba đầu yêu thú trong miệng mới đúng." Còn không đợi Tống Văn nói chuyện, Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng: "Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, lúc nào cũng có thể có yêu thú bị chiến đấu động tĩnh dẫn tới. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng." Nói, trong tay nàng đột nhiên bắn ra một đầu dây thường dài, cùng buộc lại yến hà dây thường độc nhất vô nhị. Dây thường không ngừng kéo dài, như là một đầu linh xà, hướng Tống Văn bên hông quấn quanh mà tới. Tống Văn trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, tựa hồ theo bản năng muốn lách mình né tránh, nhưng cuối cùng cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này. Tiêu Thiên gặp Tống Văn như thế thức thời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. Tại khống chế của nàng dưới, hai đầu dây thường đồng thời cấp tốc biến ngắn, đem Tống Văn cùng yến hà lôi kéo đến phi thuyền phía dưới. Sau đó, phi thuyền đột nhiên gia tốc, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1016, bốn mắt nhìn nhau. Chương 1016, bốn mắt nhìn nhau. Phi thuyền phi nhanh, đi về phía trước mấy trăm dặm về sau mới ngừng lại được. Phụ trách điều khiển phi thuyền Diệp Băng tìm một ngọn núi động, làm cho tất cả mọi người đều tiến vào trong sân động. "Chúng ta ở đây chỉnh đốn một đoạn thời gian, tái xuất phát." Diệp Băng nói. "Đây là vệ tiền lần nữa đối Tống Văn nổi lên. Hắn chỉ vào Tống Văn, nghiêm nghị nói, "Câu quân, ngươi dám đem yêu thú cố ý dẫn hướng chúng ta, đơn giản muốn chết." Nói, vệ tiền định độc thủ. "Tiền bối tha mạng." "Văn bối sao dám có hãm hại tiền bối tâm tư? Văn bối bất quá là chạy trốn thời điểm, trùng hợp gặp được ba vị tiền bối." Tống Văn một mặt hoảng sợ nói, "Nào có trùng hợp như thế sự tình." Vệ tiền vẻ mặt khinh thường, "Ba người chúng ta tại cùng yêu thú chiến đấu thời điểm, ngươi đột nhiên rời đi, sau đó lại không hiểu trở về, ngươi lại giải thích thế nào? Ta nhìn ngươi chính là muốn nhân cơ hội đào tẩu, thế nhưng là lại hậu chi hậu giác phát hiện, đi theo ba chúng ta tên hóa thần kỳ tu sĩ bên người, mới là an toàn nhất. Cho nên, lúc này mới rời đi sau lại trở về." Vệ tiền trong miệng nói tới sự tình, Tống Văn hoàn toàn chính xác làm qua. Đương nhiên, Tống Văn làm như vậy nguyên nhân, cũng không phải là vệ tiền lời nói như thế, mà là có mục đích khác. Giết lãng phí, vẫn là giữ đi. Đằng sau có lẽ còn có thể cử đi một chút tác dụng trận. Tiêu Thiên mở miệng nói. Vệ tiền nói, giữ lại hắn cũng là tai họa, dứt khoát giết tới dứt khoát. Diệp Băng xen vào nói, vệ tiền đạo hữu, Tiêu Thiên đạo hữu nói đến có mấy phần đạo lý, vẫn là trước giữ lại hắn đi. Tựa hồ bởi vì thực lực không bằng Diệp Băng, hay là bởi vì hắn nguyên nhân gì, vệ tiền tại Diệp Băng trước mặt biểu hiện được có chút không đúng. Gặp Diệp Băng cũng tán thành giữ lại Tống Văn, hắn lúc này cải biến thái độ. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Băng, nhìn chăm chú tuyệt mỹ khuôn mặt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lấy lòng. Đã Diệp tiên tử lên tiếng, vậy liền lưu hắn một mạng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tống Văn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. "Câu quân, Diệp tiên tử thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, còn không mau tạ ơn Diệp tiên tử." Tống Văn lúc này hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. "Đa tạ Diệp tiền bối, nhiều tạ vệ tiền bối, đa tạ Tiêu tiền bối. Ba vị tiền bối ân không giết, vạn bối nhất định vĩnh sinh ghi khắc, kết quả lấy báo." Diệp Băng nhàn nhạt đáp, "Ba người chúng ta cũng không phải là thị sát hạng người. Câu quân, Yến Hà, chỉ cần hai người các ngươi hảo hảo ở tại trước giò đường chờ thuận lợi đi ra hộ chướng lĩnh về sau, chúng ta tất nhiên sẽ thả các ngươi hai người bình yên rời đi." Quyết không nuốt lời. Tống Văn cùng Yến Hà hai người đồng thời đáp, "Vâng, vạn bối ghi nhớ." Diệp Băng khẽ bước cằm, lại nói, "Yến Hà, ta truyền tụ cho ngươi bộ kia yêu hơi thở quyết người chưa có thể hoàn toàn nắm giữ, vẫn có yếu ớt khí tức tiết lộ, còn cần hảo hảo lĩnh ngộ, cần phải làm được khí tức nửa điểm không lộ. Mặt khác, Câu Vân, ngươi cũng muốn tu luyện công pháp này, để tránh khí tức lưu lại, dẫn tới yêu thú." Diệp Băng đưa tay vung lên, đem một viên ngọc giản ném về Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, thăm dò vào linh thức xem xét, phát hiện trong đó đích thật là một bộ tên là yêu hơi thở quyết công pháp. Tu sĩ vô luận là đấu pháp, vẫn là ngự không phi hành, chỉ cần vận dụng thể nội pháp lực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ khí tức. Tiết ra ngoài cái này xóa khí tức, sẽ ở trong không khí còn sót lại một đoạn thời gian, như là lưu lại dấu vết để lại, dễ bị người khác chỗ truy tung. Mà bộ này yêu hơi thở quyết tác dụng là đối ngoại tiết khí tức tiến hành ngụy trang, khiến cho trở nên sấp xỉ tại yêu thú khí tức. Cái này cùng Tống Văn hai mặt Phật có chút cùng loại, bất quá nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hai mặt Phật là nhiễu loạn tiết ra ngoài khí tức, làm cho không người nào có thể truy tung. Mà yêu hơi thở quyết là đem khí tức tiến hành ngụy trang. Cái sau có cực lớn tệ nạn, dù sao đột ngột xuất hiện yêu thú khí tức, rất dễ khiến người hoài nghi. Bất quá tại cái này hủ trướng lĩnh bên trong, yêu hơi thở quyết lại là đủ. Dù sao hủ trướng lĩnh bên trong yêu thú đông đảo, xuất hiện một đầu yêu thú khí tức tại bình thường bất quá. Huống hồ Diệp Băng để Tống Văn cùng Yến Hà thi triển yêu hơi thở quyết chủ yếu là dùng để lừa gạt yêu thú. Yêu thú dù cho linh trí lại cao hơn, cũng ít có thể giống nhân tộc như vậy âm hiểm xảo trá, dễ bị lừa gạt. Mặt khác, muốn thi triển yêu hơi thở quyết còn muốn dùng đến yêu thú nội đan. Tống Văn ghé mắt liếc qua Yến Hà, phát hiện trong tay phải quả nhiên cầm một viên yêu thú nội đan. Tống Văn thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét yêu hơi thở quyết công pháp nội dung. Yêu hơi thở quyết cũng không khó nắm giữ, Tống Văn đoán chừng mình chỉ cần một hai khắc đồng hồ thời gian, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Khi thấy công pháp sau cùng nội dung lúc, Tống Văn lông mày hơi động một chút. Chỉ vì tại công pháp phần cuối chỗ có một đoạn Diệp Băng tận lực lưu lại. "Câu quân, cơ hội phù hợp thời điểm, chỉ cần ngươi ra tay giúp ta đối phó Tiêu Điền, ta không chỉ có thể giúp ngươi sống mà đi ra hộ chướng lĩnh, còn có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu." Tống Văn trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Tiêu Thiên từng nói Diệp Băng là bạn tốt của nàng, đồng thời Tiêu Thiên còn giúp Diệp Băng tránh thoát Khương Lan Nhược truy sát, thuận lợi leo lên kho vực phi thuyền, mà Diệp Băng lại muốn giết chết Tiêu Thiên. Càng làm Tống Văn cảm thấy kỳ quái là Tiêu Thiên chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, mà Diệp Băng lại là hóa thần đỉnh phong thực lực, nàng đánh bại cái trước hẳn không phải là một kiện khó khăn sự tình, vì sao lại muốn hướng về ngoại nhân xin giúp đỡ? Huống chi nàng xin giúp đỡ đối tượng vẫn là mình như thế một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, nàng đều không có nắm chắc có thể đánh bại Tiêu Thiên, lại như thế nào có thể xác định mình có thể giúp nàng một chút sức lực? Chẳng lẽ cái này phía sau còn có cái gì khác cần tình? Diệp Băng đã hướng mình xin giúp đỡ, kia nàng có thể hay không cũng hướng vệ tiền cùng Yến Hà xin giúp đỡ qua? Trong ngọc giản chỉ có một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, để Tống Văn nhất thời cũng không biết rõ tình trạng. Hắn có chút dương mắt, không để lại dấu vết quét Diệp Băng một chút. Diệp Băng tựa hồ có cảm ứng, cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Bất quá Diệp Băng cũng không có cái khác bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tống Văn một chút, liền nhắm lại một đôi mắt đẹp, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Tống Văn cũng không tại nhiều nghĩ, mắt cúi xuống nhìn xem ngọc trong tay giản, một bộ chăm chú lĩnh hội yêu hơi thở quyết bộ dáng. Ba ngày sau, Diệp Băng bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Chư vị, chúng ta nên tiếp tục xuất phát." Vệ Tiên phụ hòa nói: "Chúng ta pháp lực đều đã khôi phục, hoàn toàn chính xác hẳn là xuất phát." Về phần Tiêu Thiên, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng dậy, xem như tán đồng Diệp Băng lời nói. Tống Văn cùng Yến Hà tự nhiên không có tham dự ý kiến tư cách, cũng chỉ có thể yên lặng đứng dậy. Ra khỏi sân động, Diệp Băng gọi ra kia chiếc phi thuyền loại nhỏ, chào hỏi Tiêu Thiên cùng Vệ Tiễn lên phi thuyền. Tiêu Thiên thì đưa tay vung lên, hai đầu dây thừng bay ra, phân biệt quấn về Tống Văn cùng Diệp Băng bên hông. Nhìn xem như linh xà, tại bên hông mình quay quanh dây thừng, Tống Văn mở miệng nói: "Tiêu Tiên bối, có thể hay không trói buộc Văn bối hai người?" Văn bối cùng Yến Hà đạo hữu, thực lực thấp, không có ba vị tiền bối phù hộ, tất nhiên đi không ra cái này hộ chứng lĩnh. Cho nên, Văn bối hai người tuyệt không chạy trốn chi tâm, mong rằng Diệp tiền bối minh giám. Tiêu Thiên nói: "Ta dùng cái này hai đầu dây thừng, cũng không phải là ý tại bắt giữ hai người các ngươi, mà là lo lắng hai người các ngươi an nguy. Hai người các ngươi phía trước mở đường, lúc nào cũng có thể tao ngộ yêu thú tập kích, mà ta thì có thể thông qua cái này hai đầu dây thừng, kịp thời cứu các ngươi hai người ở trong cơn nguy khốn." Chương 1017, Hồng Phúc Tề Thiên chương 1017, Hồng Phúc Tề Thiên là Văn bối hiểu lầm tiền bối, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Tống Văn mặc dù đối Tiêu Thiên lời nói khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là rất cung kính không người mà nói: "Tốt, không muốn chậm trễ thời gian, lên đường đi." Diệp Băng nói: "Rõ." Tống Văn cùng Yến Hà thả người hướng về phía trước bay đi. Trên người bọn họ dây thừng dần dần bị kéo thẳng, phi thuyền cũng bắt đầu lên đường. Sau 3 tháng, 5 người đi tới một vùng núi dưới chân. Bọn hắn trước đó đi con đường, mặc dù cũng là dãy núi núi non trùng điệp, nhưng tổng thể độ cao so với mặt biển đều ở vào một cái tương đối nhẹ nhàng trạng thái, mà trước mắt dãy núi, địa thế bỗng nhiên lên cao. Căn cứ bản đồ biểu hiện, chỉ cần vượt qua mảnh này bề rộng chừng 10 vạn dặm dãy núi, liền có thể xem như thành công đi ra hộ chướng lĩnh khu vực hải tâm. Đến lúc đó, chướng khí nồng độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đối đám người thần thức áp chế tự nhiên cũng sẽ yếu bớt. Thần thức khôi phục, vô luận là chiến đấu, vẫn là dò đường, đều có thể càng thêm thành thạo điêu luyện, tính nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ giảm mạnh. Bất quá, dãy núi này lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Trong dãy núi chướng khí nồng độ tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, là toàn bộ hủ chướng lĩnh bên trong, ngoại trừ một ít chướng khí hội tụ tuyệt địa bên ngoài, chướng khí nồng nặc nhất một phiến khu vực. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ thần thức, cũng chỉ có thể cảm giác được mấy chục trượng khoảng cách. Mặt khác, trong dãy núi yêu thú đông đảo, trong đó không thiếu lục giai yêu thú. Thậm chí có nghe đồn, bên trong dãy núi có yêu thú cấp 7. Diệp Băng vất tay ném ra hai bình ngọc, phân biệt rơi về phía Tống Văn cùng Yến Hà. Hai cái này trong bình ngọc đều có 10 cái linh khu giải độc hoàn. Mỗi mai linh khu giải độc hoàn có thể để cho các ngươi tại trong vòng 3 canh giờ không lọt vào mắt độc chướng ăn mòn. Đa tạ tiền bối ban thuốc. Tống Văn tiếp nhận bình ngọc, cung kính nói: "Tống Văn từng dùng qua cái này linh khu giải độc hoàn. Lúc trước tìm kiếm cựu tử thảo lúc, Khương Triều từng đã cho Tống Văn. Hắn kiểm tra trong bình ngọc đan dược, xác thực cùng lúc trước Khương Triều cho hắn, không khác nhiều, là linh khu giải độc hoàn không thể nghi ngờ." Tống Văn cùng Yến Hà hai người kỳ thật đều riêng phần mình chuẩn bị chống cự chướng khí ăn mòn đan dược, nhưng so với linh khu giải độc hoàn, hiệu quả lại là kém không ít. Bởi vì Tống Văn tu luyện bản độc hồn nguyên thân nguyên do, khiến cho hắn đối độc tố kháng tính mạnh hơn xa phổ thông tu sĩ. Lúc trước trong hành trình, cho dù hắn không có tận lực thôi động vạn độc hồn nguyên thân chướng khí vẫn như cũ không cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng vì mê hoặc Diệp Băng bọn người, hắn đoạn đường này đi tới cũng đang thỉnh thoảng phục dụng giải độc đan. Bất quá, Tống Văn đoán chừng, tiến vào dãy núi về sau, chỉ bằng vào nhục thân đối độc tố kháng tính, chỉ sợ đã không còn cách nào chống cự chướng khí ăn mòn. Dưới mắt, Diệp Băng ban cho linh khu giải độc hoàn, đối với hắn mà nói, ngược lại là còn có một chút tác dụng. Mặt khác, tại quá khứ 3 tháng này trong lúc đó, hành trình có chút thuận lợi, ngoại trừ tao ngộ mười mấy đầu ngũ giai yêu thú bên ngoài, cũng không gặp được cái khác nguy hiểm. Đối với ba tên hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, lạc đàn ngũ giai yêu thú cũng không quá lớn uy hiếp. Nhưng đối với ngụy trang thành nguyên anh kỳ tu sĩ Tống Văn cùng Yến Hà mà nói, nhưng chính là lấy mạng lệ ủy. Lúc này, Tiêu Thiên cái chốt tại hai người bên hông dây thừng liền có giá trị, từng nhiều lần cứu được hai người tính mệnh. Tại Tống Văn cùng Yến Hà ăn vào đan dược về sau, Tiêu Thiên thúc giục nói: "Tốt, không muốn chậm trễ thời gian, lập tức lên đường đi, nơi đây không phải nghỉ ngơi chi địa. Mặt khác, tiếp xuống vượt qua dãy núi hành trình, chúng ta cải biến một chút sách lược. Yến Hà, ngươi một thân một mình phía trước dò đường. Câu Quân, ngươi đi theo phía sau chừng 5 dặm. Ta sẽ thông qua dây thừng khống chế các ngươi cùng phi thuyền khoảng cách. Một khi ta phát hiện có người lười biếng, coi như đừng trách ta tàn nhẫn vô tình." Yến Hà thân sắc lập tức trở nên đau khổ không thôi. Tiêu Thiên cái này an bài, cơ hồ là tại để nàng đi chịu chết. "Tiên bối, vùng núi này bên trong chướng khí quá nồng hậu dày đặc, vạn bối thần thức chỉ có thể cảm giác được một hai chục trượng khoảng cách. Mong rằng tiền bối thông cảm, đừng cho vạn bối một mình dò đường." Tiêu Thiên sắc mặt âm trầm, để nàng vốn là xấu xí đến cực điểm gương mặt, lộ ra càng thêm đáng sợ. "Ngươi hoặc là ngoan ngoãn phía trước dò đường, hoặc là ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường." "Vạn bối, tuân mệnh." Bước bách tại Tiêu Thiên dâm uy, Yến Hà chỉ có thể đặng không mà lên, chậm rãi hướng dãy núi bay đi. Xem chừng Yến Hà đi về phía trước 5 dặm về sau, Tiêu Thiên lại thúc giục Tống Văn lên đường. Cũng không biết là Tống Văn bọn người Hồng Phúc Tề Thiên, vẫn là song cực môn cung cấp tuyến đường chuẩn xác không sai, vượt qua dãy núi đoạn này nguy hiểm nhất hành trình, lại đi được cực kỳ thuận lợi. Đừng nói là lục giai hoặc là yêu thú cấp 7, liền ngay cả ngũ giai yêu thú, tất cả mọi người không có gặp được một đầu. Không đến nửa ngày thời gian, đám người đã đi tới dãy núi khác một bên biên giới, phía trước địa thế đã xuất hiện rõ ràng hạ xuống xu thế. Ngay tại Tống Văn coi là có thể thuận lợi xuyên qua dãy núi lúc, đột nhiên, vốn nên tại hắn phía trước ngoài 5 dặm biến hạ, xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, đồng thời còn tại hối hạ hướng hắn bay tới. Tống Văn cũng đội vàng thân hình khẽ động, hướng về hậu phương nhanh lùi lại. "Yến Hà đạo hữu, phía trước xảy ra chuyện gì?" Tống Văn bên cạnh trốn bên cạnh hỏi. Tiến Hà nói, thành đàn độc trùng, trong đó không thiếu tứ giai độc trùng. Tống Văn nghe vậy, nhưng trong lòng thì an tâm không ít. Tứ giai độc trùng bảy, còn khó có thể vì uy hiếp được hắn. Huống chi, hậu phương còn có Diệp Băng chờ ba tên hóa thần kỳ tu sĩ. Bay ra 2-3 dặm địa về sau, Tống Văn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến trận trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt đất lại có thành bầy nện. Những con nện này ước chừng to bằng đầu người, toàn thân ngũ thải ban lan, xem xét liền biết ẩn chứa kịch độc. Bọn chúng sáu đầu dài chi không ngừng hoạt động, tại gập ghềnh trên mặt đất, như giống trên đất bằng, cấp tốc hướng phía hắn cùng Yến Hà truy kích mà tới. Mắt thấy ngũ thải nện độc bầy càng ngày càng gần, Tống Văn tốc độ đột nhiên tăng lên, lại kéo ra một chút khoảng cách. Bất quá, Yến Hà coi như bị những cái kia nện độc càng đuổi càng gần. Chạy tại trước nhất mấy cái nện độc, đột nhiên nhảy lên thật cao, đột nhiên nhào về phía Yến Hà. Yến Hà lập tức thần sắc hoảng sợ không thôi, nhưng lại không có quá tốt ứng đối chi pháp, chỉ có thể gọi ra một mặt pháp bảo thượng phẩm tâm chắn bảo hộ ở sau lưng. Bất quá, nàng biết rõ, đây chỉ là vùng vây dây chết thôi. Một khi bị kia giống như thủy triều nện độc bầy đuổi kịp, nàng kết cục liền chỉ có vẫn lạc một đường, tuyệt không cái khác sinh lộ. Lúc này, nàng vô cùng hy vọng Tiêu Thiên có thể kéo túm dây thừng. Đột nhiên, nàng phát giác bên hông dây thừng siết chặt, một cú cự lực đánh tới, đưa nàng hướng về phía trước kéo đi, khó khăn lắm né tránh đánh tới mấy cái ngũ thải nện độc. Bất quá, cứu nàng cũng không phải là Tiêu Thiên, mà là Tống Văn. Tống Văn tại phía trước chừng trăm trượng chỗ, dùng sức lôi kéo dây thừng, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Câu quân đạo hữu, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Tiến Hà cảm kích nói. Việc nhỏ mà thôi. Tống Văn thuận miệng ứng phó một câu. Đang khi nói chuyện, phi thuyền đã ở trong tầm mắt. Thế nhưng là, trên phi thuyền nơi nào còn có người? Chương 1018, mang người lấy ân chương 1018, mang người lấy ân Diệp Băng ba người sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ có một chiếc phi thuyền lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Trói buộc Tống Văn cùng Yến Hà dây thừng, cũng bị tùy ý cái chốt tại mạn thuyền phía trên. Diệp Băng ba người hiển nhiên là thông qua dây thừng, đoán được Tống Văn cùng Yến Hà tao ngộ nguy hiểm, thêm nữa nơi đây đã tiếp cận dãy núi bên dưới, ba người liền ném Tống Văn cùng Yến Hà, lặng yên bỏ chạy. Cũng không biết là vì hấp dẫn yêu thú chú ý, vẫn là nguyên nhân gì khác, ba người đem phi thuyền cũng ném tại đây bên trong. Dây thừng không ai điều khiển, uy năng hoàn toàn không có. Tống Văn 2-3 lần giải khai quay quanh tại bên hông dây thừng. Câu quân, chúng ta nên làm cái gì? Yến Hà cũng giải khai dây thừng, có chút bối rối mà hỏi. Tống Văn muốn định bắt trước Diệp Băng bọn người, vớt xuống Yến Hà, dùng nàng đi ngăn chặn đám kia nện năm màu, sau đó thừa cơ đường vòng rời đi dãy núi phạm vi. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Tống Văn lại phủ định ý nghĩ này. Diệp Băng bọn người không đánh mà chạy, là bởi vì không biết được, truy kích Tống Văn cùng Yến Hà, chỉ là một đám thực lực cao nhất chỉ có tứ giai nện độc. Mà Tống Văn rõ ràng nhận độc thực lực, tự nhiên không có đảo tẩu lý do, vọt thẳng phá bọn chúng phong tỏa, trực tiếp rời đi dãy núi mới là lựa chọn tốt nhất. Thú hồ, Diệp Băng bọn người lựa chọn đường vòng mà đi, cũng không nhất định chính là cử chỉ sáng suốt. Song cực môn cung cấp lộ tuyến, là trải qua tiền nhân nghiệm chứng qua, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hóa thần kỳ tu sĩ dựa theo lộ tuyến mà đi, có rất lớn tỷ lệ có thể thuận lợi đến kỳ kho vực. Diệp Băng bọn người cải biến tiến lên tuyến đường, mặc dù có thể cầu được nhất thời an ổn, nhưng cũng sẽ tăng thêm không biết phong hiểm. Mặt khác, Diệp Băng ba người có thể lợi dụng Yến Hà dò đường, hắn vì sao không thể Yến Hà dò đường? Tống Văn quay đầu, nhìn xem giống như thủy triều vọt tới ngũ thải nhận động, thần sắc nghiêm nghị nói: ỷ lại người không bằng tự cao vậy. Diệp Băng bọn người vốn là chỉ là đang lợi dụng ngươi ta, bây giờ bọn hắn bỏ ngươi ta mà đi, đúng lúc là thành toàn ngươi ta, không cần lại vì bọn hắn bán mạng. Hai người chúng ta chỉ cần đột phá bọn này nện độc phong tỏa, liền rất nhanh liền có thể thuận lợi đi ra dãy núi phạm vi, khoảng cách thành công xuyên qua hủ trướng lĩnh cũng không xa. Một khi đến kỳ kho vực, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nói không chừng một ngày kia ngươi ta cũng có thể đặt chân hóa thần cảnh giới, thậm chí tu vi áp đảo Diệp Băng ba người phía trên, lấy báo gần đây chi nhủ. Đối với Tống Văn lời nói, Yến Hà cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng nhìn xem càng ngày càng gần nện độc, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng âm thầm. Câu quân đạo hữu, ngươi nói cực phải, nếu muốn ở cái này tu tiên giới sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Nhưng là những này nện độc bên trong có không ít tứ giai nện độc, ngươi ta làm sao có thể đột phá bọn chúng phong tỏa? Yến Hà đạo hữu, ta sau đó sẽ dẫn ra nện độc bảy, ngươi thừa cơ rời đi. Yến Hà nghe vậy, có chút khó có thể tin nhìn xem Tống Văn. Nàng cùng Tống Văn bất quá bèo nước gặp nhau, quả thực rất khó tin tưởng Tống Văn sẽ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tương trợ nàng. Câu quân đạo hữu, loại kia hạ ngươi như thế nào thoát thân? Tống Văn nói, ngươi yên tâm, ta có chút tinh thông độn thuật cùng chạy trốn chi thuật, tự có phương pháp thoát thân. Hai người trong lúc nói chuyện, một mực tại hướng phía sau thối lui, nhưng nện độc bầy vẫn như cũ đã đuổi theo. Tống Văn đưa tay vung lên, huyền vậy thuận bắn ra, như là một mặt to lớn phi luân, đập bay vài đầu đánh tới nện độc. Đón lấy, trên người hắn đông nhiên toát ra đại lượng thi khí, như là mây đen hội tụ, thoáng qua liền ngưng kết thành một tòa cao mấy chục trượng ngọn núi nhỏ màu đen. Núi nhỏ đột nhiên rơi xuống, thoáng chốc đất rung núi chuyển. Mấy trăm con nhện độc bị đặt ở ngọn núi nhỏ màu đen phía dưới. Trong đó, một chút đê giai nhện độc tại chỗ bị ép thành bùn máu, mà vài đầu tứ giai nhện độc thì không có tử vong, chỉ là bị vây ở ngọn núi nhỏ màu đen dưới, ngay tại kịch liệt dãy rủa, y đồ lật tung núi nhỏ. Hậu phương những cái kia không bị núi nhỏ liên lụy nhện độc, nhao nhao vọt lên, nhào về phía núi nhỏ, điên cuồng cắn xé, tựa hồ muốn giải cứu những cái kia bị đặt ở dưới núi nhỏ đồng loại. Tiến Hà, ngay tại lúc này, đi mau. Tống Văn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời, trong cơ thể hắn tuôn ra càng nhiều màu đen thi khí, hướng phía trên núi nhỏ nện độc bay tới. Tiến Hà nhìn thật sâu Tống Văn một chút, nàng vẫn như cũ nghi hoặc Tống Văn vì sao muốn trợ nàng. Bất quá, người không vì mình trời chu đất diệt. Dưới mắt đích thật là đào tẩu thời cơ tốt nhất, nàng thân hình cấp tốc cất cao, phóng qua Tống Văn ngưng tụ thi khí núi nhỏ, hướng phía ngoài dãy núi bay mau chóng đuổi theo. Tiến Hà vừa mới rời đi, Tống Văn sau lưng xương độc bên trong liền đi ra một thân ảnh. Người tới dung mạo lại cùng Tống Văn giống nhau như lúc. Hai cái Tống Văn nhìn nhau, mỉm cười. Sau hiện thân Tống Văn, tự nhiên mới thật sự là Tống Văn. Dưới chân hắn đông nhiên tuôn ra vô biên huyết thao cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đem thi khí sơn phòng cùng trùng quanh khu vực nuốt hết, những cái kia nện độc cũng bị cùng nhau bị dìm ngập trong đó. Nện độc số lượng khổng lồ, tinh huyết trong cơ thể cùng hồn phách đều là tài nguyên tu luyện, không thể uổng phí hết. Tiến Hà một đường phi nhanh, bay ra hơn 10 dặm về sau, gặp nện độc bầy không có đuổi theo, liền hãm lại tốc độ. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, lại chỉ gặp nồng đậm chướng khí tràn ngập, không khỏi khẽ lắc đầu. Chỉ mong hắn có thể thuận lợi thoát thân đi. Tiến Hà thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó liền thận trọng bay tới đằng trước. Nàng vừa bay ra mấy trượng khoảng cách, liền nghe một tiếng la lên từ phía sau truyền đến. Tiến Hà đạo hữu. Trong thanh âm mang theo một tia suy yếu. Tiến Hà nghe xong, liền biết thanh âm là Câu Quân. Nàng đỗng nhiên thu tay, chỉ thấy Tống Văn chạy nhanh đến. Lại, Tống Văn khỏe miệng ngậm lấy một vòng máu tươi, khí tức cũng lộ ra càng hỗn loạn, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Câu Quân đạo hữu, ngươi thế nào? Tiến Hà lúc này nên đón tiếp lấy, có chút ân cần hỏi han. Tống Văn khoát tay áo, hời hợt nói, cũng không lo ngại, chỉ là thụ chút nội thương. Nơi đây cũng không an toàn, ngươi ta vẫn là mau rời khỏi đi. Ta bây giờ rất có không tiện, còn xin đạo hữu phía trước dò đường. Tiến Hà nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng liền muốn quay người tiếp tục đi đường, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Trong tay nàng, thình lình xuất hiện một đầu xiềng xích màu đen. Xiềng xích một mặt, như linh xà nhếch lên, đi vào Tống Văn trước mặt. Câu Quân đạo hữu, thân ngươi bị thương nặng, không nên mạo hiểm. Người ta đều cầm xiềng xích một mặt, ta tại phía trước mở đường, ngươi theo ta hậu phương mà đi. Nếu ta phát hiện phía trước có dị thường, sẽ thông qua xiềng xích đem tin tức truyền lại cho ngươi. Nói đến đây bên trong, Tiến Hà dừng lại một chút, hơi suy tư, lại tiếp tục nói. Ta hướng về phía trước kéo động xiềng xích, chính là cáo chi ngươi mau chóng tới cùng ta hội hợp. Nếu ta run rẩy dữ dội xiềng xích, chính là tao ngộ không thể chống cự nguy cơ, ngươi mau chóng triệt thoái phía sau. Tống Văn trong lòng đống cảm giác ngoài ý muốn. Tiến Hà nói lên phương án, hoàn toàn là đang vì hắn cân nhắc. Tống Văn thậm chí có chút hoài nghi, Tiến Hà là dò đường dò xét nghiệm. Tiến Hà đạo hữu, cái này như thế nào khiến cho? Ta há có thể để ngươi một người mạo hiểm? Trong lòng mặc dù vui, nhưng Tống Văn trên mặt lại tràn đầy kiên định, quả quyết bác bỏ Tiến Hà đề nghị. Tiến Hà nói, ta khổ tu mấy trăm năm, tuy không phải thiện lương người, nhưng cũng là ân oán rõ ràng. Ngươi cứu ta một mạng, ta vì ngươi mở đường, cũng coi là trả lại ngươi ân tình. Không được. Tống Văn nói chưa mở miệng, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Tiến Hà nói, Câu Quân đạo hữu, ngươi liền không cần giữ vững được. Tống Văn thần sắc trở nên ảm đạm, tựa hồ nhận rõ mình tình trạng. Vậy làm phiền đạo hữu ngươi. Bằng vào ta bây giờ tình trạng, cùng ngươi cùng nhau dò đường, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi như phát hiện có bất kỳ nguy hiểm, không cần bận tâm ta, tự hành thoát đi là được. Người ta cũng coi như cùng chung hoàn nạn, cũng nên có công việc của một người lấy rời đi cái này hủ chứng lĩnh. Tống Văn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Chương 1019, trước sói sau hổ chương 1019, trước sói sau hổ. Yến Hà kéo lấy xiềng xích, tiến vào phía trước tràn ngập chướng khí bên trong. Tại nàng pháp lực thôi động dưới, xiềng xích không ngừng kéo dài dài ra. Nàng đi về phía trước hẹn hai dặm về sau, Tống Văn trong tay xiềng xích mới dần dần kéo thẳng. Tống Văn khỏe miệng có chút câu lên, quay đầu hướng về sau nhìn một cái, ở hậu phương xương độc chỗ sâu, đứng đấy một thân ảnh mờ ảo. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Tống Văn đi theo xiềng xích kéo dài phương hướng, ghé qua tại dãy núi ở giữa. Trung quanh chỉnh thể địa thế, tại dần dần biến thấp. Đi về phía trước ước chừng mấy trăm dặm về sau, trong tay xiềng xích đột nhiên hướng về phía trước túng động. Đây là Yến Hà quyết định, để Tống Văn mau chóng tiến đến tới hội hợp tín hiệu. Tống Văn nhìn chằm chằm xiềng xích nhìn chăm chú một lát, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía trước phi nhanh, rất nhanh liền gặp được Yến Hà. Lúc này Yến Hà đang đứng tại một cái cự hình hố to bên cạnh. Hố to rộng chừng ngàn trượng, sâu đạt mấy trăm trượng, giống như là phá hủy một ngọn núi mà lưu lại. Trung quanh tán lạc đại lượng bùn đất cùng hòn đá, vết tích rất mới. Hiển nhiên cái hố to này là vừa vặn mới hình thành. Trong hố lớn còn lưu lại rõ ràng yêu tộc khí tức. Cái hố to này hẳn là yêu thú công kích bố trí. Từ còn sót lại khí tức đến xem, yêu thú thực lực cực mạnh, rất có thể là ngũ giai thậm chí yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Nó tựa hồ là đang truy sát cái nào đó con mồi, hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Tiến Hà êm thai nói ra trong lòng phân tích, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Sau đó, nàng lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Câu Quân, bây giờ người ta nên như thế nào làm việc? Tống Văn nhìn về phía trước xương độc, ánh mắt sắc bén. Dựa theo tuyến lộ đồ, tiếp tục tiến lên. Tiến Hà cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tiếp tục tiến lên. Vạn nhất đụng vào yêu thú nên làm cái gì? Người ta ha không tự tìm đường chết. Tống Văn nói, chỉ dựa vào cái này một cái hố to, người ta căn bản là không có cách suy đoán yêu thú hướng đi. Đã như vậy, người ta làm gì lo sợ không đâu. Cùng do dự, không bằng dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục tiến lên. Tiến Hà nói, tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Nói xong, nàng liền đằng không mà lên, bay thẳng vượt qua hố to. Hai người lại đi về phía trước hơn 10 dặm. Đột nhiên, phía trước truyền đến điếc hai tiếng oanh minh. Tống Văn lúc này dừng lại đột quang. Phía trước dò đường Yến Hà, cũng cấp tốc lui trở về, đi tới Tống Văn bên cạnh. Câu Quân, địa phương chiến đấu cũng không xa, nhiều nhất chừng trăm dặm. Người ta nên làm thế nào cho phải? Lui về. Thối lui đến mới hố to, trốn trong hố lớn. hố to có con kia yêu thú còn sót lại khí tức, những yêu thú khác hẳn là sẽ không tùy tiện tới gần chờ trước 3 năm ngày, người ta lại rời đi. Tống Văn nói. Nói, Tống Văn liền quay người hướng về sau bay đi. Hắn vốn định lợi dụng Yến Hà dò đường, mau chóng đi đến dãy núi cuối cùng này 1-2 ngàn dặm. Nhưng mà, bây giờ có yêu thú cản đường, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Yến Hà chần chờ một lát, cũng theo Tống Văn mà đi. Hai người vừa đi không đến vài dặm, đột nhiên một đám lớn chừng bàn tay bướm độc, hướng phía hai người chỗ phương bị bay tới. Là giới Nga. Mau trốn. Yến Hà thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Lời còn chưa dứt, nàng lúc này thay đổi phương hướng, thân hình như là mũi tên, hướng phía lúc trước chuyển đến tiếng oanh minh phương hướng phi nhanh. Tống Văn một mặt không hiểu, bất quá vẫn là đuổi theo Yến Hà mà đi. Yến Hà đạo hữu, chẳng qua là một đám đê dai bướm độc, ngươi vì sao như thế kinh hoàng? Tống Văn hỏi. Yến Hà nói, giới Nga chính là một loại ký sinh độc trùng, ký sinh tại hình thể khổng lồ yêu thú trên thân. Bọn chúng xuất hiện địa phương, phu cận tất có cường đại yêu thú ẩn hiện. Giới Nga tốc độ rất chậm, hai người rất nhanh liền là đem nó bỏ lại đằng sau. Bất quá, hai người vừa bay ra vài dặm, chỉ thấy một thanh dài ước chừng hơn trượng, bề rộng chừng 2 thước quỷ đầu chát đao, hướng bọn họ kích xạ mà tới. Tại chát đao hậu phương, còn theo sát lấy một bóng người. Người tới chính là Vệ Tiền. Lúc này Vệ Tiền, bắp thịt cả người như là quay quanh cầu lòng, khối khối hở ra, toàn bộ thân hình bành trướng mấy vòng, lộ ra càng thêm khôi ngô cường tráng, toàn thân khí huyết như sôi đằng cuộn cuộn nham tương, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức nguy hiểm. Bất quá, hắn không phải chủ động hướng Tống Văn cùng Yến Hà mà đến, mà là gặp trọng kích, cả người lẫn đao bị một cỗ cự lực đánh bay. Tống Văn cùng Yến Hà trong mắt hiện lên một vòng hãi nhiên. Vệ Tiền hiển nhiên là tao nộ cường địch. Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến một tiếng thú giống. Bò họ, một đầu hình như trâu rừng cự hình yêu thú, băng băng mà tới. Yêu thú thân cao mấy trăm trượng, bốn vó tung bay ở giữa, dẫn tới đại địa run rẩy, dãy núi chập chờn. Tống Văn lúc này nhận ra đầu này yêu thú, kỳ danh là Địa Man Nưu, là một loại đục thân cực kỳ cường hành yêu thú. Địa Man Nưu da lông kiên cố, lực phòng ngự kinh người. Trước mắt đầu này Địa Man Nưu, tuy chỉ có ngũ giai hậu kỳ thực lực, nhưng muốn đem chém giết, chỉ sợ muốn 6 cảnh luyện hư kỳ tu sĩ xuất thủ, mới có niềm tin tuyệt đối. Thách ra trốn. Tống Văn hô to một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về bên trái vọt ra ngoài. Trước mắt loại này thế cục, đối với Tống Văn mà nói, Yến Hà đã vô dụng. Hai người cùng một chỗ, ngược lại khả năng hấp dẫn yêu thú càng nhiều chú ý. Yến Hà thấy thế, vội vàng hướng phía bên phải phi nhanh. Vệ Tiên cũng chú ý tới Tống Văn cùng Yến Hà, cùng băng băng mà tới Địa Man Nưu. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn muốn là bị máu me đầy đầu đồng cự viên, một quyền đánh bay. Huyết đồng cự viên thân thể khổng lồ như núi, lực lớn vô cùng, toàn lực một quyền, nhưng khai sơn liệt địa. Nếu không phải Vệ Tiên nhục thân cường hành, lại lấy rộng lượng vì đấu chát đao che ở trước người, chỉ sợ hắn đã chết tại huyết đồng cự viên một quyền phía dưới, thịt nát xương tan. Vệ Tiên lúc này đang toàn lực điều động thể nội pháp lực, ý đồ hóa giải kia huyết đồng cự viên một quyền chi uy lưu lại ở trên người hắn bàng bạc cự lực. Làm sao? Trong cơ thể hắn pháp lực cực kỳ hỗn loạn, như là kinh đảo hải lãng, bốn phía đi loạn, để hắn nhất thời khó mà khống chế. Địa Man Nưu đồng thời đã nhận ra Tống Văn, Vệ Tiên, Yến Hà ba người tồn tại, nhưng nó kia một đôi cự nhãn lại khóa chặt trên người Vệ Tiên. Vệ Tiên nhục thân, huyết khí nồng đậm như nước thủy triều, tràn đầy vô cùng, đối với thích ăn huyết đục yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất huyết thực. Địa Man Nưu bốn vó đột nhiên vừa dùng lực, thân thể cao lớn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Vệ Tiên nuốt đi. Vệ Tiên thần sắc trở nên khủng hoảng vô cùng, theo Địa Man Nưu càng ngày càng gần, đã có thể nghe được trong miệng mũi tản ra nồng đậm khí tức tanh hôi. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tiên cuối cùng một lần nữa khống chế được thể nội pháp lực. Tâm hắn niệm khẽ động, quỷ đầu chát đao thay đổi phương hướng, đột nhiên chém về phía Địa Man Nưu đôi mắt. Đồng thời, Vệ Tiên thân hình cũng bay về trường khống. Thân hình hắn uốn éo, hối hả hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Ken một tiếng, Địa Man Nưu nhẹ nhàng bật mẹo đầu trâu, lợi dụng trên đầu sừng thú đỡ được quỷ đầu chát đao. Sau đó, thân hình của nó cũng đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, đuổi sát Vệ Tiên không thả. Chương 1020, vây mặt hất hàm sai khiến. Chương 1020, vây mặt hất hàm sai khiến cùng Yến Hà phân biệt về sau, Tống Văn liền không cần lại dùng càn khôn hóa thân mê hoặc người khác, liền đem hóa thân thu vào. Hắn kiến giải Man Nưu không có đuổi theo, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng dưới mắt thế cục vẫn như cũ nguy cấp. Hắn phía đông cùng phía tây đều có yêu thú, mà hắn giờ phút này là tại hướng bắc mà đi. Tống Văn dự định hướng bắc mà đi trong dặm, sau đó lại chuyển hướng đông mà đi, đi ra dãy núi. Bất quá, hắn vừa bay ra trong vòng hơn 10 dặm, liền nghe nói một tiếng oanh minh từ phía đông chuyển đến. Ngay sau đó, một bóng người hướng phương hướng của hắn đập tới. Người đến là Diệp Băng. Nàng cùng Vệ Tiền đều là gặp trọng kích, bị đánh bay mà đến. Bành! Diệp Băng đập trúng một ngọn núi, lập tức núi đá lăn xuống, núi đất tung bay. Chợt, lại một đường bóng người phá vỡ xương độc mà đến, người này là Tiêu Thiên. Sau lưng nàng, từng tiếng gầm thét vang lên. Tiếng giống vang trời chật địa, quấy đến xương độc càng không ngừng kịch liệt cuộn. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, định thi triển huyết độn thuật rời đi. Đúng lúc này, một đạo to lớn hình người thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia là một đầu cự viên, thân hình cao hơn trăm trượng, cả người đầy cơ bắp, da tay ngăm đen bên trên, mọc ra từng cây tựa như cương châm lông bẩm màu đen. Hai tay trắng kiện, bàn tay rộng lớn, đầu ngón tay sắc bén như kiếm, tựa hồ có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Cự viên làm người khác chú ý nhất là nó kia một đôi huyết hồng đôi mắt, tại tối tăm mở mịn trướng khí bên trong, giống như hai ngọn huyết hồng sắc đèn lồng. Nó còn chưa rơi xuống đất, liền song chảo tả hữu đồng thời xuất kích, riêng phần mình lăng không vung ra một đạo móng đuốt nhọn hoắt. Một đạo chém về phía Tiêu Thiên, một đạo chém về phía Tống Văn. Hai đạo móng đuốt nhọn hoắt dài đến 10 trượng, tại trước mặt, Tống Văn cùng Tiêu Thiên nhỏ bé như sâu kiến. Móng vuốt nhọn hoắt còn chưa cận thân, Tống Văn liền cảm giác được một cỗ lăng lệ vô song khí tức đập vào mặt, ẩn chứa trong đó vô tận phong mang cùng sát ý. Đầu này huyết đồng cự viên chỉ có ngũ giai đỉnh phong thực lực, nhưng nó mang cho Tống Văn áp lực, lại so tại cương phong trong hạp cốc gặp phải ba đầu hai cánh con giết cộng lại, cũng còn phải mạnh mẽ. Tống Văn đưa tay vung lên, lúc này gọi ra ngự linh dù. Ngự linh dù linh quang đại thịnh, bắn ra sâu thẳm hắc mang. Oanh một tiếng vang thật lớn, móng vuốt nhọn hoắt chém xuống tại ngự linh dù phía trên. Mặc dù hắc mang kịch liệt chập chờn, cũng không có dập tắt, nhưng Tống Văn lại là ngay cả người mang dù bị đánh bay ra ngoài. Tống Văn rơi đập địa phương, vừa lúc là Diệp Băng chỗ này tòa đỉnh núi. Hắn vừa muốn đâm vào ngọn núi thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một cô nhu hòa kình đạo, vững vàng đem hắn nâng. Tống Văn quay đầu nhìn lại, đúng là Diệp Băng. Cái sau còn hướng hắn lộ ra một vòng ý cười hiền lành, tựa hồ đối với hắn đột nhiên bộc phát ra hóa thần cảnh giới tu vi, không chút nào ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng đỡ được kia một đạo móng đuốt nhọn hoắt. Bất quá, nàng ngăn cản móng đuốt nhọn hoắt phương thức, lại là khiến Tống Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt nàng một cái biểu thị, đột nhiên vỡ ra, leo ra một đầu bốn chân tiểu xà. Bốn chân tiểu xà bỗng nhiên biến lớn, hóa thành dài một trượng ngắn. Nó mở ra như con quốc miệng lớn, dâng trào ra đại lượng hạt hoàng sắc khói đặc, trong nháy mắt đem Tiêu Thiên cùng với chúng quanh mấy chục trượng chi địa bao phủ. Móng đuốt nhọn hoắt chém vào khói vàng bên trong, chợt lại từ một chỗ khác mà ra. Khói vàng bị móng đuốt nhọn hoắt một phân thành hai, dần dần tan đi, Tiêu Thiên thân ảnh hiện lộ mà ra, trên thân không có nửa điểm tổn thương. Mà đầu kia dài chân rắn, tựa hồ hao hết thể nội linh lực, lại nặng biến thành tiểu xà, bò lại vỡ ra béo thịt bên trong. Béo thịt tự động kết lại, đem tiểu xà bao khỏa trong đó. Tống Văn sở dĩ sẽ đối với Tiêu Thiên thủ đoạn cảm thấy ngoài ý muốn, là bởi vì hắn tại tiểu xà trên thân đã nhận ra cổ khí tức. Nói cách khác, bốn chân tiểu xà cũng không phải là linh thú, mà là một loại cổ trùng. Tống Văn nhìn xem Tiêu Thiên trên mặt to to nhỏ nhỏ béo thịt, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái này mỗi một cái béo thịt bên trong đều có một con cổ trùng. Như thật có cổ trùng, kia cái khác béo thịt bên trong đều là bốn chân tiểu xà, vẫn là cái gì khác cổ trùng. Huyết đồng cự viên gặp hai con sâu kiến, đều bình yên vô sự tiếp nhận công kích của nó, trở nên cuồng bạo không thôi. Nó thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía khoảng cách gần nhất Tiêu Thiên đánh tới. Tiêu Thiên vội vàng xoay người mà chạy, đồng thời trong miệng kinh hô: "Diệp Băng, ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau xuất thủ giúp ta." Trong giọng nói của nàng, không có chút nào cầu người tương trợ ý vị, ngược lại một cô giao trách nhiệm ngữ khí, phảng phất tại chỉ huy thuộc hạ. Diệp Băng nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là không chút do dự xuất thủ, cứu trợ Tiêu Thiên. Diệp Băng nhẹ nhàng huy động trong tay hoa mai phiến, lập tức tuôn ra đại lượng hàn khí, giống như nước thủy triều hướng huyết đồng cự viên quét sạch mà đi. Huyết đồng cự viên cảm nhận được kia từ xâm nhập hàn ý, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hàn khí đánh tới phương hướng, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống, tiếng giống vang trời trên địa, tạo nên một cỗ cường đại gió lốc, hướng phía hàn khí bay tới. Gió lốc tứ ngược phía dưới, hàn khí lại bị bay đến bốn phía phiêu đãng, cùng chướng khí hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi tiêu tán. Nhưng cái này cũng trở ngại huyết đồng cự viên trong chốc lát, cho Tiêu Thiên tranh thủ cơ hội thở dốc. Huyết đồng cự viên đang muốn lần nữa nhào về phía Tiêu Thiên, đã nghe mặt phía nam truyền đến ầm ầm tiếng chân, đồng thời còn nương theo lấy trận trận đất rung núi chuyển. Đầu tiên phá vỡ xương độc mà đến là Vệ Tiền, hắn liếc qua huyết đồng cự viên, liền vội vàng đâm nghiêng bên trong liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, xương độc kịch liệt cuộn cuộn, địa man như bốn vó tung bay, dẫm lên đại địa mà tới. Nó một đường mạnh mẽ đâm tới, đoạn sơn liệt địa. Bò họ. Nơi đó man như nhìn thấy huyết đồng cự viên, lập tức giống như gặp được thâm cửu đại hận cửu nhân, lại không còn truy sát Vệ Tiền. Nó đầu lâu một thấp, lộ ra bén nhọn sừng thú, liền hướng phía huyết đồng cự viên đụng tới. Huyết đồng cự viên trong mắt hàn mang lóe lên, tựa hồ đối với địa man như khiêu khích, cảm thấy có chút khinh thường. Nó đồng dạng bỏ Tiêu Thiên, thả người nhảy lên, hai tay mở ra, như là một con dương cánh mãnh cầm, trong nháy mắt nào đến địa man như trước người. Tráng kiện hai tay hướng về phía trước tìm đòi, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy địa man như kia đối bén nhọn sừng thú. Sau đó, nó hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, cơ bắp căng cứng, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ tại trên hai tay. Địa man như bị cỗ này cự lực đột nhiên đè ép, thân thể cao lớn không tự chủ được hướng mặt đất huynh đảo mà đi, đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Huyết đồng cự viên bung ra một con nắm chặt địa man như sừng thú cự trảo, sau đó cao cao giơ lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đột nhiên một trảo mà xuống. Cự trảo như là sắc bén móc sắt, chộp vào địa man như phần gáy chỗ, thật sâu khảm vào da thịt bên trong, kéo xuống một khối lớn huyết đục. Máu đỏ tươi, như là rũ tuyển, trào lên mà ra. Địa man như bị đau, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, bốn vó cùng đạp, khổng lồ thân bò phảng phất một tòa di động dãy núi, đột nhiên vọt về phía trước, đụng đầu vào huyết đồng cự viên lồng ngực. Huyết đồng cự viên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới giao thủ, nó rất khéo léo tránh đi địa man như một đôi sừng thú, chỉ là bị đầu lâu đục chúng. Nhưng mà nó mặc dù tránh khỏi bị mở ngực phá ngực hạ tràng, nhưng cũng bị địa man như cự lực như cũ để nó không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, lại bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Địa man như cũng bởi vậy thoát khỏi cự viên khống chế, nó phẫn hận lườm huyết đồng cự viên một chút, sau đó cấp tốc quay người hướng phía dãy núi chỗ sâu chạy đi. Huyết đồng cự viên nhìn mình máu thịt be bét lồng ngực, cũng không có đi truy, mà là quay đầu tìm kiếm Tống Văn đám người tung tích. Chương 1021, nhân tính hoạn mất. Chương 1021, nhân tính hoạn mất. Tại huyết đồng cự viên cùng địa man như giao thủ thời khắc, Tống Văn, Vệ Tiền, Diệp Băng, Tiêu Thiên bốn người thừa cơ hướng phía đông mà đi, cũng chính là hướng phía ngoài dãy núi vây mà đi. Nơi đây chiến đấu có thể nói là sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa, nhưng cũng không có dẫn tới cái khác yêu thú, cho nên đại khái có thể suy đoán ra phụ cận không có càng cường đại hơn yêu thú. Thêm nữa, huyết đồng cự viên cùng địa man như ở giữa bên thắng, lúc nào cũng có thể đuổi theo, bốn người cũng không có trốn trốn tránh tránh tâm tư, tất cả đều hối hạ mà đi. Bất quá, bốn người đều rất có ăn ý lựa chọn đồng hành. Vạn nhất đụng vào cái khác cường đại yêu thú, chí ít còn có người phân tán yêu thú lực chú ý, đây là bốn người cùng chung ý tưởng. Cầu Quân đạo hữu, ngươi ẩn tàng đến thật là sâu a, không nghĩ tới, ngươi lại là một hóa thần kỳ tu sĩ, dọc theo con đường này, thế nhưng là giấu giếm đến chúng ta thật đáng. Vệ Tiên mở miệng nói ra. Hắn thái độ đối với Tống Văn, không có trước đó bên mặt hất hàm sai khiến, hiền lành rất nhiều. Nộ biến tùng quyền mà thôi, còn xin Vệ Tiên đạo hữu thứ lỗi. Tống Văn nói. Vệ Tiên nói, tu sĩ chúng ta, cái nào không phải từng bước cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng. Đạo hữu hành vi, ta rất là lý giải, đạo hữu không cần chú ý. Bất quá, đạo hữu che giấu khí tức thủ đoạn, có chút thần kỳ, không biết dựa vào là một loại nào đó bảo vật, vẫn là một loại nào đó công pháp. Vệ Tiên lời vừa nói ra miệng, Tiêu Thiên cùng Diệp Băng mặc dù một bộ bất vi sở động, chăm chú tiếp tục đi đường bộ dáng, nhưng lại âm thầm ngưng thần chờ đợi Tống Văn trả lời. Tống Văn triển hiện ra che giấu khí tức thủ đoạn, thực sự quá thần kỳ, không chỉ có cải biến khí tức mạnh yếu, còn cải biến khí tức bản chất, như là đổi một người. Cái này khiến ba người rất khó không tâm động. Tống Văn quét ba người một chút, từ tốn nói: "Kia là tại hạ năm đó thời điểm, may mắn đạt được một bộ bí thuật. Ba vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, đợi đi ra hủ trướng linh về sau, tại hạ nhất định hai tay dâng lên." Tiêu Thiên cùng Diệp Băng hai người cũng không chen vào nói, vẫn như cũng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà Vệ Tiên thì là đôi mắt có chút sáng lên, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, ta cũng sẽ không lấy không đạo hữu bí pháp, ta chắc chắn xuất ra một bộ đồng giá trị bí thuật cùng đạo hữu trao đổi. Hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên chung quanh trướng khí nồng độ cấp tốc giảm xuống. Bốn người linh thức cảm giác phạm vi cũng đang nhanh chóng biến xa, rất nhanh liền đạt đến chừng trăm dặm. Ta chờ, đây là đã xuyên qua dãy núi, đi ra hủ trướng lĩnh hoạch tâm chi địa. Vệ Tiên có chút ngạc nhiên nói. Diệp Băng nói, hẳn là như thế. Hủ trướng lĩnh khu vực bên ngoài, ngoại trừ một chút tuyệt địa, có thể uy hiếp được chúng ta tồn tại đã không nhiều lắm. Nói cách khác, chúng ta chẳng phải là đã thành công xuyên qua hủ trướng lĩnh. Vệ Tiên thanh âm bên trong có khó mà che giấu hưng phấn. Tống Văn cùng Tiêu Thiên trên mặt của hai người cũng đều không khỏi lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Chỉ có Diệp Băng, thần sắc có chút âm lãnh liếc qua Tiêu Thiên. Nhưng vào lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến đại địa chấn động tiếng ầm ầm, bốn người không hẹn mà cùng đem thần thức tìm kiếm, phát hiện đúng là huyết đồng cự viên Băng Băng mà tới, cách bọn họ đã chỉ có hơn trăm dặm khoảng cách. Huyết đồng cự viên dựa vào hai chân, tại mặt đất phi nước đại, tốc độ lại so bốn người ngự không phi hành còn nhanh hơn. Nó mỗi bước ra một bước, đều có thể vượt qua vài dặm khoảng cách. Chúng ta nên làm cái gì? Vệ Tiên trên mặt mừng rỡ, không còn sót lại chút gì. Chúng ta bốn người liên thủ, diệt trừ nó. Diệp Băng chém đinh chặt sắt nói. Đang khi nói chuyện, nàng còn có ý vô tình nhìn lướt qua Tiêu Thiên. Huyết đồng cự viên lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Từ chúng ta lúc trước tới giao thủ tình huống đến xem, chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng nó. Vệ Tiên ngữ khí có chút chần chừ, hiển nhiên là không muốn cùng huyết đồng cự viên liều mạng. Diệp Băng nói, lúc trước ở trong dãy núi, chứng khí quá nồng đậm, quấy nhiễu chúng ta thần thức, khiến cho đến chúng ta đấu pháp thời điểm, bó tay bó chân, khó mà thi triển ra thực lực chân chính. Dưới mắt, chứng khí nồng độ giảm mạnh, thần thức cảm giác phạm vi tăng lên rất nhiều. Chỉ cần chúng ta bốn người có thể đồng tâm hiệp lực, muốn trừ hết đầu này nghiệt xúc, cũng không khó. Diệp Băng lời nói, cũng không thể chân chính bỏ đi Vệ Tiên lo lắng. Nói tuy có chút đạo lý, nhưng bốn người muốn làm đến chân chính đồng tâm hiệp lực như thế nào dễ dàng như vậy? Không lẫn nhau tính toán, liền đã là đáng quý. Há không gặp, mới, Vệ Tiên ngay tại nhớ thương Tống Văn bí thuật. Từ mình độ người. Vệ Tiên chính hắn đều đang tính kế người khác, cái này khiến hắn cũng không thể không thời khắc phòng bị Tống Văn ba người. Trước đó, bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực là bởi vì muốn đi ngang qua hủ trướng lĩnh, lẫn nhau ở giữa cần dựa vào lực lượng của đối phương. Bây giờ, đã thành công xuyên qua nguy hiểm nhất hủ trướng lĩnh khu vực trung tâm, chỉ cần thoát khỏi sau lưng huyết đồng cự viên, con đường phía trước chính là một mảnh đường bằng thẳng, cũng sẽ không có hợp tác nền tảng. Nhất là tu vi cao nhất Diệp Băng, chủ động đưa ra bốn người dắt tay đối phó huyết đồng cự viên, cái này để Vệ Tiên càng thêm không thể không hoài nghi trong đó có trá. Nhưng là, Vệ Tiên lại biết rõ, Diệp Băng nói lên phương án, là nhất là chu toàn kế sách. Chỉ có đánh lui hoặc chém giết huyết đồng cự viên, bọn hắn mới có thể an toàn không lo, nếu như phân tán chạy trốn, trong bốn người bất kỳ người nào, một mình đối mặt huyết đồng cự viên, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Lo được lo mất phía dưới, Vệ Tiên không khỏi có chút do dự. Diệp Băng thấy thế, lại nói: "Đã Vệ Tiên đạo hữu không có ý định đối phó huyết đồng cự viên, vậy bọn ta liền đều bằng bản sự, riêng phần mình bỏ chạy đi." Lời còn chưa dứt, Diệp Băng tốc độ đột nhiên tăng mạnh, vọt lên phía trước ra ngoài. Tu vi của nàng vốn là trong bốn người tối cao người, so với hóa thần trung kỳ Tiêu Thiên cùng Vệ Tiên, cùng hóa thần sơ kỳ Tống Văn, đều cao hơn một mảng lớn, tốc độ bay tự nhiên cũng là trong bốn người nhanh nhất. Vệ Tiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Tiêu Thiên nói: "Diệp Băng đạo hữu, chúng ta một đường đi tới, rất là không dễ. Toàn bằng chúng ta hai bên cùng ủng hộ, mới dẹp an toàn đến tận đây. Lại há có thể vào lúc này riêng phần mình chạy nạn. Tốt, vậy trước tiên giải quyết hết con xúc sinh này." Diệp Băng đột nhiên dừng lại đột quang, gọi ra Hoa Mai Phiến, đột nhiên quay người hướng về sau vung lên. Hàng khí trắng xóa, lập tức gào thét mà ra, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Một đạo thật dày màu xanh thẳm tường băng, tại hàng khí bên trong như ẩn như hiện. Diệp Băng vừa mới dừng lại, huyết đồng cự viên thoáng qua liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, áp sát tới. Huyết đồng cự viên không có chút nào giảm tốc ý tứ, toàn thân nó cơ bắp căng cứng, lực lượng hội tụ ở vai trái, trực tiếp đánh tới tường băng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tường băng như là pha lê, ở băng vỡ vụn. Huyết đồng cự viên xuyên qua vảy ra vụ băng, tiếp tục nhào về phía Diệp Băng. Tống Văn, Tiêu Thiên, Vệ Tiền ba người gặp Diệp Băng đột nhiên đối huyết đồng cự viên động thủ, cũng tất cả đều ngừng đột quang, thi triển thủ đoạn đối phó huyết đồng cự viên. Chương 1022, huyết đồng chi uy. Chương 1022, huyết đồng chi uy. Tiêu Thiên gọi ra 9 cái màu đen độc châm, bắn về phía huyết đồng cự viên đôi mắt. Vệ Tiền thôi động bị đầu chắc đao, chém về phía cự viên bên hông. Tống Văn thôi động một thanh huyết sắc thượng phẩm phi kiếm, đường vòng cự viên sau lưng, đâm về phía sau não. Trong lúc nhất thời, huyết đồng cự viên đồng thời gặp ba mặt giáp công. Huyết đồng cự viên nâng tay phải lên, đột nhiên bung ra, thoáng chốc, 9 cái độc châm như cuồng phong bên trong lá cây, nhao nhao bị quét xuống. Đồng thời, nó nâng lên chân phải, một cước đá hướng quỷ đầu chát đao. Quỷ đầu chát đao cùng cự viên chân phải chạm vào nhau, lại bị một cước bị đá bay ngược ra ngoài, chỉ ở trên chân lưu lại một đạo vết cắt, chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Về phần Tống Văn phi kiếm màu đỏ ngòm, huyết đồng cự viên hoàn toàn không làm để ý tới mặc cho đâm trúng cái hốc. Phi kiếm chỉ đâm rách một chút da thịt, liền bị một cỗ bàng bạc yêu lực đánh bay ra ngoài. Ba người liên thủ công kích, bị huyết đồng cự viên nhẹ nhõm hóa giải. Diệp Băng treo ở ba người trên đỉnh đầu, cầm trong tay hoa mai phiến liên tiếp huy động. Băng hàn chi cảnh. Theo trong miệng nàng một tiếng nhẹ bước, vô biên hàn khí giống như thủy triều mãnh liệt, chỗ đến, ở khắp mọi nơi trướng khí ngưng kết thành băng, bay là tả vung hướng mặt đất. Trên mặt đất, bao trùm lên một tầng thật dày tầng băng. Phương biên mấy trăm dặm phạm vi, bị một đạo thật dày tường băng bình chướng bao phủ, đem huyết đồng cự viên cùng Tống Văn bọn bốn người, tất cả đều bao phủ trong đó. Hàn khí từ mặt đất tầng băng lan tràn hướng huyết đồng cự viên một đôi chân to. Huyết đồng cự viên túi đầu nhìn thoáng qua dần dần kết băng hai chân, trong mắt huyết quang lóe lên, hai chân đột nhiên phát lực, trên chân băng tinh trong nháy mắt vỡ nát. Thân hình của nó đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bốn người đánh tới. Mặt đất tầng băng mọc ra từng cây bén nhọn băng truy, cấp tốc kéo dài dài ra, như là từng cây bóng ánh sáng long lanh cự kiếm, hướng phía huyết đồng cự viên đâm tới. Huyết đồng cự viên hai tay vung lên, đâm tới băng truy nhao nhao vỡ nát. Mắt thấy cự viên khoảng cách bốn người càng ngày càng gần, chẳng biết lúc nào, Tiêu Thiên trên mặt rất nhiều thịt đã nứt ra trong đó một con lớn bằng ngón cái con cóc bò lên ra. Con cóc cấp tốc biến lớn, hóa thành một trượng lớn nhỏ, trong miệng thốt ra đại lượng lục sắc khí độc. Khí độc như là một đạo giận mãng, vốn lượn vặn bẹo lên hướng huyết đồng cự viên đánh tới. Huyết đồng cự viên bỗng nhiên hít một hơi, lồng ngực nâng lên. Sau đó, nó mở cái miệng rộng, một cỗ khí tức nóng bỏng như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, cùng cái kia đạo lục sắc độc mãng chính diện chạm vào nhau. Khí độc cùng nhiệt khí xung kích lẫn nhau, hôn tạp cùng một chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lúc này, Tống Văn Phi kiếm màu đỏ ngòm cùng Vệ Tiền Quỷ đầu chát đao lặng yên cẩn thận, một trái một phải chém về phía huyết đồng đầu lâu của con vật lớn, lại bị đưa tay hai trường đánh bay ra ngoài. Huyết đồng cự viên mặc dù nhìn như lông tóc không thường, nhưng cũng dần dần hãm sâu bốn người vây công phía dưới, chỉ có chống đỡ chi lực mà không cách nào uy hiếp được bốn người. Bốn người thừa cơ chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến tường băng bình chướng bên dưới, kéo ra cùng huyết đồng cự viên khoảng cách. Giống. Huyết đồng cự viên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một đôi huyết hồng hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Chùm sáng màu đỏ ngòm quét sạch tứ phương. Tống Văn, Vệ Tiền, Tiêu Thiên ba người pháp bảo đầu tiên bị quét trúng, lập tức uy thế hoàn toàn không có, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Sau đó là Diệp Băng chấu ngưng kết băng hàn chi cảnh mặt đất tầng băng nhao nhao vỡ nát, bao phủ phương viên mấy trăm chi địa tường băng bình chướng cũng vỡ vụn ra. Huyết đồng cự viên hai mắt hơi nhắm, lần nữa mở ra lúc, trong mắt bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đã biến mất. Trong hai mắt của nó lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Tựa hồ thi triển kia chùm sáng màu đỏ ngòm, đối với nó hai mắt tạo thành gánh nặng cực lớn. Tống Văn, Vệ Tiền, Tiêu Thiên ba người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn cùng riêng phần mình pháp bảo liên hệ, thế mà ly kỳ bị suy yếu. Mặc dù liên hệ cũng không hoàn toàn chặt đứt, cũng đã không cách nào sai sử như cánh tay điều khiển pháp bảo, chỉ có thể đem thu hồi lại. Nhất là Vệ Tiền cùng Tiêu Thiên, quỷ đầu chát đao cùng 9 cái độc châm, theo thứ tự là hai người bản mệnh pháp bảo. Bây giờ bản mệnh pháp bảo không cách nào thôi động, khiến cho thực lực của hai người giảm bớt đi nhiều. Về phần Diệp Băng, băng hàn chi cảnh chỉ là pháp lực của nàng ngưng kết, tổn thất cũng tịnh không có gì đáng ngại. Huyết đồng cự viên đột nhiên thi triển ra thần dị thủ đoạn, ngoài dự liệu của mọi người, nhìn xem hung diễm ngập trời đánh tới huyết đồng cự viên, bốn người kinh hãi không thôi, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Bất quá, ngoại trừ Diệp Băng độn thuật miễn cưỡng có thể cùng huyết đồng cự viên đánh đồng bên ngoài, ba người khác đều không kịp huyết đồng cự viên, bị huyết đồng cự viên dần dần đuổi theo. Diệp Băng, giúp ta! Tiêu Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Diệp Băng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, vung ra một đạo pháp lực, cuốn chúng Tiêu Thiên phần bụng, giúp đỡ bỏ chạy. Nhưng cứ như vậy, Diệp Băng tự thân tốc độ bay cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Tống Văn cùng Vệ Tiền hai người liền bị rơi vào hậu phương. Tống Văn trên thân bỗng nhiên toát ra đại lượng huyết vụ, dần dần đem hắn thân hình mất hết. Vệ Tiền trong mắt hàn quang lóe lên. Ban đầu ở hủ trướng lĩnh chỗ sâu, Tống Văn bị ba đầu hai cánh con giết truy sát thời điểm, hắn từng gặp Tống Văn thi triển huyết độn thuật. Hắn biết rõ, huyết độn thuật một khi bị Tống Văn thi triển đi ra, tốc độ sẽ viễn siêu với hắn. Hắn sẽ bị lắc tại cuối cùng, một mình đối mặt huyết đồng cự viên. Hắn cũng không muốn biến thành Tống Văn ba người chạy trốn bàn đạp. Vệ Tiền thân hình bỗng nhiên bành trướng mấy phần, thân thể trở nên dị thường khôi ngô cao lớn. Đồng thời, tay phải hắn nắm tay, đột nhiên hướng Tống Văn cách không oanh ra một quyền. Một đạo quyền ảnh rời tay mà ra, mang theo thế tồi khô là hủ, hướng Tống Văn đập tới. Tống Văn vị trí phương vị còn tại Vệ Tiền hậu phương. Bởi vậy, một quyền này như bị nệ thực, Tống Văn sẽ bị đánh tới hướng huyết đồng cự viên. Tống Văn đối mặt dường như sấm sét oanh tới quyền ảnh, thần sắc trở nên u ám vô cùng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Vệ Tiễn. Vệ Tiễn oanh ra một quyền kia về sau, cũng không đi quản kết quả, xoay người bỏ chạy. Hắn cảm giác được sau lưng Tống Văn quăng tới ánh mắt, chợt cảm thấy có chút rùng mình, Tống Văn hành động kế tiếp càng làm hắn hơn vô cùng kinh ngạc. Chỉ gặp Tống Văn tựa hồ biết được mình không cách nào thuận lợi thi triển huyết độ thuật, liền chậm rãi tán đi quanh thân huyết vụ. Đồng thời, hắn còn triệt hồi hộ thể pháp lực hộ thuẫn, lại không có gọi ra cái khác bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, thậm chí đình chỉ thể nội pháp lực vận chuyển. Một bộ muốn chết trạng thái mặc cho quyền ảnh đánh kích ở trên người hắn. Bành một tiếng, Tống Văn bị quyền ảnh đánh trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Vệ Tiễn kinh ngạc không thôi, thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, Câu Quân vì sao muốn tự tìm đường chết? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước 10 trượng bên ngoài, một bóng người đột ngột hiện hiện. Bóng người thân cao 3 trượng có thừa, mở ra miệng lớn bên trong lộ ra hai đôi bén nhọn răng nanh, toàn thân khô quắt khô mục nát, phảng phất giống như hủ hóa ngàn năm thời khô. Chết. Thời khô trong miệng phát ra rít lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Vệ Tiễn đánh tới. Vệ Tiễn lúc này mới chú ý tới, bị hắn quyền ảnh nổ nát, bất quá là một bộ thi thôi. Chết thay chi thuật. Vệ Tiễn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng đối mặt đánh tới thời khô, hắn đã tới không kịp làm ra quá nhiều ứng đối, khoảng cách của song phương thực sự quá gần. Vệ Tiễn chỉ có thể đội vàng huy quyền đánh ra. Tiêu Thụy lợi trảo, kiên cố thiết quyền, hai ẩm vang tương giao. Tống Văn bàn tay thịt thối tung bay, đen như mực dịch nước cốt cốt chảy ra. Vệ Tiễn đồng dạng không dễ chịu, trên nắm tay xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn bàn tay. Hai người hiển nhiên đều tu luyện rèn thể chi pháp, miễn cưỡng liều mạng một lá cờ chống tương đương. Nhưng vào lúc này, Tống Văn mi tâm bỗng nhiên ngưng kết ra 9 cái trong suốt lưỡi dao, bắn ra, trực tiếp xuất vào Vệ Tiễn mi tâm. Vệ Tiễn chợt cảm thấy vô số cương châm đâm vào đại não, kịch liệt đau nhức vô cùng, ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ. Tống Văn lấn người mà tiến, trong tay phải thình lình thêm ra một thanh thức dài dao găm, đâm vào Vệ Tiễn đan điền. Vệ Tiễn hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia dao găm bên trên bắn ra một cỗ kinh khủng kim vệ chi khí, trong nháy mắt đem hắn đan điền cùng nguyên anh xoắn nát. Khổ tu nhiều năm một thân tu vi, trong khoảnh khắc hóa thành hư không.